Chương 226, không có vô sỉ nhất, chỉ có càng lúc càng vô sỉ. Triệu Chỉ Tuyết cũng không coi 30 người này ra gì, chỉ dùng 4-5 phút thời gian, ở đây ngoại trừ Trương Minh Thắng còn đứng ra thì không còn ai khác. Trương Minh Thắng không khỏi toát mồ hôi lạnh, liên tục kêu lên, sắc, con nhỏ này còn là người sao? Biến thái quá đi. Chỉ có lao đại có bản lĩnh lớn như vậy thôi, lần sau tao nhất định phải kêu 100 người, ta sát, mẹ nó biến thái quá. Hai mắt của Triệu Chỉ Tuyết bắn ra tia hàn ý, nhìn chằm chằm Trương Minh Thắng, chậm rãi nói từng chữ, vì sao mày phải làm vậy? À tao cái này không liên quan đến tao. Trương Minh Thắng cảm thấy lưng của mình đã ướt đẫm mồ hôi rồi, cả người giống như đang bị sói đói nhìn vậy, không được tự nhiên, sợ đến mức lui về sau vài bước, lắp bắp kêu lên. Đôi mi thanh tú của Triệu Chỉ Tuyết hơi nhíu lại, cảm thấy chuyện này không bình thường, vất vả lắm mới giải quyết xong, tại sao trùng hợp lại xuất hiện thêm chuyện này? Chẳng lẽ nào có âm mưu trong đó? Nhưng mà, ngay lúc nàng đang suy nghĩ về chuyện này thì bỗng nhiên cảm thấy cái hốt đau xót, rồi hoa mắt, ngã xuống đất. Lâm Bác Phàm thuận thế ôm Triệu Chỉ Tuyết vào lòng, nói với Trương Minh Thắng, nhanh tìm một chiếc xe, mang nàng đi. Trương Minh Thắng sợ hãi kêu lên, ta sát, lão đại đúng là lão đại, ra tay cũng ghê gớm như vậy, chờ một chút, tôi tìm một chút xe ngay, cái này chỉ là chuyện nhỏ. Hắn vội vàng móc điện thoại ra, vội vã nói vài câu, lúc này mới cúp điện thoại, cười nói với Lâm Bác Phàm, chỉ cần 5 phút, xe tới ngay. Lâm Bác Phàm gật đầu, túi xuống nhìn Triệu Chỉ Tuyết trong ngực, trên mặt lộ ra một nụ cười tà ác. Xem tại chuẩn phủn VN. Trương Minh Thắng cúi đầu bước đến trước mặt hắn, cười xấu xa nói, lão đại, tôi nghe nói gần đây có một khách sạn, hoàn cảnh bên trong cũng không tồi, hay là chúng ta mang người đến đó. Những người khác cũng cười dâm tà không ngừng. Lâm Bác Phàm trừng mắt nhìn bọn họ một cái, kêu lên, mày nhìn cái bộ dáng của bọn mày đi, tao thật sự muốn khinh bỉ bọn mày, tao là một thằng đàn ông lương thiện, sao có thể làm ra loại chuyện này. Vừa nói xong hắn đã nhận được 36 ngón giữa chỉ về mình. Trương Minh Thắng cười vô sỉ nói, lão đại, thật ra tôi nghĩ cô nàng này cũng không tệ, và lại còn là gái trinh, tục ngữ nói không sai, hái hoa nên hái lúc hoa nở, đừng đợi hoa tàn rồi mới thu, hoa khai kham chết trực tu chết, mặc đại vô hoa không chết chi. Tại sao anh lại lãng phí một cô nàng xinh đẹp như vậy? Mọi người nói đúng không? Không biết hắn học hai câu này lúc này, mà lại lấy ra khoe khoang ở đây, nhìn thế nào cũng không có giống một thi sĩ đang ngâm thơ cả, trái lại còn có vẻ giống một thằng lưu manh thì hơn. Những người khác đều chịu đựng đau đớn trên người, cười rộ lên nói, Trương ca nói rất đúng, không sai không sai, cô nàng như vậy, chỉ có đại ca mới xứng để chơi mà thôi, còn những người khác làm gì đủ tư cách. Lâm Bác Phàm không nhịn được ho khan vài tiếng, cái này mọi người tuy nói có vài phần đạo lý, nhưng mà lời như vậy sao có thể nói ra được chứ? Trong lòng mọi người hiểu rõ là được. Ầm ầm ầm. Những người có năng lực chịu đựng yếu đã ngã xuống đất, thiếu chút nữa hộc máu bỏ mạng luôn. Trên đầu của Tiểu Kim cũng toát đầy mồ hôi. Liên tục gào thét, cảnh giới vô sỉ của lão đại ngày càng cao, tôi không biết nên nói gì nữa rồi, có lẽ tôi nên giữ lại một chút thiện lương trong người thì tốt hơn. Những người chung quanh nhìn thấy những người này giống như là lưu manh, càng không cần phải nói trong tay Lâm Bác Phàm là một tiểu mỹ nữ, điều này làm cho những người này cảm thấy không tốt, có vài người đã móc điện thoại ra gọi cảnh sát. Quả nhiên, chưa đến 5 phút thì đã có một chiếc BMW chạy đến, đậu lại trước mặt bọn họ, một người trung niên mở cửa xuống xe, cung kính nói với Trương Minh Thắng. Thiếu gia, xe đã tới, ý của ngài là 4. Trương Minh Thắng cũng không thèm nhìn ông ta, mà cười nói với Lâm Bác Phàm, lão đại, xe đến rồi, anh chuẩn bị đi đâu, tôi dẫn anh đi, bảng số xe này là giả, cho nên bảo đảm không ai phát hiện ra đâu. Lâm Bác Phàm kêu hắn mở cửa xe, ôm Triệu Chỉ Tuyết ngồi vào trong, rồi nói, rời khỏi chỗ này đã. Tốt. Trương Minh Thắng cũng chui vào xe, rồi nói với người trung niên kia, rời khỏi chỗ này đi. Trong lúc bọn họ khởi động xe, thì đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ đằng xa rồi, 4-5 chiếc xe cảnh sát xếp thành một hàng dài, phóng đến hướng này, trước khi bọn họ kịp phản ứng thì đã bị xe cảnh sát bao súng nạ, làm cho bọn họ có mọc cánh cũng khó mà bay. Lâm Bác Phàm cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, vất vả lắm mới làm được một chuyện tốt, tại sao lại gặp phải cảnh sát nhỉ? Cả người Tiểu Kim run lên, thiếu chút nữa lọt khỏi túi quần của hắn. Làm chuyện tốt. Làm chuyện tốt mà giữa ban ngày bắt cóc một cô gái xinh đẹp. Nếu như mình không biết chuyện, khẳng định cũng đem bọn họ trở thành những tên buôn người rồi. Không được núp ních, giữa ban ngày mà không coi pháp luật ra gì. Tất cả ngồi xuống đất. Một giọng nói dễ nghe, và vô cùng quen thuộc vang lên. Thân thể của Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng khẽ run lên, thiếu chút nữa ngất đi. Tại sao lại là khủng long bạo chúa Long Yên Nguyệt vậy nhỉ? Lẽ nào thế giới này nhỏ như vậy, cái tỷ lệ gặp mặt này cũng quá cao sao? Hơn 30 người đều hoảng hốt, kêu ầm lên, cảnh sát, chúng tôi là người tốt, chúng tôi đang giúp bác gái quét dọn vệ sinh mà. À các bốn. Có đã người thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết. Bọn chúng là người tốt. Giúp bác gái quét dọn vệ sinh. Có đánh chết thì bọn họ cũng không tin. Long Yên Nguyệt không khách khí trừng mắt nhìn bọn họ, các người. Nhìn bộ dáng của các người như vậy, tin các người là người tốt mới lạ. Nàng cũng mặc kệ bọn chúng, bắt đầu đi đến hướng chiếc xe. Tên đầu mào gà ủy khuất kêu lên, cô cảnh sát, cô đừng coi mặt mà nhìn người chứ. Cô phải biết rằng lúc còn học tiểu học, tôi từng được bầu làm con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ đó, thầy cô đều nói tôi sau này sẽ thành đại sự. Tên tóc đỏ cũng vô sỉ nói, đúng vậy, cô cảnh sát, lúc tôi còn học cấp 2, đã từng đứng hạng 3 toàn trường, ngay cả hiệu trưởng cũng phải đến nhà của tôi, nói với cha và mẹ tôi rằng, tôi là một nhân tài, cần phải bồi dưỡng tôi. Những tên khác cũng bắt đầu kể về lịch sử và quá khứ huy hoàng của mình, giống như bản thân chúng là danh nhân thế giới vậy. Long Yên Nguyệt liếc nhìn bọn chúng một cái, lẽ nào lưu manh bây giờ đều có văn hóa vậy sao? Nếu như nghe lịch sử của chúng, còn tưởng rằng chúng đều đã tốt nghiệp đại học hết rồi, nhưng bây giờ xem ra chúng hẳn là đã tốt nghiệp từ trại giam thì đúng hơn. Nàng bước đến trước xe, cũng không chú ý những người bên trong, quát lớn, bước ra ngoài cho tôi. Lâm Bác Phàm để Triệu Chỉ Tuyết qua một bên, rất không sảng khoái kêu lên, sao gây hoa, làm cái gì vậy? Anh, sao lại là anh? Long Yên Nguyệt trừng to mắt. Thiếu chút nữa đã đá một cái về hướng đối phương. Lâm Bác Phàm ủy khuất kêu lên, tối qua là tôi giúp cô, bây giờ cô lại kêu là cái gì? Hơn nữa tựa hồ là cô tìm đến tôi mà. Đâu có liên quan gì đến tôi. Long Yên Nguyệt cũng không nói nhiều, nhìn thấy Triệu Chỉ Tuyết bên cạnh Lâm Bác Phàm, tuy rằng chỉ lộ ra khuôn mặt, nhưng mà nàng cũng nhận ra được, liền hô lên, Triệu Chỉ Tuyết. Anh đã làm gì nàng? Nàng đã đến bờ biển vàng một lần, cho nên cũng có chút ấn tượng với Triệu Chỉ Tuyết. Không có gì. Đang hôn mê, một lát sẽ tỉnh. Lâm Bác Phàm hồn nhiên đáp. Anh quá vô sỉ, ngay cả một cô gái khả ái như Chỉ Tuyết mà cũng nhẫn tâm ra tay, tôi liều mạng với anh. Long Yên Nguyệt bây giờ làm gì còn phong phạm của một cục trưởng. Trực tiếp không người, hai tay nắm lấy cánh tay của đối phương, dùng sức lôi ra ngoài. Ê, đừng có kéo tôi chứ, cứu mạng, cảnh sát cưỡng hiếp đàn ông. Lâm Bác Phàm kinh ngạc kêu lên. Người chung quanh đều choáng váng xém xỉu. Bọn họ cảm thấy mình đã đủ vô sỉ rồi, không ngờ Lâm Bác Phàm còn vô sỉ hơn bọn họ, thật đúng là trong vô sỉ càng có vô sỉ hơn. Thả Chỉ Tuyết ra, tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu không, tôi sẽ kiện anh tội cưỡng hiếp thiếu nữ. Tôi có lòng tốt mà. Lâm Bác Phàm cẩn thận giải thích. Thả Chỉ Tuyết ra. Long Yên Nguyệt không khách khí cắt lời Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm làm sao mà chịu được cơn giận này? Rất không sảng khoái kêu lên, tôi không thả, tôi xem cô làm gì được tôi. Có bản lĩnh thì bắt tôi vào tù đi, nhưng mà đến lúc đó cô nhớ phải đưa cơm cho tôi, học người của tôi rất là kiêng ăn. Anh. Lâm Bác Phàm anh. Long Yên Nguyệt tức đến nổi mặt nhỏ trắng bệnh, chỉ vào đối phương kêu lên. Trương Minh Thắng cũng cười tủm tỉm nói Long Cục trưởng, Lão Đại cũng có lòng tốt, cô hiểu lầm rồi, Lão Đại anh tuấn đẹp trai thế này, muốn dạng gái nào mà không có, cần gì phải làm ra chuyện lớn như vậy vì một con nhỏ như vậy. Long Yên Nguyệt sửng sốt, thật không ngờ tên khốn Trương Minh Thắng cũng ở đây. Nhưng mà lời nói của đối phương cũng làm cho nàng giật mình, lẽ nào Triệu Chỉ Tuyết có chuyện? Nàng ta tuy rằng không tin đây là sự thật, nhưng mà từ theo lời của bọn họ, nếu bọn họ muốn gái thì đâu cần phải làm to chuyện như vậy. Nàng ta trầm tư một lát, rồi gật đầu nói, tôi mặc kệ hai người muốn gì, tôi muốn giám sát hai người, nếu như hai người dám làm ra chuyện bậy bạ gì, tôi nhất định sẽ bắt hai người. Nàng ta không cho Lâm Bắc Phàm cơ hội nói chuyện, mở cửa xe, chui vào, rồi vung tay với những cảnh sát bên ngoài. Các người rút lui đi, không có chuyện gì, về phần bọn họ. Nàng nhìn lướt qua 30 tên kia, nói, không cần để ý đến họ. Vâng, cục trưởng. Những cảnh sát này cũng mở to mắt ra, cái gì thế này? Bọn họ từ xa chạy đến đây, ngay cả một phút đồng hồ cũng không được nghỉ, mà phải đi về rồi, nhưng mà, làm gì được nhau? Người ta có thân phận gì chứ? Bọn họ bất đắc dĩ xoay người vào xe, lái xe rời đi. Còn những người đi đường nhìn thấy cảnh này, đều lắc đầu. Trong lòng bọn họ đều có chung một suy nghĩ. Cảnh phỉ là một. Chương 227, âm mưu và cạm bẫy. Long Yên Nguyệt ngồi trong xe, nhìn về hướng chiếc xe chạy tới, đôi mắt đẹp nhìn Lâm Bắc Phàm chăm chú không chấp lấy một cái, tựa hồ như muốn nhìn sơ hở trên mặt đối phương. Người đàn ông này thoạt nhìn háo sắc, mỗi ngày đều rảnh rỗi, chỉ biết gây chuyện, nhưng mà dù sao cũng là người đàn ông của chị Vivi, lại hắn háo sắc đến trình độ kia. Tựa hồ bên cạnh hắn cũng hay gặp phải những cô gái có tư sắc. Ví dụ như cô gái tối qua, cũng có vẻ lẳng lơ, chỉ nhìn là biết không phải loại tốt lành gì, nghĩ đến đây, trong đầu nàng dần dần hiện ra một suy nghĩ, lẽ nào đối phương không phải vì sắc đẹp của Triệu Chỉ Tuyết, mà thật sự là ở giữa có ẩn tình. Sao gây họa, tuy rằng cô trông cũng không tệ, nhưng mà quan hệ của tôi và Vi Nhi cô cũng biết, cho nên cô đừng thừa dịp nàng ta không có ở đây mà dùng sắc đẹp của mình dụ dỗ tôi. Hơn nữa tôi đã nói với cô rồi, tối đa thì cô cũng chỉ có thể làm vợ bé của tôi thôi, căn bản là không có cơ hội làm vợ cả đâu. Lâm Bác Phàm bất đắc dĩ thở dài nói xong còn lắc đầu nữa. Anh nói bậy cái gì đó. Long Yên Nguyệt xấu hổ, giận dữ kêu lên, hận không thể đấm cho đối phương mấy cái. Trương Minh Thắng chớp đôi mắt nhỏ của mình, xoay người lại, tò mò hỏi, vợ bé. Thật không ngờ Long Cục trưởng lại có thể ủy khuất chính mình, làm vợ bé, lão đại, mị lực của anh quả thật không tệ, ta sát. Miệng của hắn nhếch lên, lộ ra một nụ cười dâm đãng. Lâm Bác Phàm hơi lắc đầu, ủy khuất nhìn Trương Minh Thắng, tao làm gì có biện pháp chứ? Cha mẹ tao sinh tao ra đẹp trai thế này, tao cũng muốn xấu một chút, nhưng mà không có khả năng, trừ phi là qua Hàn Quốc làm phẫu thuật thôi, mày cũng thấy đó, tao đi đâu cũng gặp nàng, nhìn là biết nàng ta có âm mưu rồi, muốn chiếm lấy trái tim của tao. À các bốn. Trên trán của Long Yên Nguyệt xuất hiện vài giọt mồ hôi, thiếu chút nữa đã hôn mê bất ịt ba hát. Trên đời này còn có ai vô sỉ hơn tên khốn này không? Cái này tựa hồ như là cả một vấn đề. Thân thể của Trương Minh Thắng cũng khẽ run lên, tựa hồ như đã bị Lâm Bắc Phàm đả kích, làm cho hắn cười hắc hắc nói lão đại, nếu Long Cục trưởng đã ân cần như vậy, anh hẳn là cũng nên cho người ta một danh phận đi, đừng bắt người ta mỗi ngày phải đuổi theo anh như vậy, người ta là con gái đó, như vậy rất là mất mặt. Nhưng mà tao đã có người phụ nữ tao yêu rồi, sao có thể làm ra loại chuyện bắt cá hai tay như vậy? Lâm Bác Phàm thở dài ủy khuất nói, giống như bị đối phương làm cho khó xử vậy. Nhưng mà chẳng lẽ anh muốn người ta chờ cả đời? Anh phải biết rằng, thời gian của con gái cũng chỉ có vài chục năm thôi, một ngày làm lỡ thì sau này có dùng tiền mua lại cũng không được, lẽ nào anh muốn lãng phí như vậy sao? Trương Minh Thắng cũng vô sỉ phối hợp với Lâm Bác Phàm, nói ra những lời nghe mà cứ tưởng như đang làm một chuyện thiện phổ độ chúng sinh vậy. Cái này tao cũng đâu muốn Lâm Bác Phàm do dự nói, thế tao nên làm thế nào? Trương Minh Thắng vỗ ngực, cảm xúc dâng trào lên, nói, lão đại, tuy rằng tôi rất tôn kính anh, nhưng mà anh không suy nghĩ lại thái độ làm người của anh sao? Tục ngữ nói rất đúng, cứu một mạng người còn hơn xây chùa bảy tầng, anh làm lỡ cuộc đời của người ta, cái này phải làm bao nhiêu chuyện tốt mới chuộc lại lỗi lầm được. Là đàn ông, phải đối mặt với tất cả ủy khuất, cắn răng mà nuốt vào bụng, biết không? Hơn nữa Long Cục trưởng cũng xinh đẹp, mặc dù hơi hung dữ, nhưng anh cũng phải đáp ứng người ta. Cùng lắm thì đến lúc đó tắt đèn đi, cái gì cũng không nhìn thấy. Lâm Bác Phàm gật gật đầu nói, nghe mày nói chuyện còn hơn là đọc sách 10 năm, tao phát hiện ra tao đã sai rồi, tao thật quá đáng, tao không thể vì lợi ích bản thân mà làm lỡ cuộc đời của Tiểu Nguyệt được. Hắn quay đầu lại, dùng ánh mắt thâm tình nhìn Long Yên Nguyệt, nói từng chữ, Tiểu Nguyệt, anh đáp ứng em, chấp nhận sự theo đuổi của em. Long Yên Nguyệt trừng to mắt, há to mồm, ngay cả một chữ cũng không nói nên lời. Tựa hồ như mình đâu có nói gì đâu. Hai người bọn họ sao có thể nói ra những lời vô sỉ vậy nhỉ? Anh tên khốn này, ngay cả những lời vô sỉ này cũng nói ra được, tôi liều mạng với anh. Long Yên Nguyệt vừa hồi phục tinh thần xong, liền tức giận gào thét với đối phương, hai tay nhỏ bé cào loạn lên người đối phương. Lâm Bác Phàm mở to đôi mắt lương thiện của mình ra, nhìn chằm chằm đối phương, nói, Tiểu Nguyệt, anh biết da mặt của em mỏng, anh không muốn nói những lời này với em, nhưng mà đây đều là tâm huyết của anh. Anh. Long Yên Nguyệt tức đến nổi không nói được gì. Lâm Bác Phàm liền kéo lấy tay của Long Yên Nguyệt, thâm tình nói, Tiểu Nguyệt, bây giờ anh mới phát hiện ra, em đối với anh rất tốt, trước đây anh quá ngu ngốc, cho nên không để ý đến cảm giác của em. Nhưng mà em yên tâm, lần này anh trở về sẽ giải thích với Vi Nhi, để cho nàng chấp nhận em, các người vốn là chị em tốt, nàng ta nhất định sẽ không từ chối em. Anh n một oi bậy cái gì đó. Long Yên Nguyệt cảm thấy tay của mình bị đối phương nắm. Có một cảm giác khác thường, giống như là có truyền điện qua vậy, dẫn vào toàn thân, làm cho cả người nàng khô nóng bất thường, cái cảm giác như là thủy triều ập đến, hai má lập tức ửng đỏ lên, mắc cỡ chừng mắt liếc hắn. Anh không có nói bậy, anh nói thật đấy, anh thích em nhìn vào mắt anh đi, bên trong chỉ có ánh mắt chân thành, đó là tình yêu anh dành cho em đấy. Lâm Bác Phàm tỏ vẻ thuần khiết nói. À các bốn. Trương Minh Thắng thiếu chút nữa đã nuốt luôn cái lưỡi của mình, cảm thấy da gà đã nổi lên toàn thân. Thủ đoạn tán gái của lão đại cũng quá vô sỉ rồi, ngay cả những lời xến chảy nước như vậy mà cũng nói ra được. Anh đừng như vậy, anh là một đại sát lang, chỉ biết nói bậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Yên Nguyệt đỏ bừng lên, rút tay nhỏ về, hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, hận không thể đập vào đầu hắn một cái. Thiếu gia, là ở đây, Túy Thiên Đường, chúng ta có nên dừng xe ở đây không? Người lái xe trung niên kia bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Trương Minh Thắng không nhịn được kêu lên, ta sát, tới nhanh vậy sao? Chúng ta có cần hành động hay không? Ở đây tôi có người quen, dù chúng ta có quậy ẩm trời lên cũng không ai biết. Lâm Bác Phàm cũng thu hồi lại nụ cười không đứng đắn trên mặt, cười nhạt nhạt nói, thời gian trôi qua nhanh thật, chúng ta cần phải lập tức hành động, trước khi nàng ta tỉnh lại, phải chuẩn bị tốt mọi chuyện. Long Yên Nguyệt mơ hồ cảm thấy có mùi âm như ở đây, không nhịn được hỏi, anh rốt cục muốn gì? Lâm Bác Phàm nhún vai, tỏ vẻ thần bí nói, cái này, một lát em sẽ biết. 29. Triệu Chỉ Tuyết chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy trước mặt là một tia sáng chói chang, khiến cho nàng phải nhắm mắt lại, đợi sau khi nàng thích ứng với ánh sáng này, mới một lần nữa mở mắt ra, nhìn lướt qua sụp nạ, phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, xung quanh là một căn phòng xa lạ. Nàng ta nhớ lại những cảnh trước khi hôn mê, sắc mặt không khỏi đổi màu, vội vàng ngồi dậy, túi đầu nhìn xuống quần áo trên người, nhìn thấy đồ của mình vẫn còn nguyên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn xung quanh, nhưng phát hiện ra hai chân mềm nhũn, không có sức lực. Ơ bốn. Một tiếng, nàng ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, phát ra một tiếng rên nhỏ. Là ai? Bên ngoài truyền ra giọng nói của một người đàn ông. Triệu Chỉ Tuyết cả kinh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lỡ như bọn họ phát hiện ra mình tỉnh lại, khẳng định sẽ gặp nguy hiểm, cho nên nàng cắn chặt răng, dùng hết sức lực của bản thân, lết lại lên giường, nhắm chặt mắt lại, cố ý làm ra vẻ ngủ say, không dám nhúc nhích một chút nào. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một người bước vào nhìn vài lần, sau đó lui ra. Thế nào? Con nhỏ kia tỉnh chưa? Một giọng nói thô to của đàn ông vang lên. À, vẫn chưa, nó còn đang ngủ, nhưng mà mày yên tâm, nó đã bị chúng ta tiêm thuốc S ớ vào, bảo đảm trong vòng 10 ngày sẽ không còn sức lực, giống như đứa trẻ mới sinh vậy, muốn chạy cũng không được. Giọng nói còn lại vang lên một cách đắc ý, giống như đã làm được một chuyện gì đó hay ho lắm. Triệu Chỉ Tuyết nghe xong, trong lòng giật mình. Thuốc S ớ? Cái đó rốt cục là gì? Tại sao mình chưa từng nghe qua? Nhưng mà nghe nội dung của chúng, tựa hồ như mình đã bị chúng khống chế, điều này làm cho nàng cảm thấy bất an. Giọng nói thô to kia cố ý hạ thấp xuống, nói, đương nhiên rồi, loại này là bác sĩ của chúng ta vừa chế ra mà, đừng nói là chỉ là một con bé sát thủ, ngay cả đệ nhất sát thủ sau khi bị tiêm vào cũng sẽ ngoan ngoãn như một con cừu. Ừ, đám người của huyết sắc hoàng hôn cũng to gan thật, dám ra tay ngay trên địa bàn của chúng ta, không coi địa ngục thiên sứ chúng ta ra gì. Lần này phải cho bọn chúng một bài học mới được, cho chúng biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đại ca nói không sai, chỉ cần tiêm thuốc này nhiều lần, bảo đảm nàng ta sẽ thành người của chúng ta, đến lúc đó cài nàng ta vào làm nội ứng bên trong huyết sắc hoàng hôn, bảo đảm rằng trong thời gian ngắn sẽ khống chế được toàn bộ huyết sắc hoàng hôn, khi đó tổ chức của chúng ta sẽ lại tăng lên một đẳng cấp. Giọng nói còn lại khẽ cười. Triệu Chỉ Tuyết nghe thấy giọng nói của bọn họ càng lúc càng nhỏ, hầu như không nghe được nữa, nhưng mà... Hàng lông mày của nàng đã nhíu lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng. Địa ngục thiên sứ? Đây là tổ chức gì? Tại sao làm cho mình mơ hồ cảm thấy rằng đối phương muốn dùng loại thuốc này để khống chế mình, nhưng mà bây giờ cả người mình không còn sức nữa, ngay cả sức lực bước đi cũng không có, làm sao có thể thoát ra nơi này? Nếu như để bọn họ thực hiện được âm mưu, nói không chừng không chỉ là mình, ngay cả tổ chức cũng rơi vào trong tay họ, điều này làm cho nàng càng lúc càng lo lắng. Hận không thể lao ra ngoài giết chết hai tên kia. Bọn mày, cái đám khốn nạn này, mau thả tao ra, bọn mày có nghe không? Bọn mày cho tao ăn cái gì? Vì sao tao không thể đứng dậy được? Trong lúc nàng ta đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc từ bên kia vách tường truyền đến, làm cho tâm tình của nàng bỗng nhiên xuất hiện một tia hy vọng. Người này ngoại trừ Lâm Bắc Phàm ra thì còn ai? Chương 228, chạy trốn. Theo thực tế, Triệu Chỉ Tuyết nghĩ Lâm Bắc Phàm là một người tuy rất vô sĩ, không phải người tốt, nhưng mà chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Vừa nãy đối phương chống đối mình, giống như có thù oán với mình, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy khác. Đối phương không có tiền, mà cũng tha thiết mời mình đi ăn, còn sợ mình ăn không đủ no. Cùng lúc đó mình bị ba tên lưu manh làm nhục, liền ra mặt giúp mình. Từ điểm này cho thấy, đối phương cũng không giống như một người xấu như trong tưởng tượng của mình. Trước mặt nguy cơ, có ai lại vì một người mới quen mà mạo hiểm chứ? Triệu Chỉ Tuyết dãy rùa ngồi dậy, nhưng thật không ngờ tay hai mềm nhũn, cả người rơi xuống đất, một lần nữa hét lên, giống như là muốn té chết vậy. Ẩm. Cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra, hai gã to con sợ thiện, thấy vẻ thống khổ của nàng, nhất thời nhe răng cười nói, thế nào? Muốn chạy trốn? Mau chạy đi, tao ở đây chờ nè, xem mày chạy ra khỏi cửa này thế nào? Triệu Chỉ Tuyết cảm thấy đau đớn khắp người, lạnh lùng nói, bọn mày dám bắt tao, tao sẽ không bỏ qua cho bọn mày. Tên kia bước đến trước mặt Triệu Chỉ Tuyết, giơ tay túm lấy cái cằm của nàng, cười dâm nói, mày không bỏ qua cho bọn tao. Tao nghĩ tao một hồi cũng sẽ không bỏ qua cho mày, một con nhỏ lộn xộn như vậy, thật không biết là huyết sắc hoàng hôn tại sao lại cho mày đi chấp hành nhiệm vụ nữa. Mày, sao mày biết tên tổ chức của bọn tao? Triệu Chỉ Tuyết tuy rằng đã nghe hai tên này nhắc đến tên của tổ chức khi nãy, nhưng mà vẫn không nhịn được, hỏi. Tên này tủm tỉm cười, lắc đầu nói, cái này thì đã sao? Tổ chức của bọn tao là vô địch, đừng nói là cái tổ chức nho nhỏ của mày, ngay cả các tổ chức trên thế giới bọn tao cũng đều biết rõ ràng, thậm chí là lão đại của bọn mày mỗi tối lên giường ăn nằm với bao nhiêu người, bọn tao cũng đều biết. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười tà ác, chậm rãi đứng lên. Nếu như Triệu Chỉ Tuyết không nghe bọn họ nói chuyện, nhất định sẽ cho rằng bọn họ đang khoác lác, nhưng mà nghe bọn họ nói chuyện khi nãy, lại tiêm vào người mình một loại thuốc lạ, trong lòng có chút hoảng hốt, cảm thấy tổ chức phía sau này khẳng định là rất cường đại, thậm chí là còn vượt qua cả tổ chức của mình. Đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của Lâm Bắc Phàm, xóa sạch sự đề phòng tâm lý của đối phương, làm cho đối phương cảm thấy sợ hãi, nếu như một người sợ hãi trong lòng, thì sự đề phòng tâm lý rất dễ vỡ. Cái trán của Triệu Chỉ Tuyết đã xuất hiện một ít mồ hôi lạnh, hai mắt trở nên vô thần, không biết nên làm gì. Mình vừa đến Nam Thành không bao lâu, mà đã bị một tổ chức kinh khủng phát hiện. Triệu Chỉ Tuyết ở tại huyết sắc hoàng hôn đã lâu, đương nhiên là biết quy định của tổ chức, nếu như để lộ bí mật của tổ chức, như vậy phải gánh chịu hình phạt nghiêm khắc, nhưng mà nhiệm vụ lần này còn chưa hoàn thành mà đã để lộ hành tung của tổ chức, nếu như để cho tổ chức biết thì sau này mình khỏi cần làm sát thủ nữa. Thật ra thì, Triệu Chỉ Tuyết tuy rằng là một sát thủ, nhưng trong lòng nàng cũng có chút thiện lương, không giống như những sát thủ máu lạnh khác, ngoại trừ giết người và giết người ra thì không có chút nhân tính. Nàng ta vốn dĩ có thể trực tiếp giết chết Liêu Vi, sau đó quay về tổ chức báo cáo kết quả, nhưng mà nghe tổ chức nói về chuyện của Lâm Bắc Phàm, hơn nữa trước đó bởi vì có một sát thủ ám sát Lâm Bắc Phàm không thành công, cuối cùng phải tự sát, làm cho nàng cảm thấy tò mò về người đàn ông này, cho nên mới nhân cơ hội này để gặp người đàn ông trong truyền thuyết. Một người ngay cả tổ chức cũng không dám đắc tội, một người có thể làm cho một sát thủ tự sát. Người như vậy là người bình thường sao? Nhưng mà lúc đầu nhìn thấy người này, trong lòng Triệu Chỉ Tuyết có vài phần thất vọng, người như vậy mà lợi hại sao? Tướng mạo bình thường, lâu lâu lại cười một cách xấu xa, nói thế nào cũng không đứng đắn, không có chút công phu, trái lại chỉ thích cậy mạnh, tại sao lại làm cho tổ chức sợ như vậy? Triệu Chỉ Tuyết không nhịn được hy vọng được nhìn thấy đối phương, dù sao hai người cùng một chỗ thì hy vọng chạy trốn sẽ cao hơn. Bọn mày tránh ra cho tao, là Chỉ Tuyết sao? Em đừng sợ, anh đến cứu em đây. Lâm Bắc Phàm ôm lấy cánh tay, lảo đảo từ bên ngoài vọt vào, đáng tiếc là tay chân của hắn không có chút sức lực, cả người ngã gục xuống, té lăn ra đất, kêu thảm lên, vết thương trên tay lại phun ra máu. Lâm đại ca, anh không sao chứ? Anh mau đứng dậy đi. Triệu Chỉ Tuyết giật mình hoảng sợ, muốn lao về hướng Lâm Bắc Phàm, đỡ hắn ngồi dậy, nhưng mà cả người nàng cũng không có một chút sức lực, làm sao mà có thể lết qua. Em đừng đến đây, anh không sao. Lâm Bắc Phàm kiên định kêu lên. Lâm đại ca, là em không tốt, đều là em hại anh. Triệu Chỉ Tuyết lần đầu tiên thấy một người quan tâm mình như vậy, hai mắt không khỏi đỏ lên, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào, còn tưởng đối phương bị mình liên lụy, cho nên mới lâm vào cảnh này. Lâm Bắc Phàm giơ tay trái ra, để lên trước ngực, nói, giúp em là đúng mà, tại sao lại nói là hại anh? Nói như vậy thì sau này đừng nói khụ khụ. Hắn không nhịn được hò khan liên tục. Con mẹ nó, Tiểu Kim vừa mới cho mình ăn cái gì vậy nhỉ? Sao mà giống như một ông già 80 vậy, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Tên to con kia nhìn thấy bộ dạng hai người sống chết cũng không rời, không nhịn được cười ha hả nói, thật không ngờ các người lại si tình như vậy, xem ra các người đều thích lẫn nhau sao. Triệu Chỉ Tuyết đỏ mặt lên, gắt giọng nói, mày nói bậy. Tên này không khỏi bật cười nói, còn ở đó mà giả bộ, chẳng lẽ thằng ngãi này không thích mày, thế tại sao lại đau khổ cầu xin, kêu bọn tao tha cho mày. Còn nói cái gì mà chỉ cần mày bình an, thì hắn sẽ mặc cho bọn tao chém giết, chuyện như vậy tao cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn cảm thấy mình sắp ói ngay tại chỗ, những lời xến đặc kẹo như vậy mà cũng nói ra được. Vừa rồi hình như tên này còn mới ngồi nhậu với mình ở phòng kế bên mà. Mày không được nói vậy. Bọn mày thả Chỉ Tuyết ra, tao ở lại. Lâm Bắc Phàm gống lên. Triệu Chỉ Tuyết làm sao mà gặp qua tình cảnh như vậy. Cảm thấy trái tim non nớt của mình đã run lên từng cơn, nàng thấp giọng nói. Lâm đại ca, anh cần gì phải làm vậy? Em không đáng để anh làm vậy. Nàng cảm thấy mình giống như là một đứa ngốc nhất trên đời vậy, người ta rõ ràng đã liều lĩnh bảo vệ mình, còn mình thì sao? Tự nhiên là muốn ám sát người phụ nữ của người ta, lẽ nào mình thật sự hết thuốc cứu rồi sao? Lâm Bác Phàm cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau khắp người, nói, anh dẫn em từ chỗ Vi Nhi ra, thì anh có nghĩa vụ phải mang em bình yên trở về, nếu như em có cơ hội trở về, xin chuyển lời của anh đến Vi Nhi, là anh có lỗi với nàng. Hai mắt hắn đỏ lên, trong mắt tràn ngập sự kiên định, tựa hồ như đang nhớ lại cuộc sống tốt đẹp trước đây, rồi làm ra vẻ như đã đưa ra quyết định cuối cùng. Làm đàn ông, phải có cam đảm gánh chịu tất cả. Tiểu Kim không nhịn được, truyền âm nói, lão đại, thật ra con bé này cũng không tệ, không bằng nhân cơ hội này bắt lấy nàng ta đi, bây giờ nàng ta đã có chút hảo cảm với nạ, tôi chỉ cần dùng một ít nước miếng, bảo đảm nàng ta sẽ yêu vô độ anh ngay. Lâm Bác Phàm khinh bỉ trả lời, tao bây giờ vừa mới đến tầng 3, cần phải ổn định một thời gian, sao lại gấp như vậy? Tao cũng không phải là ngựa giống, tao là một người đàn ông chính trực tiêu chuẩn, tao phát hiện ra dưới sự chỉ dẫn của mày, tao dần dần xa chân xuống địa ngục rồi, ứng với câu nói kia, tao không vào địa ngục thì ai vào? Khu khu. Tiểu Kim thiếu chút nữa ngất xỉu. Tên to con này không nhịn được cười ầm lên, hay hay hay, lão tử còn chưa gặp qua thằng nào si tình như vậy, con mẹ nó thật có khí phách, lão tử là một người tốt, sẽ cho bọn mày một chút thời gian, để cho bọn mày ôn chuyện, nếu như bọn mày không nhịn được, thì cũng có thể làm luôn cũng được, nhưng mà bọn mày như vậy, muốn làm chuyện kia, chắc là cũng không có sức để làm đâu. Ha ha ha. Nói xong nên ngang đi ra ngoài cửa, còn cẩn thận đóng cửa lại. Lâm Bác Phàm kêu lên một tiếng, mày thằng khốn nạn, tao có thành quỷ cũng không tha cho mày, mày trở lại đây cho tao, tên khốn nạn này, mày dám nói bọn tao làm chuyện kia mày nghĩ tao là loại người vô sỉ đó sao? Khu 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 bốn. Hắn ho khan liên tục, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Chỉ Tuyết lo lắng kêu lên, Lâm đại ca, anh không sao chứ? Lâm Bác Phàm hơi khoát tay, cắn răng nói, anh không sao nhưng mà mấy tên khốn này nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cho nên anh phải nghĩ biện pháp, giúp em rời khỏi đây. Không, nếu muốn đi, mọi người cùng đi. Triệu Chỉ Tuyết kiên định kêu lên. Không được, hai chúng ta cùng đi, sẽ lộ hành tung, cho nên em phải đi một mình, bọn chúng giống như những tên điên vậy, chuyện gì cũng dám làm, em là con gái, ở đây một mình rất nguy hiểm. Lâm Bác Phàm lắc đầu nói. Nhưng mà, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bây giờ chúng ta còn không thể đứng dậy được, làm sao mà trốn? Triệu Chỉ Tuyết nhớ lại những lời của tên to con nói khi nãy, nói không chừng là một lát hắn ta sẽ vào cưỡng hiếp mình, trong lòng cũng lo lắng vô cùng, nhưng mà dưới tình huống này, tựa hồ không có biện pháp rời đi. Anh có biện pháp? Lâm Bác Phàm đống nhiên nói. Cái gì? Anh có biện pháp? Triệu Chỉ Tuyết kinh ngạc nhìn hắn. Lâm Bác Phàm cắn chặt ra, sau đó dùng hết sức, nhỏ giọng nói, anh đã coi qua một cuốn sách, nói là nếu một người bị mất hết sức lực, chỉ cần kích thích cơ thể lại, thì sẽ khôi phục được sức lực trong khoảng thời gian ngắn, không biết phương pháp này có dùng được hay không, nhưng mà chúng ta chỉ có thể biện pháp này mà thôi. Kích thích cơ thể. Triệu Chỉ Tuyết sửng sốt, phương pháp này tựa hồ mình cũng có nghe qua. Đúng, đau đớn có thể làm cho một người mệt mỏi trở nên hưng phấn, như vậy em mới có thể chạy trốn khỏi đây, sau đó tìm người cứu anh, chúng ta sẽ có cơ hội sống sót. Lâm Bác Phàm khẳng định gật đầu. Chương 229, cắn lên một cái. Lâm Bác Phàm đã từng coi qua một bộ phim, đó là Lộc Đỉnh Ký, bên trong Vi Tiểu Bảo không thể nào thắng được Phùng Tích Phạm, cuối cùng sử dụng đau đớn để buộc phát toàn bộ lực lượng của bản thân. Tuy rằng phương pháp này không biết áp dụng bên ngoài thực tế có thích hợp hay không, nhưng mà dù sao cũng là một trong những then chốt của kế hoạch này, hơn nữa mình đột nhiên có được một đạo cụ chuẩn bị sẵn, chẳng phải là quá lộ liêu sao. Dù sao thì đến lúc đó để cho Tiểu Kim khôi phục lại một ít thể lực của nàng, như vậy thì mọi chuyện đều dễ giải thích hơn rồi. Triệu Chỉ Tuyết cũng gngghe nói qua biện pháp này, tuy rằng không biết dùng thế nào, nhưng mà bây giờ chỉ có biện pháp này là đáng để thử. Nàng nhẹ nhàng cắn răng, gật đầu nói, em biết rồi, vậy anh giúp em bốn. Thật là sát thủ, đương nhiên là nàng sẽ không coi đau đớn bình thường ra gì, nhưng mà, để cho đối phương hỗ trợ, trong lòng nàng cũng có chút bất an. Tiểu Kim không nhịn được dùng truyền âm nói, lão đại, đau đớn, từ này cũng có vẻ mờ ám quá, phá thân của nàng, cái đau đớn này tựa hồ cũng không tồi, không bằng nhân cơ hội này mà đè nàng xuống đi. Cặp mắt của hắn không ngừng lóe ra hào quang dâm tà, lộ ra một tư thế mong chờ. Lâm Bác Phàm rung mình. Mình là một con người rất thuần khiết, làm gì mà nghĩ ra cái nghĩa thâm sâu như vậy. Ai mà biết được vật nhỏ lại làm mọi chuyện trở nên phức tạp thế này, xem ra mình sớm muộn gì cũng có một ngày bị nó làm ô nhiễm. Hắn bực bội dùng truyền âm trả lời, tao là người tốt, không thể nhân lúc cháy nhà đi hôi của được. Đây là chuyện làm tổn hại đến phong cách của chúng ta, sau này muốn làm cũng không làm được. Thân thể của Tiểu Kim khẽ run lên, thiết chút nữa ngã khỏi túi quần của hắn. Lâm Bác Phàm tỏ vẻ thuần khiết, miễn cưỡng cầm lấy tay của Triệu Chỉ Tuyết đưa đến trước mặt, thấp giọng nói, anh sẽ dùng sức cắn em một cái, như vậy có thể kích thích thần kinh của em, nói không chừng có thể giúp em khôi phục lại một chút sức lực, như vậy em có thể chạy trốn khỏi đây. Ừ, em biết rồi. Triệu Chỉ Tuyết hơi gật đầu. Lâm Bác Phàm hé miệng ra, cắn nhẹ vào tay của đối phương, nói là cắn thật ra không bằng hôn nữa, nhưng tuy là như vậy cũng đủ làm cho đối phương cảm thấy đau rồi. Triệu Chỉ Tuyết nhíu mày lại, đang chuẩn bị chờ cái đau đến thấu xương, nhưng lại cảm thấy không hề đâu, hơn nữa đôi môi của đối phương áp vào cổ tay của mình, tựa hồ như là đang hôn thì đúng hơn, hai má của nàng lập tức ửng đỏ lên, nhìn giống như một quả táo chín vậy, hơn nữa còn có vài phần tiểu diễm nữa, sát thủ cũng là người vậy, hơn nữa cái cảm giác điện giật này, sẽ làm cơ thể nảy sinh phản ứng. Triệu Chỉ Tuyết lớn như vậy rồi mà vẫn chưa biết mùi vị giữa nam nữ trong đó là như thế nào, ai mà ngờ đối phương chỉ với một động tác nhỏ như vậy, đã làm cho mình có phản ứng lớn như vậy. Nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều, phảng phất giống như một con nai tơ hốt hoảng vậy, tựa hồ như có điện chạy từ bờ môi của hắn truyền khắp thân thể của mình, làm cho nàng thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng. Cái cảm giác tê tê này khiến cho nàng như lọt vào giữa đám mây vậy, hồn cũng muốn bay ra ngoài. Lâm đại ca, đừng như vậy bốn. Bây giờ Triệu Chỉ Tuyết làm gì còn phong phạm của một sát thủ. Giống như là một cô bé lọt vào lưới tình vậy, cả người run lên nhẹ nhẹ, thì thào nói mê. Lâm Bác Phàm đang tham lam hôn lấy cổ tay của đối phương, làm sao có thể dễ dàng buông ra. Tiểu Kim lại dùng truyền âm nói, lão đại, cảm giác thế nào? Da thịt của con bé này cũng không tồi, có co có giãn, nhưng mà hôn ở đây làm sao mà đã? Hôn môi mới có cảm giác hơn. Lâm Bác Phàm dùng truyền âm trả lời, nói nhãm vừa thôi, mày thấy ai trực tiếp hôn môi người lạ chưa? Muốn làm cái gì cũng phải từng bước, nhìn mày thông minh như thế, tại sao lại không biết dùng cái đầu vậy hả? Sau này đừng có đi theo tao nữa, mất mặt quá. Tiểu Kim thiếu chút nữa hộc máu, cái chuyện xấu xa như vậy mà cũng có thể nói một cách quan minh chính đại, đúng là chỉ có một mình hắn. Triệu Chỉ Tuyết cảm thấy mình như lọt vào trong lửa tình vậy, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng mình sẽ không khống chế được bản thân, hơn nữa còn mơ hồ cảm thấy ở dưới hơi ướt rồi, vội vàng rút tay về, run giọng nói, Lâm đại ca, đừng như vậy, bọn họ sẽ vào bất cứ lúc nào. Nàng lần đầu tiên đối mặt với chuyện tình cảm. Bây giờ không biết nên khống chế nội tâm của mình như thêm một na hai ho, giống như là một cô bé đối mặt với kỳ kinh nguyệt lần đầu tiên vậy. Chuyện được có đi tại. Lâm Bác Phàm cũng có chút luyến tiến buông tay đối phương ra, vẻ mặt chính khí, thấp giọng nói, em sao rồi? Thể lực bây giờ có khôi phục chưa? Thể lực. Triệu Chỉ Tuyết bị đối phương làm cho điên đảo tâm hồn, làm gì mà nghĩ đến những cái này. Bây giờ nghe đối phương nhắc đến, mới vội vàng kiểm tra thân thể. Kinh ngạc phát hiện ra thân thể của mình tựa hồ không còn mềm yếu như khi nãy, lực lượng đang từ từ khôi phục lại, cái này làm cho nàng kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ đối phương hôn thật sự có tác dụng? Thế nào? Chẳng lẽ em vẫn chưa khôi phục? Vậy anh cắn thêm cái nữa? Lâm Bác Phàm làm sao mà bỏ qua một cơ hội ngàn năm có một này? Hắn liền hướng đến cổ tay của đối phương. Không thể lực của em đã khôi phục lại rồi. Triệu Chỉ Tuyết vội vàng rút tay về, sợ cái cảm khác thường toàn thân này. Nếu mà như vậy khẳng định sẽ bỏ lỡ đại sự. A, vậy thì tốt rồi. Lâm Bác Phàm ngượng ngùng cười nói, trong lòng âm thầm chửi mắng Tiểu Kim, tại sao lại khôi phục nhiều thể lực quá vậy, làm cho mình không kiếm cháo được miếng nào nữa. Tiểu Kim tức muốn hụt máu, bực bội truyền âm, lão đại, nàng ta là một sát thủ, chỉ cần hơi khôi phục một chút thôi, cũng đủ làm cho nàng đứng dậy được, hơn nữa thế lực của nàng đã khôi phục được hai phần, có thể đi đứng được rồi, nhưng mà không thể hành động mạnh được, nhưng mà chỉ cần nàng ta thích đứng một chút thì có thể khôi phục lại bảy phần. À, vậy được rồi, tao còn muốn nhân cơ hội này hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Lâm Bác Phàm truyền âm nói. Tiểu Kim trợn trắng hai mắt, thiếu chút nữa lòi mắt ra ngoài luôn. Lâm Bác Phàm nhìn Triệu Chỉ Tuyết, nói, em nhanh chóng rời khỏi đây đi, tìm người đến cứu anh, nếu không, hai ta sẽ không có cơ hội chạy trốn đâu. Nhưng mà, nếu bọn chúng phát hiện ra em không còn nữa, vậy chẳng phải sẽ làm khó dễ anh sao? Triệu Chỉ Tuyết lo lắng nói. Không sao đâu, chỉ cần em thành thật trả lời anh một vấn đề, là anh an tâm rồi. Hai mắt của Lâm Bắc Phàm trở nên yêu thương vô cùng, phảng phất như sắp phải đối mặt với sinh tử trong đời vậy. Vấn đề gì? Triệu Chỉ Tuyết thuận miệng hỏi. Em thật sự là sát thủ của tổ chức huyết sắc hoàng hôn. Mục tiêu là Vi Nhi. Sắc mặt của Triệu Chỉ Tuyết khẽ biến, kinh ngạc hỏi, anh làm sao anh biết? Anh chỉ hy vọng rằng trước khi anh chết, em nói cho anh biết có đúng hay không, có thể, nếu em không muốn nói. Anh cũng không miễn cưỡng em, chỉ là anh không cam lòng, rõ ràng là Vi Nhi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng anh lại không có năng lực bảo vệ nàng, anh thật sự quá thất bại. Lâm Bác Phàm nói xong câu này, khóe mắt không biết lúc nào đã xuất hiện hai giọt nước mắt. Triệu Chỉ Tuyết nhìn thấy được từ trong hai mắt của đối phương sự yêu thương nhiệt tình đối với người phụ nữ của mình, vốn còn định thề thốt phủ nhận, nhưng mà khi hai giọt nước mắt lăn ra, thì không thể nào nói nên lời. Nàng ta rốt cục yên lặng gật đầu, anh nói không sai, em chính là sát thủ do huyết sắc hoàng hôn phải đến, mục tiêu là Liễu Vi. Ghê tởm, tại sao bọn họ lại muốn làm vậy? Lẽ nào anh muốn cuộc sống bình yên cũng không được? Lâm Bác Phàm bi thương kêu lên, hai mắt của hắn trở nên đỏ bừng, giống như một con sư tử nổi giận vậy. Cái này bốn. Lâm đại ca, em biết anh là một người tốt, em cũng biết tổng giám đốc là người tốt, nhưng mà người thuê muốn tổ chức của em giết chết tổng giám đốc, hơn nữa ngay từ đầu mục tiêu không phải là tổng giám đốc, mà là anh, nhưng sau đó bị tổ chức từ chối, cho nên mới chuyển mục tiêu qua tổng giám đốc. Triệu Chỉ Tuyết hoảng loạn giải thích. Là người nam thành sao? Khuôn mặt của Lâm Bắc Phàm trở nên lạnh băng, cắn răng nói. Hắn quả thật là người nam thành. Triệu Chỉ Tuyết do dự một chút rồi gật đầu. Trong lòng Lâm Bắc Phàm đã biết là ai muốn giết Liễu Vi, ngoại trừ Liêu Thiên cứu ra thì còn ai. Đối phương đã bị mình làm cho điên đảo lại Las Vegas rồi, cho nên mới quyết định được ăn cả ngã về không, muốn dùng phương pháp này để làm mình đau khổ, mình tại sao lại quên mất hắn nhỉ? Xem ra mình đã quên rất nhiều chuyện, cho nên mới để xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Hắn âm thầm kêu lên, Liêu Thiên cửu, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Lâm đại ca, anh không sao chứ? Triệu Chỉ Tuyết khẩn trương hỏi. Anh không sao, em mau rời khỏi đây đi, bọn họ sẽ vào đây ngay đấy. Lâm Bác Phàm thở phì phò nói, mặt đỏ lên, đủ để thấy rằng hắn đã nổi giận đến cực điểm. Lâm đại ca em là người xấu anh còn giúp em sao? Triệu Chỉ Tuyết nói. Bọn em là sát thủ, mà cái này có liên quan gì đến em? Hung thủ thật sự đứng phía sau là Liêu Thiên Cửu, anh có thành quỷ, cũng sẽ không tha cho hắn. Lâm Bác Phàm phẫn nộ gầm lên. Cảm ơn anh, Lâm đại ca. Hai mắt của Triệu Chỉ Tuyết đã xuất hiện một làn nước. Đi mau. Lâm Bác Phàm thấp giọng rụt một tiếng. Triệu Chỉ Tuyết không dám chậm trễ, vội vàng hướng về cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài không có song sát, hơn nữa đây chỉ là lầu 2, nhảy xuống cũng không nguy hiểm tính mạng, tiện tay cầm lấy cái ghế, hung hăng đập mạnh vào tấm kính trên cửa sổ. Beng, một tiếng, tấm kính vỡ nát ra, bên ngoài truyền vào những tiếng ồn ào, mà tay phải của nàng cũng chụp lấy tấm lót giường, buộc thành một sợi dây, móc lên trên khung của hệ thống sưởi ấm. Rồi cầm cái đầu còn lại nhảy ra ngoài cửa sổ. Bên trong phòng đã chạy hào vào 5 tên to con, bước lại cửa sổ, nhìn thấy Triệu Chỉ Tuyết đã đáp xuống đất bình an, giận dữ hét lên, mày đứng lại đó, bọn tao nhất định phải bắt lấy mày, tao còn phải cho mày biết lợi hại của tổ chức bọn tao. Bọn họ đấm vỡ những mảnh thủy tinh còn lại, sau đó xoay người nhảy xuống, nhưng mà đáng tiếc rằng không được chuyên nghiệp như Triệu Chỉ Tuyết, cho nên đáp xuống đất đều ngã gục xuống, không đứng dậy nổi. Chương 230, làm giả công trình tà giáo. Trương Minh Thắng từ bên ngoài đi vào, đã thấy Lâm Bắc Phàm đứng dậy khỏi mặt đất, liên tục kêu lên, sắc, lão đại đúng là lão đại, kế hoạch như vậy mà cũng có thể bố trí ra được, nếu như tôi không biết nội tình bên trong, nhất định là sẽ bị chuyện này làm cho hồ đồ. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng phủi bụi trên người, cười nhạt nói, lúc tao làm cái kế hoạch này, trong lòng cũng hơi lo, thật không ngờ nàng ta lại từng bước đi vào trong bẫy của chúng ta, coi như là công lao của mọi người. Trương Minh Thắng vọt đến cửa sổ, đút đầu ra ngoài kêu, ta sát. Bọn mày đi về đi, còn ngồi đó làm gì? Trở về đi, cái gì? Mày bị gãy chân. Tao đạp chết mẹ bây giờ, tao chọn lầu 2 mà mày còn có thể té gãy chân, vậy bình thường mày làm gì? Có phải là tối qua chơi gái đến nổi bụng dùng tay chân không? Trở về đi, tao bắt mày hít đất 100 cái, nhảy cóc 300 cái và 200 cái bật người. Hắn mắng xong một hồi, rồi mới xoay người trở về nói với Lâm Bắc Phàm, lão đại, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Lâm Bác Phàm nhìn thoáng qua Long Yên Nguyệt bên ngoài, từ biểu tình trên mặt của đối phương có thể thấy được đối phương đã nghe hiểu mình và Triệu Chỉ Tuyết nói chuyện, lập tức cười tủm tỉm nói, sao gây họa, bây giờ biết tôi không có nói sai chứ. Có thể nói ngay từ đầu Long Yên Nguyệt không tin tưởng Lâm Bác Phàm cho lắm, sợ bọn họ gây chuyện gì đó, cho nên mới theo bọn họ, muốn nhìn xem là chuyện gì, nhưng mà ai ngờ câu trả lời của Triệu Chỉ Tuyết cứ như là sét đánh ngang tai nàng, làm cho cả người nàng ngây dại. Một cô gái xinh đẹp ngại ngùng như vậy, mà là một sát thủ. Mục tiêu của đối phương là chị Vivi. Nàng thiếu chút nữa đã chạy nhào vào phòng, chất vấn đối phương vì sao lại phải làm loại chuyện này, nhưng mà cuối cùng nàng ta vẫn nhìn xuống, trong đầu nàng ta cũng đã có vài cảm giác khác thường với Lâm Bắc Phàm. Đối phương tuy rằng háo sắc thành tính, mỗi ngày chẳng làm được một việc đàng hoàng, nhưng mà đối phương rất quan tâm đến chị Vivi, còn vì chị ấy mà làm ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng vui sướng vài phần, và dĩ nhiên là cũng có vài phần giấm chua. Liêu Thiên Cửu. Lại là tên hôn đàn này, lần trước phái sát thủ đến đối phó tôi, lần này lại muốn đối phó chị Vi Vi, nếu tôi còn để cho hắn sinh hoạt tại Nam Thành, Long Yên Nguyệt tôi sẽ cùng họ với hắn. Long Yên Nguyệt tức giận kêu lên. Khuôn mặt của nàng đỏ bừng lên, hận không thể đi ra bắt Liêu Thiên Cửu, trong tay đã có chứng cứ rồi, chuẩn bị tiến hành điều tra đối phương, nhưng mà đối phương đã ra tay trước, thiếu chút nữa đã hại chị Vi Vi, cái này không thể nghi ngờ là một cái bạt thai vào mặt nàng, làm nàng hận không thể bầm tên khốn Liêu Thiên Cửu thành thịt vụn. Nguồn truyền phùn VN. Lâm Bác Phàm nhất thời cười ảm đạm, ngẩng đầu lên, làm ra vẻ cái gì cũng biết, nói, bây giờ Liêu Thiên Cửu như tên đã hết đà, hắn quả thật có thể làm ra những chuyện điên cuồng, nhưng mà cái gì? Long Yên Nguyệt tò mò hỏi. Bây giờ Nam Thành đang bị vây giữa gió mưa mờ ảo, không chịu nổi một sự rung chuyển quy mô lớn đâu. Trong mắt Lâm Bắc Phàm tràn ngập sự bi thương cực độ, tựa hồ như đang lo lắng cho Nam Thành. Nếu như đổi lại là người bình thường, khẳng định sẽ bị những lời nói này của Lâm Bắc Phàm hấp dẫn, nhưng mà Long Yên Nguyệt làm sao mà không biết âm mưu của đối phương. Nàng thiếu chút nữa đã hộc máu, kêu lên, nếu không phải là anh gây ra, thì Nam Thành sẽ như vậy sao? Bị như vậy, cũng là do anh làm sằng làm bậy. Nàng trừng mắt nhìn đối phương. Sao có thể trách tôi? Ai kêu cô lại đi hẹn hò với tên Tống Nhân Hóa ấy làm gì? Lâm Bác Phàm vô sỉ nói. Long Yên Nguyệt thiếu chút nữa đã hộc máu, những lời nói này mà đối phương cũng nói ra được sao? Nàng giơ tay bàn trắng như phấn lên, bực bội quát, anh nói rõ cho tôi, là ai hẹn hò gì hả? Long Yên Nguyệt tôi làm việc quang minh lỗi lạc, không cho phép anh nói bậy. Nhìn cô và thằng ngãi kia cứ anh em, tôi không khống chế được bản thân, cho nên tất cả không phải là vì cô sao? Hồng Nhan Họa Thủy, những lời này một chút cũng không sai. Lâm Bác Phàm lại vô sỉ nói. Anh. Long Yên Nguyệt tức đến hoa mắt, thân thể run lên, thiếu chút nữa đã bật ngửa. Lâm Bác Phàm hít một hơi thật sâu, thở dài, thâm tình nói, nhưng mà, Tiểu Nguyệt, em cứ yên tâm, cho dù trời có sắp xuống, thì cũng có anh đỡ cho em sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Nếu như em không tin, em có thể nhìn vào trong mắt anh, bên trong tràn ngập sự chân thành của anh đấy. Hắn vươn tay ra, nắm chặt lấy tay phải của đối phương, đặt lên giữa ngực mình, trong lòng nhịn không được rên rỉ một tiếng, con mẹ nó, cô nàng này mỗi ngày đều chơi súng, tại sao tay nhỏ lại trơn mịn thế này? Vớ vẩn, thảo nào thuật bắn súng của nàng kém như vậy? Tiểu Kim truyền âm nói, cái này là mày sai rồi, đối với con gái mà nói, thuật bắn súng như vậy là đã không tồi rồi, con gái mà, trong nhà sinh con là được, cần gì phải mỗi ngày đánh giết. Nếu như chuyện gì cũng để các nàng làm, thì đàn ông còn dùng vào chỗ nào? Bọn tao cũng đâu thể sinh con được. Lâm Bác Phàm dùng truyền âm trả lời Tiểu Kim, bộc lộ tư tưởng chủ nghĩa đàn ông. Khu khu, lão đại lợi hại. Tiểu Kim thiếu chút nữa đã bị nước bọt làm sặc chết, vì sao mỗi lần tranh luận với đối phương mình đều rơi vào thế hạ phong nhĩ? Trước đó bình thường nó còn hay lải nhải cái câu đừng mê luyến anh chỉ là một truyền thuyết, nhưng mà bây giờ đã ít nói những câu này, bởi vì nó phát hiện ra so với Lâm Bác Phàm, thì người ta mới thật sự là truyền thuyết. Long Yên Nguyệt ngay từ đầu đã có chút hồ đồ, nhưng mà bị đối phương nắm lấy tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng lên, vội rút tay về, nhăn mặt nói, đại sát lang đúng là đại sát lang, chỉ biết nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi của tôi, nếu không phải vì chị Vi Vi, tôi sẽ là người đầu tiên bắt anh vào tù. Chỉ là một cái nắm tay rất bình thường, tại sao lại gọi là chiếm tiện nghi? Tôi phát hiện ra tư tưởng của cô thật sự rất không lành ma 5NGH, lẽ nào trên quốc tế nắm tay cũng là chiếm tiện nghi? Vậy chẳng phải là rất nhiều phụ nữ đều bị chiếm tiện nghi sao? Lâm Bác Phàm ủy khuất nói, thiếu chút nữa đã lăn ra hai giọt nước mắt, quả thật là còn oan uổng hơn đậu Nga. Thân thể của Long Yên Nguyệt chấn động, run mạnh lên, thiếu chút nữa ngã ngay xuống đất. Tên này sao lại có nhiều lý do ngụy biện thế nhỉ? Hơn nữa còn có thể nói cho người chết sống lại, quả thật đúng là bản lĩnh lớn nhất của hắn. Trương Minh Thắng nhìn thấy bọn họ chuẩn bị tiếp tục đấu võ mồm với nhau, vội kêu lên, lão đại, cô nàng kia sợ rằng sẽ nhanh trở lại. Chúng ta có nên chuẩn bị một chút không? Để tránh bị nàng ta nhìn ra kế hoạch của chúng ta. Lâm Bác Phàm gật đầu, A Thắng, mày nói không sai, xem ra có rất nhiều chuyện không thể để đàn bà làm được, các nàng mà tham gia vào thì sẽ đem nhiều chuyện tốt thành chuyện xấu, tao vừa rồi bị nàng ta làm cho đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa đã quên chuyện chính rồi. Chúng ta nhanh bố trí một chút, thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch. Tốt, lão đại. Trương Minh Thắng gật đầu nói. Long Yên Nguyệt giận đến hai mắt phun lửa. Hận không thể đạp cho đối phương hai cái, hắn phán cứ như mình đã phá hủy đại sự của hắn, người đàn ông như vậy thật sự là quá ghê tởm, thật ác tâm. Bên ngoài Túy Thiên Đường đã có 5-6 chiếc xe cảnh sát, hơn 10 người cảnh sát đã lập tuyến cảnh giới, bao vây chung quanh, nghiêm cấm bất kỳ ai ra vào, ngay cả người bên trong cũng tiến hành điều tra một cách rầm rộ, làm cho dân chúng xung quanh cảm thấy bên trong hình như có gì không thích hợp. Lẽ nào bên trong Túy Thiên Đường có gì đó kỳ quái? Chẳng lẽ bên trong có bí mật không thể cho người khác biết? Triệu Chỉ Tuyết dẫn theo Liễu Vi vội va đến đây, mắt thấy cảnh như vậy, nhìn mà hoa mắt, cảm thấy trong đầu dường như ngừng hoạt động, thiếu chút nữa đã ngã gục xuống đất. Liễu Vi cũng giật mình hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, kêu thảm lên, Chỉ Tuyết, em nói Bắc Phàm ở bên trong, cái này có thật không? Tổng Giám Đốc, là do em không tốt, làm cho Lâm Đại Ca bị người xấu bắt, em. Hai mắt Triệu Chỉ Tuyết đỏ lên, thiếu chút nữa đã khóc đi, một cảnh tượng mơ hồ hiện lên trong đầu của nàng. Liêu Vi hận không thể lập tức chạy hào vào trong, nhìn xem Lâm Bắc Phàm rốt cục thế nào, nhưng mà tâm tình bất an của nàng dần dần bình tĩnh lại, lấy điện thoại gọi cho Long Yên Nguyệt, đem tình huống bên này nói ra. Ai ngờ Long Yên Nguyệt bước ra từ bên trong Túy Thiên Đường, sau lưng còn có 4-5 cảnh sát. Tiểu Nguyệt, Bắc Phàm bây giờ thế nào? Liêu Vi nhìn thấy nàng đi ra, liền chạy lại hỏi. Long Yên Nguyệt nhìn thoáng qua Triệu Chỉ Tuyết bên cạnh, khẽ thở dài một câu, chị Vi Vi, Lâm Bắc Phàm hắn. Câu cuối cùng nàng ta nói không ra lời, nhưng mà biểu tình trên mặt của nàng đã nói hết tất cả. Liêu Vi cảm thấy trời đất như tối sầm lại, cả người ngã gục xuống đất. Long Yên Nguyệt giật mình, sắc mặt đại biến, vội vàng ôm lấy đối phương, thất thanh kêu lên, chị Vi Vi, chị Vi Vi. Sắc mặt của Triệu Chỉ Tuyết cũng tái nhợt đến cực điểm, khoe miệng khẽ run lên, không nói được một câu. Về phần Lâm Bắc Phàm bây giờ, bản thân hắn đang bị cột trên cây cột thành giá, cả người đều là những vết thương đầy máu, trông vô cùng hoảng sợ. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, không còn chút máu, đầu gục xuống, nhìn vô cùng thê thảm. Con mẹ nó, là ai làm vậy? Treo lên trên cây thập giá này, lẽ nào lao tử bắt chước giống Chúa Giê-xu sao? Muốn làm thì cũng phải kiếm cái gì đó đặc sắc một chút mà làm, ví dụ như Minh giáo, Di Lặc giáo, Bạch Liên giáo, nếu không thì bắt chước Thiên Địa Hội cũng được vậy. Xem ra mấy tên này thật đúng là đã hướng ngoại hết rồi, không có chút lòng tự trọng dân tộc gì cả. Tiểu Kim không nhịn được cười tà ác nói, lão đại, đây là phỏng tác theo một giáo phái thần bí ở châu Âu, tôn giáo của bọn họ ngược lại với Thiên Chúa giáo, hình như gọi là cái gì đó quên mẹ rồi, nhưng mà giáo phái của bọn họ rất là có phong cách, nghe nói bọn họ rất thích sex, thánh nữ của bọn họ hay bị từ 100 đến 1000 người chơi đùa, còn thích ăn trái tim của trẻ em, nghe nói trên thế giới không có một chút thanh danh gì, khẳng định là sẽ làm cho huyết sắc hoàng hôn chết khiếp. Sau này sẽ không dám bước chân vào trong Nam Thành nữa. À hình như gọi là giáo đạo ủ ủ. Mẹ nó, lao tử khinh bỉ bọn họ. Lâm Bác Phàm cảm thấy lạnh sống lưng, da gà cũng nổi hết cả lên, trong lòng cũng âm thầm chửi mắng vài câu. Chương 231, diễn kịch. Long Yên Nguyệt nhìn Lâm Bác Phàm đang nằm hấp hối trên giường bệnh, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Ai mà ngờ đường đường là một phó cục trưởng, mà tự nhiên lại phải hợp tác với tên khốn này, làm ra cái trò đùa như vậy. Chỉ là vì an toàn của Liễu Vi, nàng cũng chỉ phải phối hợp theo kế hoạch của đối phương. Ai mà ngờ đối phương lại nghĩ ra chủ ý xấu xa như vậy. Đây là một chuyện đáng tin vô cùng bởi vì có nhiều bác sĩ và y tá bận rộn chạy ra chạy vào, mang theo nhiều dụng cụ y học tiên tiến lắp đặt lên trên người hắn, mà cả đám trong lòng ai cũng buồn bực, chẳng qua chỉ là truyền dịch thôi, cần gì phải khẩn trương như vậy. Nhưng mà bên bệnh viện đã yêu cầu như vậy, bọn họ có thể làm được gì? Bọn họ đành phải nghe theo lời của bên bệnh viện, tiến hành chữa trị cho đối phương, vất vả cứu tỉnh Lâm Bắc Phàm lại một lần. Nhưng mà nhìn Lâm Bắc Phàm có vẻ rất là đau đớn, vừa trợn mắt lên, lại hôn mê bất tỉnh một lần nữa, Triệu Chỉ Tuyết nhìn thấy như vậy sắc mặt trắng bệch, cả người run lên. Nàng ta là một sát thủ, nàng ta thích nhất là một hít co, không để cho đối phương có bất kỳ cơ hội hít thở nào, nhưng mà nàng còn chưa gặp qua ai bị hành hạ đến cái dạng này, làm cho tấm lòng của nàng bị chấn động vô cùng. Địa ngục thiên sứ, rốt cục là một tổ chức thế nào? Cho đến bây giờ nàng vẫn là một người không sợ trời không sợ đất. Nhưng mà đối mặt với một tổ chức kinh khủng như vậy, trong lòng nàng ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nếu như tổ chức của mình có một đối thủ như vậy, còn có cơ hội sống sót hay không? Trải qua khoảng gần 2 tiếng cấp cứu, Lâm Bác Phàm rốt cục đã thoát khỏi bàn tay của tử thần, nhưng mà sắc mặt của hắn bây giờ tái nhợt, thân thể suy yếu vô cùng, hô hấp rất khẽ, phảng phất như chuẩn bị ngủ vậy. Liêu Vi nhìn thấy Lâm Bác Phàm thoát khỏi nguy hiểm, tâm tình kinh khủng lúc đầu cũng dần dần bình tĩnh một ít, ngồi bên cạnh giường hắn, hai tay nắm chặt tay phải của đối phương. Thấp giọng nói, Bác Phàm, anh nhất định phải kiên trì, anh nhất định sẽ không sao. Long Yên Nguyệt và Triệu Chỉ Tuyết đứng một bên, hai người, một người thì bất đắc dĩ đến cực điểm, còn người kia thì sợ hãi đến cực điểm. Trong phòng bệnh có một mùi kỳ quái, ba cô gái xinh đẹp mang ba tâm tình khác nhau, làm cho những bác sĩ và y tá nhìn thấy cảnh này cũng không biết nói gì. Người đàn ông bên trong rốt cục là ai? Tại sao lại ghê gớm như vậy? Ba cô gái này xinh đẹp như vậy, mà lại vì một người đàn ông như vậy, lẽ nào thế giới thay đổi rồi? Cũng dám công khai ở chung. Nhưng mà như vậy thì không sợ pháp luật chế tài sao? Nhưng mà, ngay cả Cảnh Hoa cũng dám cua, thì người ta đương nhiên sẽ không sợ pháp luật rồi. Trong lòng bọn họ liền cảm thấy bội phục Lâm Bắc Phàm vạn phần, hận không thể tiến lại rút ống thở của đối phương, để cho mình được trái ôm phải ấp, hưởng hết diễm phúc của nhân gian. Không biết qua bao lâu, trong lúc Lâm Bắc Phàm vẫn còn đang diễn trò thì hắn cảm thấy nước tiểu sắp ra khỏi người rồi, giả bộ vất vả mở mắt dậy, nhìn thấy Triệu Chỉ Tuyết vẫn còn trong phòng, lập tức kêu lên, tôi không dám. Cầu xin các người tha cho tôi không biết gì hết, tôi thật sự không biết, tôi chỉ là một người bình thường bốn. Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, có chút vô lực, hai mắt vô thần, giống như là một người vừa mới chạy trốn khỏi cái chết thật sự vậy. Bác Phàm, anh không sao, bây giờ anh an toàn rồi. Khuôn mặt của Liễu Vi chảy ra vài giọt nước mắt, ôm lấy đối phương, nước nở an ủi đối phương, nàng cảm thấy tim của mình giống như sắp vỡ vụn, lẽ nào là trời cao trừng phạt mình. Muốn cho người đàn ông yêu thương của mình chịu đau khổ. Con mẹ nó, thật không ngờ, ngực của Liễu Vi hình như lại to ra, chỉ sợ rằng bây giờ mình đã nắm không hết được nó rồi, Lâm Bác Phàm xấu xa nghĩ. Tiểu Kim thiếu chút nữa đã ngất xỉu, lão đại của mình đúng là cực phẩm, ngay cả cái này cũng có thể nghĩ ra. Em là Vi Nhi. Em sao em lại ở đây? Em đi bọn họ là người điên, bọn họ giết người không chớp mắt, em mau chạy đi. Lâm Bác Phàm giống như nhớ đến cái gì đó, không biết là sức lực từ đâu mà có, gào thét lên. Khu khu 4. Long Yên Nguyệt thiếu chút nữa đã ngất đi, công phu diễn trò của đối phương quả thật đúng là hạng nhất rồi. Bác Phàm, anh tỉnh an năm y đi, anh không sao cả, anh an toàn rồi, đây là bệnh viện. Liêu Vi nói. Anh an toàn. Thân thể của Lâm Bác Phàm chấn động, ngẩng đầu lên. Trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn đối phương, có vẻ như trong đầu mới vừa khôi phục một chút. Liêu Vi dùng sức gật đầu, đúng vậy, Bác Phàm, anh không sao cả, anh an toàn rồi, bọn họ đã cứu anh ra. Lâm Bác Phàm nắm chặt tay đối phương, run giọng kêu lên, Vi Nhi, có thật là em không? Anh còn chưa chết. Anh vẫn sống. Anh sống lại trong tay tử thần. Anh, còn có thể thấy em, anh còn có thể nắm tay em, tất cả đều là sự thật. Khóe mắt của hắn rơi ra hai giọt nước mắt, đó là một giọt nước mắt vui mừng. Trên mặt của Liễu Vi lộ ra một vẻ kích động, Bác Phàm, anh không sao cả, anh thật sự không sao cả. Lâm Bác Phàm thâm tình ôm lấy đối phương, hai tay tùy tiện đặt lên ngực của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp một cái, liên tục kêu lên, Vi Nhi, anh còn sống, anh chưa chết, anh vui quá, anh thật sự rất vui. Long Yên Nguyệt làm sao mà không nhìn ra hành vi mờ ám của đối phương, dẫn đến xem tí hộp máu. Tên đại sắc lang này quả thật ghê tởm đến cực điểm, bây giờ là thời khắc mấu chốt, hắn lại còn không thành thật như vậy, còn chiếm tiện nghi của chị Vi 6, không sợ Triệu Chỉ Tuyết phát hiện sao. Nếu như bây giờ không được nói lung tung, nàng nhất định sẽ chửi đối phương vài câu, thậm chí là chặt tay của hắn. Triệu Chỉ Tuyết đang tâm hoảng ý loạn, trong lòng trừ sợ hãi ra chỉ còn lại sợ hãi, làm gì mà lo lắng đến cái khác. Nàng ta bước lại, khẽ cắn răng, thấp giọng hỏi, Lâm đại ca, cảm ơn anh đã cứu em, nếu như không nhờ anh. Chỉ sợ em, Chỉ Tuyết, em không sao. Vậy anh an tâm rồi. Lâm Bác Phàm nói. Lâm đại ca, đại ân đại đức của anh, cuộc đời này của Chỉ Tuyết không bao giờ quên, em chỉ muốn hỏi một cái này. Câu hỏi của Triệu Chỉ Tuyết quả thật rất không thích hợp, nhưng mà, nàng vẫn hỏi thử, bọn họ đâu rồi? Bọn họ còn trở lại Nam Thành không? Vừa rồi chúng ta căn bản là không bắt được ai, bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Bọn họ. Sắc mặt của Lâm Bắc Phàm khẽ biến, giống như nhìn thấy quỷ vậy, run giọng kêu lên, bọn họ đều là ác ma, bọn họ nói lần này bọn họ để em chạy trốn, bọn họ không cam lòng, sẽ tìm kiếm em, muốn bắt lấy em, còn nói là phải diệt trừ tổ chức huyết sắc hoàng hôn gì đó, bọn họ còn nói một câu. Nói cái gì? Cả người Triệu Chỉ Tuyết khẽ run lên, hỏi. Bọn tao muốn cho huyết sắc hoàng hôn nhìn thấy hoàng hôn thật sự. Lâm Bắc Phàm bắt chước giọng nói của người ta, nói từng chữ. Triệu Chỉ Tuyết chấn động. Thiếu chút nữa đã ngã lăn ra. Lẽ nào tổ chức của mình phải đối đầu với một tổ chức kinh khủng như vậy sao? Nàng nghĩ đến đây, cảm thấy cả người lạnh lên, giống như là bị ngàn vạn con kiến bò vậy, cả người không nhịn được run lên, bây giờ nàng ta làm gì còn thời gian suy nghĩ chuyện khác. Vội vàng quay người lại, thấp giọng nói, chị Vivi, em còn có chút chuyện, em đi trước, nếu có thể, em sẽ trở về trong vòng 4-5 ngày, còn nếu như 4. Nàng ta nói nửa câu rồi bỏ lại. Mà ý tứ bên trong cũng rất rõ ràng rồi, nếu như không thể, thì nàng ta sẽ không trở về. Tâm tình của Liễu Vi bây giờ đều đặt lên trên người của Lâm Bắc Phàm, cũng không chú ý đến lời nói của Triệu Chỉ Tuyết, thấp giọng nói, Chỉ Tuyết, em phải cẩn thận, coi chừng gặp phải những người xấu này. Triệu Chỉ Tuyết gật đầu, sau đó vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Long Yên Nguyệt xác định Triệu Chỉ Tuyết đã đi ra ngoài, lúc này mới bất mãn hừ một tiếng, Lâm Bắc Phàm, anh đủ chưa? Tên đại sắc lang này, còn muốn tiếp tục chiếm tiện nghi của chị Vi Vi à, tôi khinh bỉ anh. Liêu Vi sửng sốt, không biết câu này có ý gì, kinh ngạc hỏi, Tiểu Nguyệt, em nói cái gì vậy? Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười, hai tay tham lam sờ lấy bờ mông của Liêu Vi, cảm thụ sự co giãn ở đấy, sau đó mới thu tay lại nói, cái gì mà chiếm tiện nghi? Tôi vừa rồi diễn kịch, cô không thấy tôi rất nhập tâm sao? Liêu Vi kinh ngạc đến ngây người, đối phương bị thương. Nhìn thế nào cũng thấy rất khỏe mạnh. Các người. Cái này rốt cục có chuyện gì? Liêu Vi lắp bắp hỏi. Long Yên Nguyệt hò khan một tiếng, lúc này mới dựa theo kế hoạch của Lâm Bắc Phàm, giải thích, chị Vi Vi, thật ra tất cả đều là giả, bởi vì bọn em biết được Triệu Chỉ Tuyết là gián điệp do người khác phải đến, mục đích là muốn ăn cắp tư liệu của bờ biển vàng, cho nên bọn em mới lập cái bẫy này, em sợ chị sẽ làm lộ, cho nên không nói cho chị biết. Bởi vì sợ Liêu Vi không chịu nổi hai chữ sát thủ, cho nên đổi lại thành gián điệp, như vậy thì sẽ giúp nàng dễ chấp nhận hơn. Triệu Chỉ Tuyết là gián điệp. Liêu Vi thiếu chút nữa đã nuốt luôn cái lưỡi của mình, tin tức này đối với nàng quả thật rất chấn động. Mình tin tưởng một người như vậy, tại sao lại có thể là gián điệp? Lâm Bắc Phàm cùng Long Yên Nguyệt hai người đều gật đầu khẳng định. Liêu Vi nhìn thấy hai người đều khẳng định như vậy, lúc này mới xác định Triệu Chỉ Tuyết không phải người tốt, tuy rằng trong lòng nàng không tin đây là sự thật, nhưng mà biết rằng hai người sẽ không lừa gạt mình, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười, hai người cũng thật là xấu, có kế hoạch như vậy mà cũng không nói cho chị biết, làm cho chị khóc một hồi, nhưng mà lần đầu tiên chị thấy hai người liên thủ, xem ra quan hệ của hai người phát triển không tồi nha. Nàng ta có thể làm cho bờ biển vàng phát triển như vậy, trong người còn có số tài sản rất lớn, cho nên không giống với những người phụ nữ khác, gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc và khóc, nàng ta nhanh chóng khôi phục lại tinh thần ngay. Hắn ta hả, ai có quan hệ chứ? Cô ta hả, ai có quan hệ chứ? Lâm Bắc Phàm và Long Yên Nguyệt cùng nói ra, rồi quay đầu đi. Liêu Vi nhìn bọn họ như vậy, không nhịn được lắc đầu, nhưng mà tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Chương 232, hãm hại. Lâm Bắc Phàm rút ra một điếu thuốc lá, lắc lư thân thể đi đến bờ biển vàng, từ ngay nha đầu sát thủ Triệu Chỉ Tuyết rời đi, tất cả tựa hồ như đã khôi phục lại bình thường, hơn nữa cũng không nghe nói huyết sắc hoàng hôn đến Nam Thành nữa, điều này làm cho cuộc sống của hắn thoải mái rất nhiều, không cần phải lo lắng chờ đợi nữa. Con mẹ nó, Liêu Thiên Cửu cũng dám mướn sát thủ đến hại Vi Nhi sao, thật sự là không thể tha thứ được. Lâm Bắc Phàm bực bội suy tính vài thứ, mở cửa phòng bảo vệ ra, đã nhìn thấy Từ Chính và Trịnh Dũng đang căm tức nhìn mình. Có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Bọn mày làm sao vậy? Lâm Bắc Phàm kinh ngạc nhìn bọn họ, sau đó ngồi lên ghế xà lòn, bắt chéo hai chân, tiện tay mở tivi lên. Lâm Bắc Phàm, mày đừng tưởng rằng mày đã cứu tao, thì có thể làm ra chuyện như vậy. Trịnh Dũng thấy đối phương căn bản là không để ý đến mình, vì thế không khách khí vô bản, phẫn nộ kêu lên. Ồ! Trịnh đại ca muốn nói gì? Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi. Từ Chính cũng cười lạnh nói, Lâm Bắc Phàm, bọn tao biết bản lĩnh của mày lớn, năng lực cao, hơn nữa tuổi còn trẻ, nhưng mà mày làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này, bọn tao sẽ không bỏ qua cho mày. Ồ! Lâm Bắc Phàm này tuy rằng đẹp trai đến hồ đồ, nhưng mà tao cũng có tôn nghiêm của tao, bọn mày muốn vũ nhục tao. Tao làm sao mà đáp ứng? Tao nói cho bọn mày biết, mong rằng bọn mày cho tao một lý do rõ ràng, nếu không tao sẽ cho bọn mày biết Hoa Nhi vì sao lại hồng. Lâm Bắc Phàm bực bội kêu lên. Bọn họ khẳng định là đấu kỵ tướng mạo anh tuấn đẹp trai của mình. Mày làm ra chuyện như vậy, mà còn không biết xấu hổ hỏi tao. Mày quá vô sỉ. Từ Chính cười lạnh nói. Bọn tao không ngờ mày là loại người như vậy. Quả thật là không bằng cầm thú. Trịnh Dũng tức giận kêu lên. Lâm Bác Phàm cũng không nhịn được ho khan hai tiếng, chậm rãi đứng lên, quét mắt nhìn bọn họ. Bọn mày nói cái gì vậy? Tao không hiểu gì cả, tao phát hiện ra bọn mày nhảm lắm rồi đấy, muốn nghĩ đủ biện pháp nói chuyện với tao. Đáng tiếc bọn mày không phải gái đẹp, mà tao cũng không có hứng thú với đàn ông, cho nên, bọn mày muốn chơi gay thì cứ tự chơi với nhau. Từ Chính nghe xong câu này, nhất thời tức giận, nắm chặt tay lại chuẩn bị đâm tới, nhưng mà Trịnh Dũng đã ngăn cản hắn, hai mắt phun ra lửa, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm, bây giờ toàn bộ bờ biển vàng đều đã truyền ra rằng, ngày hôm qua mày dụ Triệu Chỉ Tuyết uống say, sau đó cưỡng hiếp nàng, làm cho người ta không còn mặt mũi ở lại Nam Thành, phải trở về nhà. Cái gì vậy má? Cưỡng hiếp? Lâm Bắc Phàm há to mồm ra, cái cằm thiếu chút nữa đã rơi xuống đất. Tiểu Kim cũng giật mình, thiếu chút là lọt ra khỏi túi quần, liên tục dùng truyền âm nói, cưỡng hiếp. Lão đại tuy rằng không phải người tốt, nhưng mà cũng không thể là ra loại chuyện này được. Hơn nữa nhìn bề ngoài cũng ngon lành, đâu cần phải làm chuyện đó. Lâm Bác Phàm giơ nắm tay lên, kêu to, cái này là vu khống, tao là người tốt như vậy, sao có thể đi cưỡng hiếp người ta. Từ Chính tàn bạo kêu lên, nhưng tại sao ngày hôm Triệu Chỉ Tuyết đi với mày xong, sau đó cũng không trở lại bờ biển vàng làm nữa. Khẳng định là mày đã làm ra loại chuyện không bằng cầm thú với nàng. Tao tao tao. Lâm Bác Phàm giận đến run lên, thiếu chút là lên cơn nhồi máu. Triệu Chỉ Tuyết là một cô gái tốt, nhưng còn mày. Thân là một thằng đàn ông, mà lại làm ra loại chuyện này, chúng ta có một đồng sự như mày, cũng cảm thấy mất mặt, mày có biết hai chữ hổ thẹn viết như thế nào không? Bọn tao nhất định phải nói cho Tổng Giám Đốc biết, đuổi mày đi, nếu không, bọn tao bãi công. Trịnh Dung cũng gào thét lên. Lâm Bác Phàm lần đầu tiên cảm thấy sự đáng sợ của tin đồn, có thể đổi trắng thành đen và rửa đen thành trắng, nói xấu thành tốt, làm một người tốt thành kẻ háo sắc, thành một tên ác ôn như cơ hội người ta say rượu mà cưỡng hiếp người ta, cái này chính là một sỉ nhục đến danh tiếng của người khác. Hắn cắn chặt răng, giơ tay lên, quắc, là ai nói? Tao tao muốn kiện hắn, hắn dám nói xấu tao, tao tao. Từ Chính và Trịnh Dũng chớp chớp mắt, nhìn Lâm Bác Phàm chăm chú, nói, chẳng lẽ không đúng? Mày nghĩ tao đẹp trai như vậy, mà còn cần phải chơi trò cưỡng hiếp sao? Lâm Bác Phàm bực bội nói. Từ Chính và Trịnh Dũng thiếu chút nữa đã bị nhồi máu cơ tim, tên khốn nạn này dám cả gan nói ra những lời vô sỉ như vậy, quả thật là một con người vô sỉ đến cực điểm. Nhưng mà bọn họ cũng nghe nói Lâm Bác Phàm bình thường tán gái rất nhiều, tuy rằng không có nghe đến vụ mỗi tối đều là tân lang, nhưng mà coi như bên cạnh hắn không thiếu gái đẹp, quả thật không cần phải chơi trò cưỡng hiếp này làm gì. Nhưng mà Trịnh Dũng vẫn cẩn thận hỏi, Tiểu Lâm ca, mày vậy ý của mày là? Mày không có làm gì với Chỉ Tuyết. Tuy rằng hắn cũng bán tin bán nghi, nhưng mà vẫn tin rằng đối phương sẽ không làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này. Lâm Bác Phàm là một người đàn ông đường đường chính chính, biết bọn mày có hảo cảm với nàng ta. Làm sao mà lại làm chuyện như vậy với nàng ta? Tục ngữ nói rất đúng, vợ của bạn không thể đụng, bọn mày có biết không? Bọn mày dĩ nhiên lại hoài nghi tao, điều này làm cho tao đặc biệt thương tâm, tao rốt cục đã biết Tiêu Phong chết như thế nào rồi, là oan ức mà chết. Lâm Bác Phàm ủy khuất kêu lên, làm cho Từ Chính và Trịnh Dũng luống cuống, nói, Tiểu Lâm ca, bọn tao cũng chỉ là sốt ruột mà thôi, mày cũng biết, bọn họ có lòng với Triệu Chỉ Tuyết, sợ nàng ta bị ủy khuất gì. Cho nên vừa rồi mới tức giận với mày như vậy, mong rằng mày đại nhân đại lượng bỏ qua cho bọn tao. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Lâm Bác Phàm thở dài một hơi, vỗ nhẹ vai của hai người, nói, tao cũng hiểu bọn mày nghĩ gì, nói thật cho bọn mày biết, Triệu Chỉ Tuyết bởi vì có chuyện gia đình, cho nên mới vội vã trở về, nàng ta đã xin phép Tổng Giám Đốc rồi, nếu như bọn mày không tin, có thể đi hỏi Tổng Giám Đốc, xem tao có lừa bọn mày không. Từ Chính và Trịnh Dũng nghe vậy, hơi trầm tĩnh lại. Nhưng vẫn hỏi một câu, có chuyện gia đình. Chẳng lẽ nhà của nàng ta xảy ra chuyện? Lâm Bác Phàm cũng không biết nói gì, hai tên này quá si tình rồi. Huyết Sắc Hoàng Hôn khẳng định là đã xảy ra chuyện nhưng mà cái đó có liên quan gì đến mình éo đâu. Mình cũng đâu phải là người quản lý của tổ chức ấy, làm sao mà quản chuyện của bọn họ. Nhưng mà lời này hắn không dám nói với bọn họ, sợ rằng bọn họ sẽ nhào đến ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn vội vàng khuyên bảo hai người, bọn mày cũng không cần phải lo lắng. Bởi vì mẹ của Triệu Chỉ Tuyết đột nhiên có bệnh, cho nên nàng ta vội vã chạy về, không kịp chào hỏi bọn mày, chờ khi mẹ của nàng khỏe lại, nàng ta sẽ trở về bờ biển vàng làm việc thôi. Hơn nữa tao cũng đã nói với nàng rồi, bọn mày thầm thương trộm nhớ nàng, hơn nữa, tao mơ hồ cảm giác được bốn. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại. Từ Chính và Trịnh Dũng mở to mắt ra, vội hỏi, cảm giác gì? Lâm Bác Phàm vội ho một tiếng, lúc này mới ngồi xuống ghế salon, lại bắt treo chân lên. Rút một điếu thuốc trong gói thuốc ra, đặt lên trên miệng, Từ Chính thấy vậy vội vàng móc hộp quẹt ra châm lửa cho hắn, sau đó mới cẩn thận nói, Tiểu Lâm cả bốn. Lâm Bác Phàm cười hắc hắc nói, lúc nàng ta nghe đến tên của bọn mày, mặt ửng đỏ lên, giống như là ngượng ngùng vậy, giống như mấy cô gái mới biết yêu ấy. Trịnh Dũng tự rót cho Lâm Bác Phàm một tách trà, trên mặt cười tươi như hoa, vội nói, Tiểu Lâm ca, anh nói thật chứ? Chẳng lẽ nàng ta có hứng thú với hai người bọn tao? Lâm Bác Phàm cầm lấy cái tách trong tay hắn, uống một ngụm, lắc đầu nói, cái này mày không hiểu đâu. Ồ, nói vậy là sao? Trịnh Dũng kỳ quái hỏi. Cái này, nữ cũng giống như nam vậy, đàn ông kỳ hy đối mặt với hai cô gái xinh đẹp, lẽ nào lại không suy nghĩ? Trong lòng khẳng định cho rằng, hai cô gái này đều không tồi, hẳn là nên chọn lựa kỹ. Mà con gái cũng thế, khi thấy được hai người đàn ông ưu tú, cũng sẽ có suy nghĩ như vậy, thấy bọn mày đều không tồi, nhưng mà kêu nàng lựa chọn. Sợ rằng trong thời gian ngắn nàng ta khó mà quyết định được, cho nên kế tiếp phải tùy thuộc vào biểu hiện của bọn mày. Lâm Bác Phàm làm ra dáng vẻ của cao thủ tình trường, khoác lác chém gió rất ghê, thiếu chút nữa đã nổ lên tận trời. Từ Chính và Trịnh Dũng đều sáng rực hai mắt lên, giống như bốn cái đèn pha vậy, tim như muốn bay ra ngoài. Mị lực của mình lớn như vậy sao? Triệu Chỉ Tuyết có hảo cảm với mình nhanh như vậy, cái này là một chuyện vui không thể nghi ngờ được. Từ Chính vội vã kêu lên, Tiểu Lâm ca, cảm ơn anh đã trợ giúp Từ Chính tôi. Buổi tối ngày hôm nay tôi mời cơm, nhưng mà số điện thoại của Triệu Chỉ Tuyết là bao nhiêu, anh có thể nói cho tôi biết được không? Hắn xoa xoa hai bàn tay, cười cầu tài nói. Trịnh Dũng cũng khẩn trương, nếu Từ Chính mà có số điện thoại của Triệu Chỉ Tuyết trước mình, vậy chẳng phải cơ hội của mình sẽ mất đi sao? Hắn cũng liều lĩnh kêu lên, Tiểu Lâm ca, buổi tối hôm nay, Phúc Man Lâu, tôi mời anh ăn, muốn ăn cái gì thì cứ gọi, số điện thoại này cứ cho tôi trước. Lâm Bác Phàm thấy bọn họ tranh đấu không ngừng, trong lòng cũng không khỏi kêu lên, tao chỉ tùy tiện nói vài câu, không ngờ lại dùng được như vậy. Đàn ông bây giờ thật sự quá đơn thuần rồi. Tiểu Kim cũng nói, ai kêu anh lừa dối tình cảm lương thiện của bọn họ. Tôi nhìn xem đến lúc đó anh trả lời bọn họ như thế nào, anh đang làm bậy đấy, trời ơi, tại sao tôi lại ở cùng một chỗ với anh? Cái đó có liên quan gì đến tao? Tao cùng lắm chỉ nói rằng mẹ của Triệu Chỉ Tuyết bị bệnh, tạm thời không đến Nam Thành được, bọn họ có thể làm gì được tao? Cái này không thể xác định được, tao cũng không phải thượng đế, làm sao mà xác định được hết? Lâm Bác Phàm vô sỉ giải thích. Ặc, Tiểu Kim bị lời nói của hắn làm cho á khẩu, người ta đã vô sỉ đến mức này rồi, mình có thể làm được gì? Lâm Bác Phàm đem số điện thoại của Triệu Chỉ Tuyết nói cho bọn họ biết, trong miệng cũng khách khí nói, chúng ta đều là đồng sự, chỉ cần bọn mày có thể hạnh phúc, là tao cũng thấy vui rồi, mời khách thì khỏi. Từ Chính và Trịnh Dũng đội vàng ghi lại số điện thoại, cười nói, tao biết thái độ của Tiểu Lâm ca rất tốt, chưa bao giờ để ý mấy chuyện nhỏ đó, lời này quả nhiên không sai, anh cứ làm việc đi, bọn tôi đi trước bọn họ ngay lập tức quên mất chuyện mời khách luôn. Lâm Bác Phàm trừng to mắt ra nhìn, hai tên này cũng quá thực tế rồi. Trong lúc hắn vô cùng buồn phiền, thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, móc ra nhìn, là Mục Tiểu Yêu gọi đến, làm cho hắn đặc biệt kinh ngạc. Chương 233, bảo vệ là một công việc vô cùng vĩ đại. Lâm Bác Phàm biết trong khoảng thời gian này Hồ Điệp Bang phát triển rất nhanh tại Nam Thành, có thể dùng hai từ tên lửa để hình dung, chỉ chưa đến một tháng mà đã có hơn 600-700 người, hơn nữa cả đám đều rất dũng mãnh, không coi kẻ khác ra gì, ngoại trừ Liêu Thiên Cửu ra thì không ai có thể chống đỡ lại Hồ Điệp Bang. Hồ Điệp Bang là lực lượng mới sinh, tiềm lực rất lớn, còn Liêu Thiên Cửu thì như mặt trời đã xuống núi, từng ngày trôi qua, sự chênh lệch của hai bên càng lúc càng nhích lại gần. Hồ Điệp Bang và Liêu Thiên Cửu cuối cùng cũng phải đánh một trận. Lâm Bác Phàm không biết Mục Tiểu Yêu xảy ra chuyện gì, nhưng mà nghĩ đến khuôn mặt lánh diễm và vẻ mặt mê man của nàng, cũng biết được trước đây nàng đã xảy ra nhiều chuyện, hắn nghe điện thoại, cười nói, alo. Mục Tiểu Yêu cũng cười nói, lão đại, nghe nói anh bị tên khốn Liêu Thiên Cửu thiếu chút nữa hại chết. Lâm Bác Phàm nao nao, lập tức hiểu được, đối phương đang nói chuyện sát thủ, hắn cũng không thèm để ý, cười nói, không phải chỉ là mấy tên giặc cỏ thôi sao. Lão đại của chúng anh còn không coi ra gì, thì mấy tên nhí nhố này sao có thể làm anh bị thương. Trong giọng nói của Mục Tiểu Yêu tràn ngập sự lạnh lùng, lúc đầu em chuẩn bị qua một thời gian sẽ đối phó với hắn, không ngờ rằng hắn dám ra tay với người đàn ông của Mục Tiểu Yêu này, đây là khiêu khích giới hạn của em, Hồ Điệp Bang bây giờ đã chuẩn bị đầy đủ, có thể tiến hành thống nhất hắc đạo Nam Thành. Mặc dù không cần nhìn, nhưng mà có thể tưởng tượng được sự lạnh lùng trên mặt nàng, làm cho Lâm Bắc Phàm run lên, thiếu chút nữa ngất đi. Con mẹ nó, cái gì thế này? Tại sao nghe nó không được tự nhiên thế nhỉ? Cái gì mà dám ra tay với người đàn ông của Mục Tiểu Yêu này? Giống như mình là vật sở hữu riêng của nàng vậy, tựa hồ như hắn chỉ là một thằng đàn ông biết bám váy phụ nữ thôi sao? Mục Tiểu Yêu vẫn lạnh lùng, nhưng cũng dịu dàng nói, lão đại, anh yên tâm, em sẽ kêu bọn họ giữ Liêu Thiên Cửu lại, để cho anh tự mình ra tay, loại người như hắn, nên xuống địa ngục là vừa. Lâm Bác Phàm mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh từ trong lời nói của nàng, cũng biết lòng tự tin của đối phương. Nhưng mà thực lực của Hồ Điệp Bang bây giờ có thể chiến thắng Liêu Thiên Cửu sao gờ tờ, hắn thoáng trầm tư một chút, rồi thấp giọng hỏi, Tiểu Yêu, em có nghe lời anh không? Mục Tiểu Yêu cũng không cần suy nghĩ, gật đầu nói, lão đại, không có anh, sẽ không có Mục Tiểu Yêu của ngày hôm nay, lời nói của anh, em đều nghe 100% nàng nói đến đây, hai má hơi ửng đỏ, lấy hết dũng khí nói, cho dù anh có làm gì với em cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, em đã nói rồi, em sống là người của Lâm gia. Chết làm quỷ của Lâm gia, hay là bây giờ em lập tức cho anh? Khoe miệng của Lâm Bắc Phàm giật giật, thiếu chút nữa đã phun máu ra, cái này thoạt nhìn như muốn dụ dỗ mình thì phải. Mình tựa hồ đâu có nói gì đâu. Tại sao đối phương lại suy nghĩ đủ trò thế nhỉ? Nhưng mà khuôn mặt xinh đẹp cùng với dáng người là lướt của đối phương quả thật rất là hấp dẫn. Lúc mình lần đầu tiên gặp nàng, tựa hồ đối phương đang đi toilet, cái quần lót màu trắng cứ lởn vởn trong đầu của hắn. Lão đại, cái đó của em cũng sẽ cho anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Tiểu Yêu đỏ lên, còn tưởng rằng đối phương xấu hổ nói không nên lời. A, anh không phải ý kia, Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Ơ, lão đại, vậy ý của anh là gì? Chẳng lẽ anh ghét em? Mục Tiểu Yêu ủy khuất nói, Mục Tiểu Yêu em tuy rằng không phải là cô gái tốt, nhưng mà em có thể cam đoan với anh rằng em vẫn là gái trinh, chưa từng có người đàn ông nào chạm vào em. A gặc. Một ngụm nước khi nay Lâm Bắc Phàm uống vào đều phun sạch ra. Con mẹ nó, chẳng lẽ vận khí của lão tử tốt như vậy sao? Làm cho cô nàng này hận không thể giao thân cho mình ngay lập tức vậy. Thế nào? Anh không tin em. Mục Tiểu Yêu hỏi. Lâm Bắc Phàm cảm thấy trong lời nói của đối phương càng lúc càng kỳ quái, vội giải thích. Tiểu Yêu, anh không phải có ý đó, anh không nói chuyện này với em, mà là hỏi em chuyện khác. Chuyện khác? Trên mặt của Mục Tiểu Yêu xuất hiện vẻ nghi hoặc. Hồ Điệp Bang bây giờ có bao nhiêu người? Hồ Điệp Bang bây giờ có 736 người, đều là từ 18 đến 32 tuổi, những người quá lớn hoặc quá nhỏ Hồ Điệp Bang đều không nhận. Mục Tiểu Yêu cảm thấy không cần phải che giấu gì cả, cho nên toàn bộ đều nói ra. Còn Liêu Thiên Cửu có bao nhiêu người? Lâm Bắc Phàm lại hỏi. Cái này, căn cứ theo điều tra, Liêu Thiên Cửu dám xưng là lão nhị Nam Thành, đương nhiên cũng có lực lượng riêng, có nhân số lên đến khoảng 800 người, cũng không kém bên chúng ta bao nhiêu. Hơn nữa chúng ta chỉ cần đột kích bất ngờ, là có thể tiêu diệt bọn chúng trong thời gian ngắn. Mục Tiểu Yêu hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của mình. Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi, nói, em sai rồi. Ơ? Lão đại? Em sai chỗ nào? Mục Tiểu Yêu không hiểu, hỏi. Lâm Bắc Phàm nói, 800 người này chỉ là những tiểu đệ tâm phúc của Liêu Thiên Cửu, nếu như tính luôn những tên tiểu đệ ngoài luồng, thì tổng cộng có bao nhiêu? Căn cứ theo suy nghĩ của anh, thì tổng cộng nhân số của Liêu Thiên Cửu cũng gần cả ngàn người, một số lượng khổng lồ như vậy, Hồ Điệp Bang làm sao có thể dễ dàng chiến thắng được. Mặc dù em có thể may mắn thắng được, thì cũng là cục diện lưỡng bại câu thương, ngược lại sẽ giúp cho những tên gây rối có cơ hội quật khởi. Mục Tiểu Yêu nghe hắn nói vậy, đôi mi hơi nhíu lại, lão đại, anh nói cũng có chút đạo lý, bây giờ Hồ Điệp Bang chúng ta vẫn chưa thể chiến thắng bọn họ tuyệt đối, vậy chúng ta nên làm thế nào? Lâm Bắc Phàm khẽ cười nói, bây giờ anh có thể nói cho em một chuyện. Có thể em sẽ rất cao hứng. Ơ? Chuyện gì? Mục Tiểu Yêu tò mò hỏi. Em biết vì sao Hồ Điệp Bang muốn mời sát thủ giết anh không? Lâm Bắc Phàm cười hỏi. Cái này, em thật sự không biết. Bởi vì hắn đã mất toàn bộ gia sản. Lâm Bắc Phàm cũng không nói rõ, chỉ kể lại vài ba câu mà thôi. Hai mắt của Mục Tiểu Yêu sáng lên, cười liên tục, nói, thì ra là như vậy, hèn chi trong khoảng thời gian này Liêu Thiên Cửu yên ổn rất nhiều, thì ra trong tay hắn không có tiền. Lâm Bác Phàm cũng cười nói, biến cố lần này đủ làm cho hắn đứt gân máu mà chết, làm cho hắn khó phát triển lại trong khoảng thời gian ngắn, cái này đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một cơ hội tốt, chỉ cần em dựa theo kế hoạch của anh mà hành động, bảo đảm rằng không bao lâu sau, chúng ta có thể chiến thắng Liêu Thiên Cửu một cách thoải mái. Kế hoạch gì? Lần trước Mục Tiểu Yêu đã nhìn thấy công phu quyền cước của đối phương, nhưng bây giờ lại nhìn thấy mưu kế của đối phương, càng thêm bội phục đối phương vạn phần. Lâm Bác Phàm rút một điếu thuốc ra, đặt lên miệng. Châm lửa, rít vào một hơi, rồi mới chậm rãi nói, thứ nhất, phát triển thực lực của mình, chỉ có cường đại tuyệt đối mới có thể chiến thắng đối phương, chính quyền từ trong báng súng mà ra, lời này một chút cũng không sai. Cái này em biết, chúng ta trong khoảng thời gian này đã tuyển người quy mô lớn, phòng trừng trong thời gian ngắn Hồ Điệp Bang sẽ đột phá hơn ngàn người. Mục Tiểu Yêu gật đầu nói. Tuyển tiểu đệ cũng đúng, nhưng mà phải lựa chọn những người ưu tú, đối với những người có tâm địa không sạch, tố chất không được, thì không cần phải thu vào. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến việc bang phái phát triển. Lâm Bắc Phàm bổ sung. Em biết rồi, lão đại. Thứ hai, phải làm tan rã thế lực của Liêu Thiên Cửu, trải qua lần sóng gió này, khẳng định là hắn sẽ nghi thần nghi quỷ mọi chuyện. Như vậy, em chỉ cần thu mua những cao thủ bên hắn, để cho bọn họ vào Hồ Điệp Bang. Nếu thu mua không được, thì ly gián quan hệ của họ và Liêu Thiên Cửu, làm cho Liêu Thiên Cửu không còn tin tưởng họ, rồi sau đó lặng lẽ giết chết bọn họ. Đợi đến khi thực lực của chúng ta đạt đến một trình độ nhất định, thủ hạ của Liêu Thiên Cửu sợ rằng không còn một ai. Mục Tiểu Yêu nghe mà đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, thủ đoạn của lão đại quả nhiên rất độc ác, hơn nữa còn quang minh chính đại hơn mình nhiều, nàng vội vã gật đầu nói, lão đại, ý của anh em đã biết, em lập tức phái người thực hiện kế hoạch của chúng ta ngay, làm cho Liêu Thiên Cửu biết được sự lợi hại của Hồ Điệp Bang. Lâm Bác Phàm cười nói, còn cái thứ ba, chính là thu mua một số quan chức tại Nam Thành, để cho bọn họ đều đứng về phía ta, như vậy thì khi chúng ta xảy ra xung đột với Liêu Thiên Cửu, bọn họ cũng sẽ ở về phía chúng ta, cái này đối với chúng ta mà nói, là một tầng bảo vệ không thể nghi ngờ được, có tác dụng rất quan trọng trong kế hoạch. Nếu không thu mua được thì tìm nhược điểm của họ, bắt bọn họ phục vụ cho chúng ta. Trong đầu hắn nghĩ đến cảnh Liêu Thiên Cửu bị Long Thiên Hữu quay như trong chóng, lập tức cười lạnh. Dạ, lão đại, em nhớ rồi. Còn thứ tư, chính là chỉnh đốn lại Hồ Địa Bang, chia thành 4 đến 5 đường khẩu, như vậy sẽ dễ dàng phân nhiệm vụ cho mỗi đường khẩu hơn, và cũng có thể chọn ra một nhóm tinh anh, thành viên bên trong đều là tinh anh trong tinh anh, người không cần nhiều, nhưng lực chiến đấu phải cực mạnh, song song đó thì đãi ngộ và tiền lương của họ phải cao hơn thành viên khác, nhưng mà phải nói cho những người khác biết, chỉ cần có công lao với bang phái, có bản lĩnh thì sẽ có cơ hội vào tinh anh đường. Như vậy thì sẽ làm cho những người khác có hy vọng, sau này làm chuyện gì, bọn họ cũng sẽ liều mạng, có được sự cổ vũ như vậy, thì sẽ lôi kéo được sức chiến đấu và lực ảnh hưởng của toàn bộ bang phái. Mục Tiểu Yêu nghe mà ngây ngốc luôn, ngay cả một câu cũng không nói được. Nếu Lao Đại không làm xã hội đen, quả thật rất đáng tiếc. Bạn đang xem tại www. Chuyện phun. Thật là một nhân tài. Mục Tiểu Yêu thao thao bất tuyệt một đống dài, sau đó còn bổ sung một câu, nói nhiều như vậy. Cũng chỉ vì một nguyên tắc, đó chính là cố gắng hạ thấp lực chiến đấu của người khác, nâng cao lực chiến đấu của mình lên, như vậy thì mới có thể đạt được thắng lợi mà có tổn thất ít nhất, còn các phương diện khác, em có thể bổ sung vào cũng được. Lão đại, hay là anh tự mình quản lý Hồ Điệp Bang đi? Mục Tiểu Yêu thành khẩn nói. Lâm Bác Phàm anh là một người rất lương thiện, không thích hợp làm xã hội đen, hơn nữa, anh còn có một công việc vĩ đại phải làm, đó chính là bảo vệ, chức trách của anh là bảo vệ an toàn cho bờ biển vàng. Sẽ không để cho kẻ nào phá hư một cành cây một ngọn cỏ ở đây. Lâm Bác Phàm khoác lác nói, giống như bản thân hắn là một đấng cứu thế vậy, vừa làm ra một chuyện cứu vớt thế nhân. À gặc. Tiểu Kim thiếu chút nữa đã nhồi máu mà chết, cùng lắm chỉ là một công việc bình thường, cần gì phải chém gió như vậy. Không biết còn tưởng rằng hắn là chủ tịch nước nữa. Mục Tiểu Yêu cũng xem tí ngã lăn ra đất. Không phải chỉ là một bảo vệ thôi sao, cần gì phải nghiêm túc như vậy. Lẽ nào bảo vệ cũng là một công việc vĩ đại. Chương 234, giả mạo bạn trai. Sau khi cúp điện thoại xong, Lâm Bác Phàm sờ sờ mặt của mình, ánh mắt như muốn nói, Tiểu Lâm ca thật quá thông minh, mỗi lần đều có thể giải quyết mọi chuyện dễ dàng, xem ra sau này mình cũng nên cho người khác cơ hội biểu hiện, không thể đoạt hết danh tiếng của họ được, nếu không mình sẽ bị đánh chết mất. Tiểu Kim trực tiếp che lỗ tai lại, lười nghe đối phương chém gió. Lâm Bác Phàm làm sao mà không biết động tác của Tiểu Kim. Hắn âm thầm chửi mắng đối phương vài câu, lúc này mới vuốt mũi. Bực bội kêu lên, tuy rằng bọn họ bây giờ không đối phó lại Liêu Thiên Cửu, nhưng mà chúng ta cũng không thể để cho những tên khốn nạn này sống yên ổn được. Chúng ta còn nên cho chúng một chút giáo huấn không? Tiểu Kim lập tức buông lỗ tai ra, kiêu ngạo la lên, đúng vậy, lão đại, chúng ta chạy đến chỗ của tên Liêu Thiên Cửu kia, giết sạch đàn ông của chúng, hiếp sạch đàn bà của chúng, cướp sạch hết tài sản của chúng, hắn dám làm vậy với lão đại, quả thật là không coi anh ra gì, thật sự không thể nhịn, chúng ta không thể nhẫn nhịn nữa. Xem ra nó đã sớm chuẩn bị rồi, dù sao mấy bữa nay cũng rất buồn chán. Trên trán Lâm Bắc Phàm xuất hiện vài giọt mồ hôi, Tiểu Kim biến thành bạo lực như vậy từ bao giờ? Mình tựa hồ chỉ nghĩ muốn cướp đoạt một chút tài sản của Liêu Thiên Cửu mà thôi, chứ đâu có nghĩ rằng sẽ phóng hỏa giết người gì đâu. Nhưng mà một người một rồng tựa hồ như có chung nhận thức rồi, vì thế trong phòng bảo vệ thì thầm to nhỏ với nhau, lâu lâu vang lên vài tiếng cười tà ác, làm cho những cô phục vụ bên ngoài nghe thấy, không nhịn được run lên. Sợ Lâm Bắc Phàm đột nhiên nhào ra, tử hình các nàng ngay. Một cô gái lãnh diễm đứng trên mái nhà của một cao ốc ở Nam Thành, hưởng thụ làn gió nhẹ thổi qua, theo nàng thấy thì cái thành phố này cũng không quá lớn, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trên khuôn mặt trắng như ngọc của nàng, một mắt đen bắn ra từng đạo quang mang cơ trí, cặp môi hồng nhuận khiêu gợi hấp dẫn, làm cho người ta hận không thể cắn vào một cái, nàng mặc một bộ áo da bó sát người, thân thể hấp dẫn hiện lên là lướt, tràn ngập một sự mê hoặc chết người. Làm cho người nhìn có cảm giác không đứng đắn, tựa hồ giống một sát thủ lạnh lùng. Một thành phố nho nhỏ như vậy mà dĩ nhiên lại gặp một cao thủ như thế, điều này làm cho các nàng phải coi trọng thành phố này. Nàng giơ bàn tay mảnh khảnh của mình lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của mình, lẩm bẩm, Lâm Bắc Phàm. Tôi thật sự muốn đấu với người thanh niên này, xem hắn rốt cục có lợi hại như trong băng ghi hình không. Nàng ta phảng phất giống như nhìn thấy một món đồ chơi yêu thích vậy, khoe miệng lộ ra một nụ cười hấp dẫn. Thân ảnh của nàng chợt lóe, liền biến mất trên mái nhà. 50. Cho mày 5 kết bia, một chai rượu đỏ, không được đòi hỏi nữa. Lão đại, anh đang lừa gạt, anh vơ vét tài sản, trong nhà của Liêu Thiên Cửu khẳng định có nhiều tiền, mà anh chỉ cho tôi một chút, giống như tôi đang xin cơm của nạ vậy, tôi mặc kệ. Trong nhà hắn nhiều tiền. Hắn ta đã bị chúng ta lừa đi mấy trăm triệu rồi, còn nhiều tiền sao? Có thể có được mấy trăm đồng đã là không tồi rồi, mục đích của chúng ta là quấy rối, chứ không phải đến lấy tiền, chúng ta là giữ gìn chính nghĩa, chứ không phải ăn trộm. Tôi mặc kệ, 10 kết bia, 5 chai rượu đỏ, yêu cầu của tôi đã rất thấp rồi. Tiểu Kim không khách khí kêu lên. Mày được, tao đáp ứng mày, nhưng mà đến lúc đó động tác của mày phải nhanh một chút, đừng để cho người ta phát hiện, nếu không, chúng ta sẽ bị quốc gia truy nã đấy. Lâm Bác Phàm cuối cùng cũng không biết nói gì với vật nhỏ, nhưng mà ở lâu với nó một thời gian, cũng có chút tình cảm, cho nên đối với chút yêu cầu này cũng không để vào mắt. Tiểu Kim dùng sức gật đầu, nói, lão đại, cái này anh E6 ưu tâm, có Tiểu Kim tôi ra tay, tôi bảo đảm là sẽ khiến cho Liêu Thiên Cửu không còn một cách. Về phần những thứ đồ trang sức kia, tôi cũng phải lấy hết, hắc hắc, cái này chúng ta chia đều sao. Lâm Bác Phàm nhẹ nhàng búng tay một cái, cười ra nói, thành giao. Trong lòng hắn đã âm thầm cúng điếu cho đối phương rồi, xem ra tối nay Liêu Thiên Cửu sắp công bố phá sản lần hai. Hắc hắn, buổi tối hôm nay chúng ta phải làm cho hắn phá sản, làm cho hắn mặc quần lót ra đường. Tiểu Kim cười âm hiểm nói. Lâm Bác Phàm phát hiện ra mình ngày càng vô sỉ, ngay cả thủ đoạn này mà cũng có thể dùng. Hắn đang muốn thương lượng kế hoạch với Tiểu Kim, thì bỗng nhiên nghe điện thoại vang lên, vội vã nghe máy, Lâm Bác Phàm, là tôi. Đối phương là một cô gái, và nói chuyện rất không khách khí. Cô là ai? Lâm Bác Phàm bị lời nói của đối phương làm cho hồ đồ, không biết là ai nữa. Cô là ai chứ? Tại sao lại nói chuyện như vậy? Chẳng lẽ là bà già của mình? Nhưng mà tựa hồ là bà già của mình có mặt mũi thế nào mình cũng chưa thấy qua nữa là. Tôi là Tô Tĩnh Nhi. Đối phương kiềm chế sự bất mãn trong lòng, nói. Tên khốn này thật ghê tởm, ngay cả giọng nói của mình cũng không nhận ra, xem ra bên cạnh hắn khẳng định có rất nhiều gái, mà lại thích phong lưu, đi khắp nơi lưu tình, còn giả bộ làm heo ăn cọp, lẽ nào mình lại thích một người như vậy? Cả đời mình dù không lấy được chồng, cũng sẽ không thích một tên khốn như vậy. Nhưng vì sao mình lại gọi điện cho hắn? Tựa hồ đã hai ngày rồi mình không gặp mặt hắn. Tô Tĩnh Nhi cảm thấy mình sắp điên rồi, vì sao lại phải gặp tên khốn này nhỉ? Tại sao mỗi tối lại phải nghĩ đến tên khốn này? Vì sao lúc cha mẹ đòi gặp mặt bạn trai, người đầu tiên mình nghĩ đến lại là hắn? Lẽ nào đây là thích? Một cô gái luôn tùy tiện, không sợ trời sợ đất, mà bây giờ lại có chút khó xử. À, thì ra là Tô Tiểu Thư, không biết tìm tôi có chuyện gì. Lẽ nào ngày hôm nay cô không đi làm? Lâm Bác Phàm được đối phương gọi điện, cũng chẳng hiểu gì, đối phương không phải muốn kêu mình giả làm bạn trai chứ? Lẽ nào đàn ông trên đời này chết hết rồi? Tại sao lần nào cũng là mình, nói như vậy, mình cứ thẳng thắn làm như lang cho rồi, khẳng định là sẽ kiếm được nhiều tiền. Tôi bốn. Bên kia điện thoại, Tô Tĩnh Nhi ấp a ấp đúng nói. Lâm Bác Phàm cảm thấy buồn cười, Tô Tĩnh Nhi bình thường hay tùy tiện, bình thường luôn có dáng vẻ ta là chủng cối, mà cũng có lúc xấu hổ, cái này giống như là heo mẹ leo cây vậy, chẳng lẽ đối phương đã đến thời kỳ động dục, muốn mình trợ giúp một chút. Hắn bắt đầu suy nghĩ xấu xa. Trên thực tế, Tô Tĩnh Nhi rất xinh đẹp. Là một người dễ gây kích thích thị giác, dung mạo vóc người tuyệt đối không thua Long Yên Nguyệt, Chu Tĩnh Hàm bao nhiêu cả, chỉ là tính tình hơi nóng nảy, tính cách hơi cuồng bạo, cái này cũng không có gì khác thường, tính cách của mỗi người khác nhau mà, bình thường nếu đã nhìn quen một mỹ nữ ôn nhu hiền dịu rồi, mà nhìn thấy một mỹ nữ táo bạo nóng bỏng như vậy, sẽ làm cho người ta có cảm giác mới lạ, và làm cho cuộc sống có thêm màu sắc. Lâm Bác Phàm nghĩ đến đây, không nhịn được cười cợt, nói, nếu như cô không có chuyện gì thì tôi cút. Tôi còn có công chuyện phải làm. Hắn nói xong câu này, còn làm ra vẻ muốn cúp máy. Đừng, tôi nói. Tô Tĩnh Nhi nhất thời luống cuống, vội nói. Ồ, chuyện gì? Lâm Bác Phàm cũng không nhịn được tò mò, hỏi, rốt cục là chuyện gì? Sao có thể làm cho một cô gái táo bạo trở thành như vậy? Thật sự đúng là một kỳ tích. Tôi có thể nhờ anh giúp một chút. Tô Tĩnh Nhi xấu hổ nói. Giúp một chút. Lâm Bác Phàm bắt đầu vuốt ve cằm của mình. Nói, cái này tôi bận rộn rất nhiều chuyện đấy. Tô Tĩnh Nhi nghe thấy hắn nói câu này, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, nhưng mà, Lâm Bác Phàm ngay lập tức nói hết câu, nhưng mà, nếu mỹ nữ đã lên tiếng, tôi làm sao mà từ chối được. Dĩ nhiên là ngoại trừ những chuyện lên núi đao xuống chảo dầu cùng với những chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Trên khuôn mặt của Tô Tĩnh Nhi lập tức xuất hiện một nụ cười mê người, không có nguy hiểm như vậy đâu, chỉ cần anh giúp tôi một chút thôi, đối với anh mà nói, rất là đơn giản. Đúng. Chỉ là một chuyện nho nhỏ mà thôi. Lâm Bác Phàm hơi nhíu mày lại, đối phương cũng không nói là muốn mình giúp chuyện gì, lẽ nào bên trong còn có cạm bẫy? Hắn nghĩ đến đây, trên trán không nhịn được toát ra vài giọt mồ hôi, trong đầu cũng xuất hiện vài hình ảnh không trong sạch, ví dụ như bản thân bị lột hết quần áo, cột vào giường, còn Tô Tĩnh Nhi thì mặc bộ đồ nữ vương, trong tay cầm một cây roi ra, quất liên tục xuống người mình. Hắn nghĩ đến đây, không nhịn được dùng mình, đối phương bình thường đã thích ăn hiếp người khác, lên giường sẽ không bạo lực như vậy chứ. Hắn hơi sợ, hỏi, Tô tiểu thư, cô muốn tôi giúp cái gì? Tôi nói cho cô biết tôi là người tốt. Anh đáp ứng tôi trước, rồi người ta mới nói cho anh nghe. Tô Tĩnh Nhi tuy rằng tức giận, nhưng trong giọng nói vẫn tràn ngập sự mê hoặc. Ẩm. Thân thể của Lâm Bắc Phàm run lên, ngã cái rầm xuống đất ngay, thiếu chút nữa đã làm vỡ điện thoại. Tiểu yêu tinh lại dùng chiêu này, lần trước lợi dụng mỹ sắc để mê hoặc mình, lần này lại dùng giọng nói để dụ dỗ mình, nhưng mà nghe giọng nói của nàng, còn ngọt hơn cả nước suối lạ vịt nữa, làm cho đầu khớp xương trên người mình như muốn rụng xuống, cái cảm giác này tê tái đến cực điểm rồi, thảo nào mấy con nhỏ trong phim Á Vở đều thu hút như vậy. Anh đáp ứng người ta đi mà, lẽ nào một yêu cầu nho nhỏ của người ta, anh cũng không đáp ứng được sao? Tô Tĩnh Nhi ủy khuất thấp giọng nói, trong giọng nói tràn ngập sự ưu hoán, phảng phất giống như một oán phụ khuê phòng vậy. À các cặp bốn. Cô đừng nói nữa, cô mà nói một hồi nữa là tôi cảm thấy cả người sắp tan ra đó, cô có yêu cầu gì cứ nói đi, cùng lắm thì 18 năm sau tôi lại là một hảo hán. Lâm Bác Phàm cảm thấy da gà của mình đã nổi khắp người, không khỏi run lên, kêu lên liên tục. Ừ, em biết anh sẽ đáp ứng em mà, chỉ có một chuyện thôi, nhờ anh hành động giống bạn trai của em, tối ngày hôm nay về nhà em. Tô Tĩnh Nhi đắc ý cười nói, giống như là tiểu hồ ly đã thực hiện âm mưu thành công. Dầm. Lâm Bác Phàm xỉu ngay thai chỗ. Ê này, này, đừng có giả chết, anh đáp ứng rồi đấy, đàn ông nói phải giữ lời, một hồi tôi sẽ qua tìm anh đừng có biến mất đấy, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, có nghe không vậy? Chương 235, phẫn nộ. Sắc mặt Lâm Bác Phàm tái nhợt, khoe miệng run lên. Giả mạo bạn trai của đối phương. Chuyện này mà mình cũng có thể làm. Còn phải đi gặp cha mẹ của Tô Tĩnh Nhi. Hắn cảm thấy phía sau lưng mát mát. Không nhịn được run lên. Lão đại, anh bệnh à? Sao lại run dữ vậy? Tiểu Kim tò mò hỏi. Tao bệnh bao giờ? À, không sai, không sai, tao đang bệnh, tao bệnh rất nặng, ngay cả đứng cũng không vững, sao có thể giả mạo bạn trai của nàng được? Cái này nên làm thế nào bây giờ? Lâm Bác Phàm nằm trên giường, hai mắt trắng dã, giống như một con cá chết rồi vậy, ngay cả một tia máu cũng không thấy. Tiểu Kim nhìn thấy lão đại của mình thành như vậy, nghi hoặc không ngừng. Chẳng phải chỉ là giả mạo bạn trai thôi sao? Tựa hồ trước kia mình cũng hay làm vậy. Có gì nguy hiểm đâu. Lâm Bác Phàm không muốn giả mạo bạn trai của Tô Tĩnh Nhi, nhưng mà thủ đoạn của hắn đã không còn tác dụng với nàng, đối phương chỉ uy hiếp vài câu, hắn đành mang cái mặt trắng không còn chút máu rời khỏi bờ biển vàng, hai chân giống như bị rút gân vậy, không còn sức để đi. Anh sao vậy? Bệnh hả? Tô Tĩnh Nhi nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, tò mò hỏi. Thân thể của đối phương vẫn tốt. Không có nghe nói là sinh bệnh gì cả, tại sao lại thành như vậy? Đây là Lâm Bắc Phàm của mấy ngày trước sao? Sắc mặt trắng bệch, không còn chút máu, trán không ngừng chảy mồ hôi, môi trắng bệch, ngay cả đứng cũng không thẳng, nhìn thế nào cũng giống một người đang mang bệnh nặng, người như vậy sao có thể dẫn đi gặp cha mẹ được? Lâm Bắc Phàm cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực, hắn cảm thán nhìn đối phương, nói, Tô tiểu thư, thân thể của tôi hôm nay không được tốt, tôi thấy nên thôi đi, có thời gian thì tôi sẽ đi với cô. Không được. Anh đừng mơ dùng loại phương pháp này lừa tôi, ngày hôm nay cho dù anh bệnh chết, tôi cũng sẽ cho người mang xác anh đi đến nhà tôi, thật không ngờ thân là một thằng đàn ông, mà lại nói không giữ lời, anh khiến tôi thất vọng quá. Lúc đầu Tô Tĩnh Nhi muốn buông tha đối phương, nhưng mà nhớ đến tình cảnh lần trước đối phương vì tránh né ước định với mình đã dùng thủ đoạn này, cho nên vô luận thế nào cũng sẽ không để cho đối phương chạy khỏi tay mình. Nhưng mà tôi có nói rằng ngoại trừ những chuyện lên núi đao xuống chảo dầu và nguy hiểm đến tính mạng đấy thôi. Lâm Bác Phàm cãi lại. Không phải chỉ là kêu anh đi gặp cha mẹ tôi thôi sao? Cũng đâu có kêu anh đi làm chuyện nguy hiểm gì đâu. Có gì mà nguy hiểm tính mạng? Tô Tĩnh Nhi lướt hắn, kinh ngạc nói. Nhưng mà chuyện này còn nguy hiểm hơn lên núi đao xuống chảo dầu gấp trăm ngàn lần. Tôi thấy tôi nên từ bỏ đi. Tôi chỉ sợ mạng tôi có mạng đi, không có mạng về. Tuổi tôi còn rất trẻ, còn nhiều việc cần phải hoàn thành. Tôi cũng không muốn chết sớm. Lâm Bác Phàm vô tội nói. Anh nói bậy cái gì vậy? Cha mẹ của tôi đâu phải là quỷ, tại sao lại nguy hiểm? Anh chỉ cần làm tốt việc của anh là được, những cái khác giao cho tôi. Tô Tĩnh Nhi tự tin nói. Việc của tôi nên làm cái gì? Lâm Bác Phàm trước mắt, kinh ngạc hỏi. Là mấy cái cơ bản đó, anh tự nhìn đi, đến lúc đó đừng có phạm sai lầm là được. Tô Tĩnh Nhi đem một số chuyện ghi lại cho đối phương nghe, giải thích một cách mơ hồ. Đây là lần đầu tiên anh đến gặp cha mẹ của tôi, một lát tôi sẽ dẫn anh đi mua một số lễ vật, nếu không bọn họ sẽ nói anh không biết lễ nghĩa. Hai tay nhỏ của Tô Tĩnh Nhi chống cằm, đưa mắt nhìn về nơi xa lắm, thấp giọng nói, trong mắt của anh, tôi thật sự là một người con gái không biết để ý, chỉ biết khi dễ người khác thôi sao. Khu khu. Theo lý mà nói, đúng vậy. Lâm Bác Phàm cẩn thận nói. Anh. Tô Tĩnh Nhi hơi nhíu mày, nhưng mà lập tức thấp giọng nói, vậy, sau này tôi nhất định sẽ thay đổi, không nổi giận với nàng nữa, cũng không bắt anh làm cái này cái kia. Cái cằm của Lâm Bác Phàm xém rớt xuống đất, cô nói gì vậy? Tôi đáp ứng anh, sau này sẽ không nổi giận với anh nữa, sẽ không hồ đồ nữa. Tô Tĩnh Nhi giống như đã hạ quyết tâm vậy, ngượng ngùng thấp giọng nói, chỉ cảm thấy mặt của mình nóng hổi, cổ họng thì nuốt nước miếng liên tục. Lâm Bác Phàm không nhịn được sờ sờ trán của đối phương, nghi hoặc nói, không có nóng, tại sao lại nói mê sảng vậy nhỉ? Anh tôi nói thật, sau này tôi tuyệt đối sẽ không hồ đồ nữa. Tô Tĩnh Nhi tức giận nói, vì sao? Chẳng lẽ cô chúng ta? Lâm Bác Phàm tò mò hỏi. Tô Tĩnh Nhi thoáng thương cảm nói, tôi cũng không biết vì sao, chỉ là ngày hôm qua không biết cha mẹ tôi đã nghe ở đâu, mà nói tôi có bạn trai, nhất định phải bắt tôi dẫn về nhà, nhưng mà tôi cũng phát hiện ra tuổi của tôi không còn trẻ, mà bên cạnh cũng không có ai, ví dụ chuyện ngày hôm nay, ngoại trừ anh già, thật sự tôi không biết nên tìm ai hỗ trợ, có lẽ là do tính cách của tôi. Trên trán của Lâm Bắc Phàm đã xuất hiện vài giọt mồ hôi. Ngoại trừ mình ra thì không còn ai khác giúp đỡ. Vậy mình hẳn là nên vui, chứ không cần phải tức giận. Những lời này nghe sao mà mất tự nhiên quá. Giống như mình bị cưỡng chế vậy. Tĩnh Nhi, thật ra anh cũng thích em, anh nguyện ý vì em mà trả giá tất cả. Lâm Bác Phàm đống nhiên nói ra một câu như thế, làm cho Tô Tĩnh Nhi giật mình, ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm hắn. Lâm Bác Phàm, anh nói thật à? Khoe miệng Lâm Bác Phàm run lên, Tiểu Kim thật sự quá ghê tởm, ngay cả lời này mà cũng nói được, không phải muốn gây thêm phiền phức cho mình sao? Hắn vội cười gượng hai tiếng, nói, Tô Tiểu Thư, tôi. Tiểu Kim lại dùng truyền âm xúi giục, lão đại, ngay cả những lời xến như vậy tôi cũng đã nói giúp anh còn chần chờ cái gì hả? Trực tiếp ôm nàng một cái đi, sau đó hôn nồng nhiệt vào, làm cho nàng điên cuồng lên, rồi dẫn nàng đi khách sạn khả khả. Nó giống như sắp thấy được một trò vui vậy, cười dâm tiện cả lên. Mày câm miệng cho tao, mày quá vô sỉ rồi. Lâm Bác Phàm truyền âm nói, tôi cũng chỉ suy nghĩ về hạnh phúc của anh thôi. Tô Tĩnh Nhi đã nhào đến trước mặt hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Lâm Bắc Phàm, cảm ơn anh, tôi biết anh bình thường tùy tiện, thích khi dễ tôi, chiếm tiện nghi của tôi, nhưng tôi biết anh là một người tốt. Thật ra tôi chỉ là một người bình thường, không có gì. Lâm Bắc Phàm nói. Nhưng mà không ngờ ánh mắt của Tô Tĩnh Nhi lập tức hạ nhiệt xuống, thấp giọng nói, nếu như không có hắn, nói không chừng tôi có thể thích anh, chỉ là trong lòng tôi đã tràn đầy hình ảnh của hắn, tôi không có khả năng thích người khác. À. Lâm Bác Phàm ngơ ngác há mồm ra, ngay cả một chữ cũng không nói ra được. Lẽ nào mình chỉ thích hợp làm nhu lang? Têu thì đến, đuổi thì đi. Tô Tĩnh Nhi nhẹ nhàng buông hắn ra, cười hãy này với hắn, cảm ơn những việc anh đã làm cho tôi, cũng cảm ơn anh đã chiếu cố cho tôi những ngày này, tôi sẽ đáp ứng anh, về sau sẽ làm một cô gái tốt, không làm cho người ta chán ghét nữa. Qua ngày hôm nay, tôi sẽ không quấy rối anh nữa, im lặng đợi hắn trở về. Lâm Bác Phàm giống như là bị một con ruồi lọt vào mồm vậy. Không nói được gì luôn. Tuy rằng bản thân hắn có chút hảo cảm với Tô Tĩnh Nhi, nhưng mà người con gái mình coi trọng, sao có thể để cho người khác cướp. Cái này quả thật là sự sỉ nhục cực đại với mình, điều này làm cho lông mày của hắn nhíu lại, có nên nghĩ biện pháp đoạt lấy Tô Tĩnh Nhi không? Tiểu Kim cũng tức giận truyền âm, lão đại, cái này cũng quá ghê tởm rồi, anh vì nàng mà làm ra nhiều chuyện như vậy, nàng ta lại chỉ biết có người đàn ông khác, quả thật là coi anh như một thằng đốc, tức chết chín gì được. Tôi nhất định phải cho nàng ta biết sự lợi hại của tôi, phải cho nàng ta biết sự lợi hại của nước miếng rồng. Mày câm miệng cho tao, tao tự có chủ trương. Lâm Bác Phàm nổi điên quát. A, lão đại tức giận. Tiểu Kim thẻ lưỡi nói. Tô Tĩnh Nhi thấy sắc mặt của Lâm Bác Phàm không đúng, đang muốn khuyên bảo một chút, thì nghe thấy điện thoại của mình văng lên, vội vàng móc ra, nhìn số điện thoại hiện lên, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười sán lạ. Lâm Bác Phàm, là anh ấy gọi cho tôi. Lẽ nào anh ấy đã trở về? Nàng vội vàng nghe máy, nói được hai câu liền cúp điện thoại, nói với Lâm Bắc Phàm, thật xin lỗi, tối hôm nay anh không cần đến nhà tôi có việc, đi trước. Nàng ta cũng bất chấp đối phương, vội vã rời đi. Chương 236, chỉnh cổ sự kiện, thượng. Lâm Bắc Phàm rất phẫn nộ, cả người run lên liên tục. hắn làm sao mà ngờ mình lại lâm vào tình cảnh này. Trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt diễm lệ cùng với tính cách không sợ trời không sợ đất của Tô Tình Nhi, và cảm thấy trái tim đau đớn vô cùng. Người con gái mình coi trọng, lẽ nào để cho người khác cướp đi? Lâm Bác Phàm không phải là một người có lòng dạ rộng lượng, đương nhiên sẽ không làm ra những chuyện vĩ đại rồi, dám cướp lấy người con gái mà hắn coi trọng à? Khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười xấu xa. Thật ra tao nghĩ thằng kia khẳng định không phải thứ tốt, Tình Nhi sao có thể thích một người như vậy? Cho nên để cứu vớt một cô gái sắp rơi vào biển khổ, tao nguyện ý hy sinh mình, cứu vớt Tình Nhi, xem tại chuẩn phủn VN. Lâm Bác Phàm vô sỉ vớt cầm, lẩm bẩm nói. Tiểu Kim trừng to mắt, thiếu chút nữa đã ói ra một ngụm máu rồi. Mình có thể nói là đã quen với sự vô sỉ của đối phương rồi, nhưng mà khi đối phương nói ra những lời này, mình cảm thấy cảnh giới vô sỉ của đối phương hầu như đã đủ để thành trùn cuối rồi, có một khí thế áp đảo vô cùng. Ngay cả hình dạng cùng với tên tuổi của người ta như thế nào cũng không biết, mà dám phán người ta không phải thứ tốt. Tiểu Kim cẩn thận đem suy nghĩ của mình nói cho Lâm Bắc Phàm biết, ai ngờ đối phương nhíu môi, không thèm để ý nói, ngay cả cái này mày cũng không biết, còn nói rằng mình là con rồng ghê gớm nhất trên đời, tao cũng thấy xấu hổ thay cho mày, vừa rồi Tình Nhi không phải nói hắn từ nước ngoài về sao. Mày nghĩ đi, chúng ta đều là những người dân Trung Quốc chân chính, tại sao hắn lại chạy đến nước ngoài, cái này chứng minh rằng hắn là một thằng khốn bán nước. Hơn nữa đã lâu như vậy mà hắn không trở về nhìn Tình Nhi một cái, như vậy cũng có thể thấy được tình cảm của hắn dành cho Tình Nhi không thật, nói không chừng là còn nuôi gái nước ngoài nữa đấy, hoặc có thể là gián điệp nước ngoài, gửi về nước để ăn trộm cơ mật quốc gia, còn có. Hắn đem rất nhiều tội danh đổ lên đầu của người chưa từng gặp mặt, hơn nữa càng nói càng nghiêm trọng, giống như người này là bạn lâu năm của Bin là đèn đại thúc vậy. Tiểu Kim nghe xong mà đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, khóe miệng run rẩy liên tục. Thảo nào Nhạc Phi lại chết oan như vậy, thì ra là vu oan nó ghê gớm như thế, nhưng mà Tần Quái so với lão đại, quả thật giống như con nít so với người lớn vậy, không một chút nào bằng. Trong lòng hắn cũng âm thầm quyết định, sau này mặc dù có đắc tội với thiên hạ, cũng không thể đắc tội với lão đại. Lâm Bác Phàm thao thao bất gần 10 phút, sau đó mới gật đầu nói, Tiểu Kim, mày nghĩ tao có nên gọi cho sao gây họa Long Yên Nguyệt kia một tiếng không, kêu nàng đến bắt phần tử khủng bố này lại. Tao cũng là cống hiến cho Nam Thành. Con người của tao vĩ đại như vậy, luôn luôn suy nghĩ về người khác. Tiểu Kim nuốt nuốt nước bọt, cẩn thận truyền âm, lão đại, tựa hồ như tất cả đều là suy đoán của anh, không có chứng cứ gì, tôi nghĩ chúng ta nên đi nhìn trước đã, như vậy thỏa đáng hơn. Ừ, chủ ý của mày không tồi, chúng ta đi nhìn trước. Lâm Bác Phàm gật đầu, nhưng mà Tình Nhi chạy đi đâu rồi? Mày giúp tao tìm xem, chỉ cần tìm được nàng, khẳng định là có thể tìm được thằng khốn kia ngay. Tiểu Kim dùng sức ngửi ngửi, lúc này mới gật đầu nói. Lão đại, cô nàng này bây giờ đang cách chúng ta 300 mét bên trái, chỗ đó hình như là một quán cà phê, tôi ngửi thấy mùi cà phê ở đó, tựa hồ trước mặt nàng còn có một thằng đàn ông, hơn nữa còn có mùi vị khác thường, xem ra là một thằng được. Hắc hắc, được à? Tao đã biết hắn không phải là người đàng hoàng rồi. Lâm Bác Phàm vô sỉ cười điên cuồng. Người đi đường nhìn thấy hắn đứng một mình cười như vậy, đều không nhịn được đưa mắt nhìn nhìn. Hắc, tội nghiệp thằng bé, tuổi còn trẻ thế này mà đã bị điên. 46. Tình Nhi, mấy năm nay tuy rằng anh ở nước Mỹ, nhưng mà anh không lúc nào không nhớ đến em, lần này anh rốt cục đã có cơ hội nghỉ dài hạn, cho nên liền vội vã trở về, muốn cho em một bất ngờ. Trong quán cà phê, có một người thanh niên khoảng 27-28 tuổi ngồi trước mặt Tô Tình Nhi, đang lải nhải những lời nói không có chút giá trị dinh dưỡng gì, nhưng mà khuôn mặt của hắn cũng anh tuấn, thân thể cường tráng, mặc một bộ Âu phục màu trắng, còn có một cái cà vạt mới tinh, nhìn có vẻ là một người thành công. Nhưng mà đôi mắt của hắn cứ liên tục đánh giá Tô Tình Nhi, hận không thể cắn lấy đối phương, từ đó có thể thấy được hắn không phải là một người lương thiện gì. Trong ánh mắt vui mừng của Tô Tình Nhi lúc đầu đã có vài phần mất mát, đây là người đàn ông mà mình đã chờ đợi nhiều năm sao. Trong đầu của nàng không ngừng hiện lên hình ảnh của hắn mấy năm trước, khi đó mình còn là một người tùy tiện, là một cô gái không hề để ý bất kỳ chuyện gì, nhưng mà luôn có một phần hảo cảm dành cho người đàn ông này. Cũng vì phần hảo cảm đó mà nàng ta đã không có bất kỳ hứng thú với người đàn ông nào khác, nhưng mà ai biết được đối phương lại có nguyện vọng xa vời, muốn đi đến nước Mỹ, nói cái gì mà sáng tạo ra sự nghiệp vĩ đại, và đi một cái là 3 năm. 3 năm, đối với một người mà nói, quả thật không thể nói là dài, nhưng mà cũng có thể làm thay đổi một người. Người đàn ông trước mặt này đã trở nên hào nhoáng quá, vô sỉ quá, làm cho mình có một cảm giác không thật. Lẽ nào mình chờ đợi đau khổ 3 năm, chỉ là chờ một người như vậy? Tâm tình của Tô Tình Nhi rất không tốt, chưa từng phiền muộn như vậy, nàng rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây, không muốn gặp lại người này nữa, trong đầu của nàng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh của người đàn ông khác, cái nụ cười xấu xa kia, cái tên khốn chỉ luôn muốn chiếm tiện nghi của mình, ngược lại làm cho mình cảm thấy chân thật. Vừa rồi mình đã phụ ý tốt của người ta, lại còn nói ra những lời đó với người ta, xem ra mình thật sự quá hồ đồ rồi. Tình Nhi, em sao thế? Em bệnh à? Người đàn ông này mang vẻ mặt thân thiết nhìn nàng, vươn tay phải ra, trong lòng muốn kiểm tra bàn tay nhỏ của đối phương. Em không sao. Tô Tình Nhi giống như nhìn thấy quỷ, vội vàng rút tay về, túi lầu xuống, không dám nhìn hắn nữa, chỉ cảm thấy cả người cực kỳ khó chịu, làm cho nàng giống như đang ngồi trên lửa vậy. Em muốn. Người đàn ông này khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một vẻ không hài lòng. Tô Tình Nhi thấy biểu tình của đối phương như vậy, trong lòng cũng có chút bất an, dù sao thì đối phương cũng là người mà mình thích đầu tiên, cũng không muốn làm trái ý đối phương, cho nên thấp giọng nói, Vi Kiện, ngày hôm nay anh vừa mới về, em hẳn là nên để anh nghỉ ngơi một chút, hay là tối nay anh đến nhà em, cha mẹ em cũng muốn gặp anh. Như vậy à? Vậy cũng tốt, thật ra cha mẹ của anh cũng muốn anh kết hôn, cho nên anh chuẩn bị đi cầu thân bá phụ. Trên mặt của Vi Kiện lập tức xuất hiện một nụ cười vui sướng, nếu không phải tính cách của đối phương rất là táo bạo, sợ rằng đã đè nàng xuống giường rồi. Đôi mi thanh tú của Tô Tình Nhi khẽ nhíu lại, kết hôn. Mình sẽ kết hôn với hắn. Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì Lâm Bắc Phàm đã đi đến bên ngoài quán cà phê, nhìn vào bên trong từ ngoài cửa sổ, chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt của người đàn ông này, liền vô sỉ thấp giọng nói, trời nóng bỏ mẹ ra, mà tự nhiên lại mặc câu phục, vừa nhìn là biết giống được rồi, hơn nữa sắc mặt tái nhợt như vậy. Khẳng định là miệt mài quá độ, vóc người cao như thế, khẳng định là ăn nhiều thuốc kích thích, cái này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, hai tay lại trắng như vậy, khẳng định là có dùng. Qua mỹ phẩm bảo vệ rồi, đàn ông như vậy khẳng định rất kẹo lả, và còn có chút biến thái, còn mang cả vạt. Khẳng định là thích khoác lác, đàn ông như vậy sao mà Tình Nhi thích được nhỉ? Đây là coi thường Tình Nhi, sỉ nhục Tình Nhi, tao muốn cho hắn biết sự lợi hại của tao, để cho Tình Nhi nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Khu khu. Tiểu Kim nghe xong thiếu chút nữa đã ngất đi. Người ta ăn mặc thế nào thì cũng mặc kệ người ta, anh cũng đừng hãm hại người ta như vậy chứ. Lâm Bác Phàm vỗ vỗ Tiểu Kim trong túi quần, xấu xa truyền âm, kế tiếp nên làm thế nào, không cần tao phải dạy chứ, dù sao thì nhiệm vụ của mày cũng chỉ cần làm cho tên này bộc lộ sự thối nát của mình, làm cho Tình Nhi không còn bất kỳ hứng thú gì với hắn, tốt nhất là Tình Nhi tức giận hắn, coi thường hắn, ghét hắn, nếu như làm tốt, tao sẽ thưởng cho mày ba kết địa, một chai rượu đỏ. A, lão đại, anh nói thật chứ? Tiểu Kim chảy nước miếng ròng ròng. Lão đại của mày là một thằng đàn ông, nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời giữ lời, đã lừa mày bao giờ chưa? Lâm Bác Phàm trực tiếp trừng mắt nhìn Tiểu Kim, rất là khó chịu vì đối phương không tin tưởng mình, hận không thể đem Tiểu Kim ra làm bánh bao nhân thịt. Tiểu Kim không nhịn được cười gian trá nói, lão đại, anh cứ yên tâm, không phải chỉ là một thằng đàn ông thôi sao, cho dù là siêu nhân bức ra, tôi cũng có thể đối phó với hắn dễ dàng, chờ xem đi. Cả người nó toát ra một kim quang nhàn nhạt, tựa hồ như cảm ứng cái gì đó, lập tức nói, lão đại, xem ra không cần tôi phải hãm hại. A, là sao? Lâm Bác Phàm tò mò hỏi. Bởi vì hắn tự chui đầu vào dọ rồi, tôi chỉ cần thêm một chút vào mà thôi, xem ra anh nói có đạo lý, thằng này không phải thứ tốt gì, cho nên vận khí của hắn cũng thế, ha ha. Tiểu Kim cười gian tà nói. Mày có ý gì? Nói rõ cho tao nghe coi. Lâm Bác Phàm nổi giận nói. Nhưng mà Tiểu Kim không nói gì, trực tiếp phóng một tia kim quang ra, bay thẳng đến túi quần của thằng này, lại nghe một tiếng lạch cạnh, túi quần của đối phương đột nhiên bị rách một lỗ lớn, và đồ bên trong bị rớt ra. Tô Tình Nhi tò mò túi đầu xuống nhìn, anh rớt cái gì vậy? Cái này, không có gì đâu. Sắc mặt Vi Kiện khẽ biến, vội vàng túi xuống lượm đồ, ngượng ngùng cười, cho món đồ ấy vào trong túi, trong lòng âm thầm chửi bất vài câu, cái quần vừa mới mua, tại sao lại đột nhiên rách một lỗ? Quả thật là gây chuyện. Một lát nữa nên tìm cái tiệm bán đồ kia tính sổ. Nhưng mà, Tô Tình Nhi đã kịp nhìn ra thứ kia, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, giống như một trái táo chín. Là một y tá, cho nên nàng không xa lạ với thứ kia. Đó là một hộp bao cao su. Chương 237, chỉnh cổ sự kiện, hạ. Tô Tình Nhi là một y tá tương đối đủ tư cách, cũng giống như những y tá khác, cho nên cũng biết những chuyện nam nữ đó, đương nhiên là biết thứ này để dùng làm gì rồi, nhưng mà... Tính cách của nàng thì không cởi mở như những người khác, ngược lại còn cảm thấy chán ghét đối phương, trong đầu phảng phất như hiện ra một hình ảnh, đối phương dùng thứ đó sau khi quan hệ với mấy người phụ nữ trên giường. Ấn tượng lúc đầu về người đàn ông này đã mất rất nhiều, bây giờ càng hạ thấp đến cực điểm, cảm thấy mình ngồi chung với hắn là vô cùng mất mặt, hận không thể rời đi ngay lập tức. Vĩ Kiện cũng nhìn thấy sắc mặt của Tô Tình Nhi không tốt, vội giải thích, tình nhi, em cũng biết, nước Mỹ là một quốc gia cởi mở, mấy thứ này cũng mang theo tùy thân được mà ai nhờ anh chỉ mang theo đùa à không, không phải đùa, là một người khác đưa cho anh chỉ tùy tiện cầm mà thôi. Hắn cảm thấy trên trán của mình đã xuất hiện vài giọt mồ hôi, trong lòng hối hận, hôm nay mình bị cái gì vậy nhỉ? Tự nhiên để lộ hộp áo mưa, cái này không phải là tự vả vào mồm mình sao? Lúc đầu hắn muốn nhân cơ hội này mà thu lấy Tô Tình Nhi, chinh phục nàng dưới dâm uy của mình, ai ngờ đối phương đã bắt đầu không thích mình, chỉ có thể nói chuyện mà thôi. Đôi mi của Tô Tình Nhi hơi nhíu lại, thấp giọng nói, cái đó có liên quan gì đến tôi? Ngữ khí của nàng lạnh như băng, không chút cảm tình, giống như đang nói với một người xa lạ không chút quan hệ vậy. Lúc đầu còn muốn nói chuyện đàng hoàng với đối phương, nhưng bây giờ tựa hồ như không có khả năng rồi. Trong lòng của Vĩ Kiện giật mình, cảm thấy sự bất mãn trong lời nói của đối phương, nhưng mà trong lòng hắn luôn có một tia ảo tưởng, dù sao thì mình cũng quen biết nàng ta lâu như vậy, trong lòng của nàng cũng thích mình, chỉ cần mình nỗ lực lấy lòng đối phương, thì khẳng định có thể khôi phục lại quan hệ trước kia. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười sán lạ, nói, Tình Nhi, anh thấy cà phê nguội rồi, hay là chúng ta đôi ly khác? Tô Tình Nhi thật sự không ngờ ra mặt của tên này dày như vậy, lẽ nào không nghe ra ý tứ bên trong của mình? Hắn cho rằng ngoài hắn ra, sẽ không còn ai thích mình. Nghĩ đến đây, nàng ta khéo léo từ chối, tôi thấy thôi đi, dù sao tôi cũng đã đi lâu rồi, cha mẹ đang đợi tôi, và lại tôi còn công việc nữa. Nói đến đây, nàng ta chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Vi Kiện vội vã đứng lên, vươn tay cản nàng lại, khuyên, Tình Nhi, anh vất vả lắm mới về nước một lần, lẽ nào em không thể ngồi với anh lâu một chút? Nếu như ba phụ bá mẫu biết anh về nước, nhất định sẽ rất cao hứng. Tô Tình Nhi nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng âm thầm suy tính, tuy rằng Vi Kiện làm cho nàng rất khó chịu, nhưng mà dù sao cha mẹ của mình và cha mẹ của hắn cũng là bạn bè lâu năm, mình cũng phải chừa cho họ chút mặt mũi, không thể trực tiếp từ chối bọn họ được. Cuối cùng, nàng ta gật đầu, miễn cưỡng ngồi xuống. Vi Kiện nhìn thấy đối phương đáp ứng mình, tiếp tục ngồi, nhất thời vui vẻ quên hết trời đất, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, nhưng mà hắn vẫn cố đè nén nội tâm kích động của mình, vội vàng kêu, cho hai ly cà phê khác đi. Không lâu sau, một cô phục vụ trẻ tuổi đã bưng hai ly cà phê còn nóng hổi đến trước mặt bọn họ, trên mặt lộ ra một nụ cười nghề nghiệp, hai vị xin mời dùng, nếu như còn gì, có thể nói cho tôi biết. Nàng ta cũng nhìn ra Vĩ Kiện có chút lai lịch, cho nên muốn đề cử với đối phương một ít cà phê đắt tiền. Vĩ Kiện phất tay với nàng ta, cô lui xuống dưới đi, chúng tôi cần gì, tự nhiên sẽ gọi cô. Vân bốn. Cô gái phục vụ hơi nhíu mày lại, âm thầm chửi mắng đối phương, còn muốn cô gái sao? Kẹo kiệt bỏ mẹ ra. Nàng ta hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Ai mà ngờ tay trái của Vĩ Kiện đột nhiên nhân lúc cô phục vụ xoay người đã thò ra bóp vào mông của cô gái một cái, còn nói ra những lời hạ lưu vô sỉ, cảm xúc không tồi, xem ra vẫn còn chưa bị đàn ông đâm vào. Cô gái phục vụ kia hét lên một tiếng, hai tay che lấy mông của mình, vẻ mặt đề phòng sắc lang nhìn chằm chằm hắn, anh hạ lưu, lưu manh. Bút, một tiếng, một cái bạt thai trực tiếp tắt thẳng lên mặt của Vĩ Kiện, trên mặt hắn lập tức xuất hiện ngũ chỉ ấn. Những cô phục vụ khác tỏ hền quán cũng phẫn nộ nhìn Vĩ Kiện, hận không thể tát cho hắn một cái. Các cặp tình nhân ở đây bắt đầu hứng thú nhìn Vĩ Kiện, lại nhìn Tô Tình Nhi, tựa hồ như đang suy đoán quan hệ của hai người, vì sao người đàn ông này có thể chọc ghẹo phục vụ trước mặt bạn gái của mình. Lông mày của Tô Tình Nhi đã nhíu lại thành một hàng, vừa rồi nàng tận mắt chứng kiến tay trái của Vĩ Kiện sờ lên mông của cô phục vụ, nếu như nói không phải là đùa giỡn, có đánh chết cũng không tin, nhưng mà đối phương tại sao lại to gan vậy? Chẳng lẽ muốn khiêu khích mình? Sắc mặt của nàng đổi màu, khẽ háng giọng, cắn chặt răng, không nói một câu nào. Sắc mặt của Vĩ Kiện cũng một màu trắng, lắp bắp nói, Tình Nhi, cái này không liên quan đến anh, không phải là anh nói, cũng không phải là anh làm, tay của anh không biết xảy ra chuyện gì, tự nhiên hồ đồ sờ lên. Hắn đứng dậy, khiếp sợ nhìn tay của mình, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh. Cái này rốt cục là chuyện gì? Mình vừa rồi tại sao không khống chế được? Hơn nữa giọng nói khi nãy, tựa hồ nghe giống như giọng nói của mình, nhưng hắn biết, vừa rồi hắn không có nói vậy. Lẽ nào trên đời này thật sự có quỷ? Tất cả là do Tiểu Kim chọc ghẹo mà ra, cái này chỉ là một chuyện nhỏ, đối với nó mà nói, quả thật không cần tốn nhiều sức, nó đang nằm trong túi quần cười liên tục, ha ha ha, nhưng mà con nhỏ phục vụ kia thật sự không tồi, phỏng chừng là thằng nhãi này sẽ phiền đến chết mất, ha 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 bốn. Lâm Bác Phàm cũng lén giơ ngón cái ra, âm thầm khen, quả nhiên không tồi. Tiểu Kim đắc ý ngẩng đầu, cười gian không ngừng, chỉ là một chuyện nhỏ thôi, có cái gì đâu. Nhớ năm đó, tôi được xưng là đệ nhất xuất long ở Long Cốc, rồng gặp rồng yêu, hoa thấy hoa nở, long muội muội nhìn là cười hớn hở, đừng mê luyến anh, anh chỉ là một truyền thuyết bốn. Lâm Bác Phàm cũng mặc kệ tên tự kỷ này, đang dùng dáng vẻ xem kịch vui, nhìn vào bên trong quán cà phê. Bên trong quán đã tấp nập người, cũng giống như Lâm Bác Phàm, đều đang dùng dáng vẻ xem trò vui, nhìn người đàn ông này giải quyết chuyện này như thế nào. Trên mặt cô phục vụ kia lộ ra một vẻ bi phẫn, thét to, anh. Tên sắc lang này, anh cũng dám phi lễ với tôi nhất định phải đến cục cảnh sát kiện anh hù, tôi không còn cách nào lập gia đình rồi, tôi đã bị đàn ông sờ soạn bốn. Những người xung quanh đều muốn xỉu. Với dáng dấp của cô, thật đúng là khó lập gia đình rồi. Cô phục vụ này thật ra cũng không xấu, chỉ là thể trọng tựa hồ hơi đặc biệt, nói thế nào nhỉ, vòng 2 bằng vòng 1 cộng vòng 3 thôi, mà khuôn mặt thì phi nhiêu, trên mặt thì cả một bầu trời sao, còn hai cục thịt trước ngực thì đặc biệt chói mắt, quả thật là siêu cấp trong siêu cấp, có thể so sánh với Dương Quý Phi, nếu là ở thời đường, khẳng định là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng mà ở thời hiện đại thì có chút buồn. Trong lòng bọn họ có chút buồn bực, chẳng lẽ thằng này bị mù? Nếu như muốn sờ mó, cũng phải tìm một con nhỏ nào đẹp chút, tại sao lại tìm một vị mỹ nữ siêu trọng này? Chẳng lẽ không sợ bị đẻ chết? Vĩ Kiện phẫn nộ gào lên, cái này khẳng định có quỷ, rốt cục là ai? Đứng ra cho tao. Cô phục vụ nhất thời gào khóc, mày có ý gì? Lẽ nào chiếm tiện nghi của bà rồi, còn muốn quỷ nơ? Tao nói cho mày biết, tao là một cô gái trong sạch, chứ không phải loại gái tùy tiện, nếu hôm nay mày không giải thích rõ ràng, tao sẽ không sống bốn. Ông chủ cùng với những người phục vụ khác nghe thấy tiếng động cũng chạy ra, sau khi biết sơ được chuyện, đều giận dữ nhìn Vĩ Kiện, hận không thể chặt đối phương ra làm tám khúc. Vĩ Kiện biết chuyện này không phải mình làm, nhưng mà ai tin. Dù sao ở đây chỉ có Tô Tình Nhi và hắn, đối phương ngồi đối diện, căn bản không có khả năng ra tay, mình tại sao lại đột nhiên đi sờ mông người ta. Dù mình háo sắc, nhưng cũng không háo đến trình độ này chứ. Hắn cảm thấy não như muốn teo lại, trên trán toát mồ hôi lạnh liên tục. Môi cũng trắng bệnh. Ấn tượng của Tô Tình Nhi càng lúc càng thất vọng, càng lúc càng chán ghét Vĩ Kiện, bây giờ hầu như đã tuyệt vọng, nàng giận dữ đứng dậy, lạnh lùng nói, Vĩ Kiện, tôi thấy anh nên xử lý chuyện này cho tốt đi, tôi đi trước. Nàng cũng không thèm nhìn đối phương, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Tình Nhi, em nghe anh giải thích đã, chuyện này là hiểu lầm, anh xin thề với em, anh không phải muốn sờ nàng ta, cái này, anh cũng không biết xảy ra chuyện gì năm. Vĩ Kiện vội vàng đuổi theo Tô Tình Nhi. Nhưng mà đã bị cô phục vụ kia giữ lại, mày đừng chạy, mày đã phi lễ với tao, mày phải chịu trách nhiệm. Nàng ta làm sao mà bỏ qua cơ hội này? Đối phương anh tuấn như vậy, lại có tiền như thế, khẳng định là một người chồng trời ban, quá hoàn mỹ. Cái này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô tránh ra cho tôi. Vĩ Kiện hầu như muốn điên rồi. Tô Tình Nhi bước đi ra ngoài cửa, nhưng vừa vặn gặp phải Lâm Bắc Phàm vô tình đi ngang qua, nàng ta không nói gì, thì đã thấy Lâm Bắc Phàm kinh ngạc hỏi, Tô tiểu thư. Sao cô lại ở đây? Cô không phải nói là đi gặp người sao? Tô Tình Nhi giống như là một đứa bé làm sai chuyện, hai má ửng đỏ lên, lắp bắp, Bác Phàm, em. Mày là ai? Vĩ Kiện nhìn thấy Lâm Bác Phàm, mơ hồ có một cảm giác không tốt, cảm thấy đối phương và Tô Tình Nhi tựa hồ có quan hệ, sắc mặt khẽ biến, vội hất cô phục vụ ra, bước lên phía trước, gào lên. Chương 238, bây giờ giả bộ thì. Lâm Bác Phàm nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Vĩ Kiện. Trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, anh là... Tao là... Vĩ Kiện vốn muốn nói rằng mình là hôn phu của Tô Tình Nhi, nhưng mà người ta tựa hồ chưa có đồng ý gì cả, chỉ có thể ngượng ngùng nói, tao là bạn của Tình Nhi, thì sao? Bạn... Lâm Bác Phàm cười, vậy cũng giống như tôi cũng là bạn của Tình Nhi. Nụ cười của hắn rất ưu nhã, rất cao quý, giống như là một quý tộc cổ điển, cả người lộ ra một khí thế tài trí hơn người, có thể làm cho bất kỳ kẻ nào cảm thấy xấu hổ. Mày! Vĩ Kiện tức giận, hận không thể bước lại đấm cho đối phương hai cái, lẽ nào đối phương không nghe ra ý ẩn của mình? Hắn phát hiện ra hôm nay mình rất xui xẻo, thật muốn tìm một người để phát tiết. Lâm Bác Phàm có thể thấy được sự thất vọng của Tô Tình Nhi từ trong biểu tình của nàng về người đàn ông này, trong lòng vui sướng, giống như ăn được nhân sâm vậy, mạch máu trong người đều giãn ra hết, cổ họng của hắn như muốn rên rỉ, con mẹ nó, như vậy mới đúng, người con gái mình thích sao có thể để cho thằng khác cướp đi. Tuy rằng xã hội bây giờ tương đối cởi mở, nhưng mà đội nón xanh không nên xuất hiện trên đầu mình, dù sao thì mình cũng không phải là người vĩ đại. Lâm Bác Phàm cười ưu nhã, nhìn người đàn ông trước mặt, chẳng lẽ anh là người đàn ông đó trong miệng của Tình Nhi? Thật không ngờ Tình Nhi lại si tình thắm thiết với anh như vậy, không hề coi bất kỳ người đàn ông nào khác ra gì. Bây giờ nhìn thấy anh, tôi mới phát hiện ra, tôi còn cách anh rất xa, tôi đã hiểu rõ. Mày nói cái gì? Tình Nhi đối với tao bốn. Vĩ Kiện trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thì ra Tình Nhi thật sự nhớ thương mình, xem ra lần này trở về Nam Thành là một quyết định sáng suốt, nói không chừng còn có thể ôm mỹ nhân về nhà. Tô Tình Nhi nghe Lâm Bắc Phàm nói như vậy, thân thể khẽ run lên, mình vừa rồi có nói với hắn, nhưng mình có ý tứ kia không? Mình si tình thắm thiết đối với Vĩ Kiện. Nàng ta cảm thấy trái tim của mình như muốn vỡ ra, run giọng nói, Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cười nói, tôi còn có chuyện, không quấy rầy hai người. Hắn nói xong những lời này, lắc đầu, sau đó đi tiếp về phía trước. Tô Tình Nhi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc nhưng xa lạ của Lâm Bắc Phàm, nước mắt liền không nhịn được rơi ra, mình trước đây vẫn cho rằng chỉ thích Vĩ Kiện, chỉ có chút hảo cảm với Lâm Bắc Phàm mà thôi, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, mình cùng lắm là chỉ có chút hồi ức về Vĩ Kiện mà thôi, còn với Lâm Bắc Phàm mới thật sự là tình cảm chân chính. Nàng vội vàng đuổi theo, kéo tay của hắn, kêu lên, chuyện anh đáp ứng với em còn chưa làm, bây giờ chúng ta đi thôi. Nhưng các người, Lâm Bắc Phàm cố ý làm ra vẻ kinh ngạc. Tô Tình Nhi khẽ cắn răng, thấp giọng nói, bọn em chỉ là bạn thôi. Nàng nghĩ đến hành động của Vĩ Kiện, tâm liền nguội lạnh, đặc biệt nhấn mạnh thêm chữ bạn. Chuyện được coi đi tại. Vĩ Kiện nhất thời giận đến đỏ mặt, kêu lên, Tình Nhi, em. Hắn làm sao mà ngờ mọi chuyện lại thay đổi như vậy, làm cho hắn nhất thời không thể chấp nhận được, hai mắt trừng lên, muốn phun ra lửa, bước lên hai bước, muốn nắm lấy cánh tay của đối phương, muốn nghe đối phương giải thích. Mặt cười của Tô Tình Nhi lập tức lạnh xuống, nói từng chữ, Vĩ Kiện, lẽ nào chuyện này còn cần giải thích? Chúng ta vốn là bạn, chẳng lẽ không đúng? Tôi tựa hồ không có đáp ứng anh cái gì cả, bây giờ tôi giới thiệu với anh bạn trai của tôi, tên là Lâm Bắc Phàm, là người bạn trai tôi vừa mới quen thời gian trước. Nàng bước lên hai bước, chủ động ôm lấy cánh tay của Lâm Bắc Phàm, trên mặt xuất hiện một nụ cười hạnh phúc sán lạn. Tình Nhi, em. Đầu của Vĩ Kiện như muốn nổ tung lên. Hắn cũng nhìn ra người đàn ông này và Tô Tình Nhi có quan hệ không tầm thường, nhưng mà hắn không tin rằng tình cảm của Tô Tình Nhi đã bị thay thế, chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, và hắn muốn xỉu ngay tại chỗ. Người con gái của mình đã bị người khác cướp đi, đây chính là một sự sỉ nhục, khinh thường một cách trắng trợn. Hai mắt của Vĩ Kiện đỏ bừng lên, phảng phất giống một con sư tử tức giận, xông lên phía trước, túm lấy cổ áo của Lâm Bắc Phàm, hung ác kêu lên, thằng khốn nạn này, mày rốt cục là ai? Tao nói cho mày biết, Tình Nhi là vợ của tao, mày dám đoạt lấy nàng từ tay tao, mày có muốn chết không? Tao giết chết mày. Hắn ở Mỹ nhiều năm, đã quen với cuộc sống súng đạn bên này, bình thường cũng hay quan hệ với một số cô gái không đứng đắn bên này, tối khuya không về nhà, nhưng mà có ai có thể so sánh với Tô Tình Nhi? Hắn lần này trở về, là vì tham lam sắc đẹp của Tô Tình Nhi, muốn làm cho đối phương si mê mình, muốn đè đối phương xuống, phát tính thu tính của mình, nhưng ai ngờ đột nhiên xuất hiện một trình rào kim này, làm kế hoạch của hắn bị phá hủy toàn bộ, làm sao mà khiến hắn bình tĩnh được. Lâm Bắc Phàm cười nhạt, không coi sự uy hiếp của hắn ra gì, thì ra chỉ là bạn, làm tôi giật mình, nếu như vậy, thì Tình Nhi cũng không có gì với anh quan tâm làm gì. Mời rời đi, tôi còn muốn cùng Tình Nhi đi siêu thị, mua vài món lễ vật cho bá phụ bá mẫu nữa. Hắn giơ tay phải lên, đẩy đối phương ra, sau đó cùng với Tô Tình Nhi đi về hướng siêu thị xa xa. Mày đứng lại đó, có nghe không? Vĩ Kiện làm sao mà chịu sỉ nhục như vậy bao giờ? Hắn giơ chân lên, muốn đuổi theo đối phương, nhưng liền bị một người ôm lên, làm cho hai chân của hắn rời khỏi mặt đất, cơ loạn cả lên, cả kinh kêu lên, ai? Là ai? Mau buông tôi ra. Vừa rồi anh sờ mông tôi, lẽ nào đã quên rồi? Người ôm hắn chính là cô phục vụ kia. Vĩ Kiện nhất thời cả kinh, chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mình làm sao quên mất chuyện này? Hắn hoảng sợ kêu lên, cô mau buông ra, tôi đền tiền, cho cô 100 đồng, cô buông tôi ra, có nghe không? Tôi có nhiều chuyện cần phải làm. Hành động kỳ quái của hai người làm hấp dẫn rất nhiều người đi đường, ngay cả mấy người khách bên trong quán cà phê cũng chạy ra ngoài xem, cảnh tượng này khiến cho bọn họ hứng thú, giống như là Trần Thế Mỹ thời hiện đại bị nhục mạ vậy. Cô gái kia sao có thể nhẹ nhàng ôm lấy đối phương giơ lên? Tuy rằng 100 đồng không ít, nhưng mà so với hạnh phúc cả đời người thì còn kém rất nhiều, đừng nói là mình bây giờ chưa có bạn trai, vất vả lắm mới kiếm được một người có dung mạo đẹp trai nhà lại có tiền, làm sao mà bỏ qua? Nàng ta lắc đầu nói, tôi mặc kệ, nếu anh đã sờ tôi, vậy thì phải chịu trách nhiệm, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Vĩ Kiện cả kinh, chảy mồ hôi ròng ròng, mình sẽ cưới một người như vậy. Vậy không bằng mình đi tự sát cho rồi. Mình tuy rằng háo sắc, nhưng mà vẫn chưa háo đến mức như vậy, hai tay quơ loạn lên, kêu la sùm, cô bung ra, ai muốn cưới cô chứ? Ác tặc này, cô mau bung ra, cô có nghe hay không? Tôi muốn báo cảnh sát, nhanh, người đâu, ai đó kéo nàng ta ra, tôi cho 200 đồng. Cái gì? Anh dám chửi tôi, vậy vừa rồi anh sờ mông tôi làm gì? Cô phục vụ tức giận kêu lên. tôi bốn. Vĩ Kiện bị lời nói của đối phương làm cho á khẩu, trong lòng không khỏi hối hận, vì sao mình lại làm ra một chuyện vô sỉ như vậy. Kết quả làm thành chuyện này, quả thật là làm trò cười trong mắt người khác. Lâm Bác Phàm nhìn thấy Vĩ Kiện như vậy, trong lòng cười trộm không ngớt, nhưng trên mặt lại lộ vẻ kinh ngạc nói, hắn làm sao vậy? Tô Tình Nhi tức giận trừng mắt nhìn Vĩ Kiện, hừ lạnh nói, hắn tự nhận là đi Mỹ vài năm, ngay cả tư tưởng cũng trở nên dơ bẩn như vậy, giống như con gái trên đời này đều sẽ thích H8 ăn một, hận không thể trai ôm phải ấp, hắn tưởng mình là cái gì. Vậy mà còn làm loại chuyện kia. Nàng đem chuyện vừa rồi kể ra đơn giản. Lâm Bác Phàm không nhịn được há to mồm, cái này ai mà ngờ hắn lại như vậy. Thật không ngờ hắn lợi hại như thế, giữa ban ngày mà cũng dám làm ra loại chuyện này, và lại còn chọn một cô phục vụ đầy áp như vậy, còn vô sỉ hơn cả anh nữa, đúng là cực phẩm trong đàn ông, anh có nên học tập hắn một chút không? Thân thể của Tô Tình Nhi khẽ run lên, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Đối phương nói Vĩ Kiện là cực phẩm trong đàn ông. Lời này cũng nói ra được. Nếu như là trước đây, Tô Tình Nhi sẽ hung hăng cãi lại vài câu, nhưng mà cũng thấy được sự chân thành và ngay thẳng trong lời của hắn. Cũng có sự giả dối như những người khác, khuôn mặt nhỏ của nàng ửng hồng lên, khẽ gắt, đàn ông các anh đều như vậy, chỉ biết chiếm tiện nghi của người ta. Cái này, em nói cũng phải có chút đạo lý chứ. Lâm Bác Phàm vô tội biện giải. Đạo lý gì? Tô Tình Nhi quay đầu lại nhìn hắn. Nếu như đàn ông không chiếm tiện nghi của đàn bà, thì chỉ có chiếm tiện nghi của đàn ông, vậy chẳng phải là đồng tính luyến ái sao? Chơi gay. Khoe miệng của Lâm Bác Phàm xuất hiện một nụ cười xấu xa. Tô Tình Nhi thiếu chút nữa đã bị nước miếng làm sặc chết. Đối phương dám nói ra cả những lời này, thật là một tên xấu xa, một tên sắc lang. Chẳng lẽ vị nhân huynh này thích bị đàn bà chiếm tiện nghi? Trời ạ, thì ra bên anh ta không có ai, thì ra là vậy, anh hiểu rồi. Đống nhiên kinh ngạc nói nhỏ bên thai của đối phương, trên mặt còn chút lo lắng, giống như là nhìn thấy quỷ vậy, tự động cách xa đối phương một chút. Anh ít nói bậy đi, anh mới chơi gay đó. Tô Tình Nhi hung hăng trừng mắt với hắn. Nhưng mà áp lực vừa rồi cũng được thả lỏng, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn vài phần. Tiểu Kim chui đầu ra khỏi túi quần của Lâm Bắc Phàm, nhìn thấy Vĩ Kiện đang phẫn nộ vô cùng, không khỏi cười thầm nói, cái thằng này quả thật không có chút gì gọi là đàn ông cả, dám giành người mà lão đại nhìn chúng, hôm nay tao cho danh dự của mày đi quét rác luôn, tao giúp mày biến thành một thằng mà ngay cả pin là đèn đại thúc cũng không so được. Cặp mắt của hắn phóng ra một tia kim quang yếu ớt. Chương 239, tỏ tình bên đường. Lâm Bác Phàm đang nói chuyện phiếm với Tô Tình Nhi, thì nghe thấy âm thanh của Tiểu Kim, nhất thời chảy mồ hôi lạnh ra. Tiêu rồi, không biết Tiểu Kim có làm cho Vĩ Kiện cởi chuồng ra chạy vòng vòng không? Trong đầu hắn hình dung về cảnh Vĩ Kiện cởi chuồng và chạy loạn trên phố, cũng giống như tình huống ngày hôm đó, nhưng mà lần đó là buổi tối, không nhìn thấy rõ ràng, còn bây giờ là ban ngày đấy, xung quanh lại có rất nhiều người, mà bà Tám cũng rất nhiều, tin rằng sẽ tạo hiệu ứng bùng nổ dữ dội. Vĩ Kiện bên này còn đang dây dưa không dứt với mỹ nữ. Lại có cảm giác là một cổ lực lượng yếu ớt đánh vào trong não, làm cả người hắn chấn động, không có phản ứng nhiều, liền ôm lấy cổ của đối phương, hét lên, trời ơi, mỹ nữ, tình cảm anh dành cho em giống như ánh trăng sáng tỏ trong bầu trời đêm, soi sáng cả thế gian này, tình cảm anh dành cho em giống như sông suối vậy, trong sạch vô cùng, không có bất kỳ tạp chất gì, anh đối với em rất tốt, trắng như là tuyết vậy, mặc dù trời long đất lở. Anh vẫn sẽ bảo vệ em trong ngực, không để em chịu bất kỳ ủy khuất gì. Toàn trường im lặng, không ai dám lên tiếng gì, ngay cả xe ô tô trên đường cũng dừng lại. Có mấy trăm người đã há to mồm ra, cảm thiếu chút nữa đã rơi xuống đất. Tỏ tình bên đường. Còn có thể nói ra những lời xến chảy nước như vậy. Quả thật đúng là ghê gớm. Nhưng mà, mỹ nữ này cũng quá xinh đẹp rồi. Nhìn hai người, cũng biết được là kiểu âm thịnh dương suy, chẳng lẽ thằng này lại say mê khối mỡ di động trước ngực của nàng ta. Lâm Bác Phàm đương nhiên biết tất cả là do Tiểu Kim làm bừa. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà cũng giật mình hoảng sợ, hai tròng mắt thiếu chút nữa đã lọt ra nghi à hai, kêu lên, ta sát, cái này cũng được hả? Hắn vô tình đem lời nói của Trương Minh Thắng nói ra ngoài, nhưng mà bây giờ cũng chỉ có từ ngữ này là thể hiện được tâm tình của hắn mà thôi. Sự kích động không thể nào diễn tả được, thiếu chút nữa đã rên rỉ thành tiếng, không biết trong đầu Tiểu Kim có chứa cái gì nữa, tại sao ngay cả thủ đoạn này mà cũng có thể nghĩ ra. Mình thật sự rất khâm phục nó, nếu không phải đang ở chốn đông người. Thật sự muốn lấy nó ra hun cho mấy cái. Sắc mặt của Tô Tình Nhi cũng trắng bệnh, khiếp sợ nhìn Vĩ Kiện, môi run lên liên tục. Đối phương bị điên rồi sao? Tại sao lại tỏ tình bên đường với một cô gái như vậy? Hắn chẳng lẽ muốn trả thù mình? Nhưng mà nếu là như vậy, hắn hy sinh cũng hơi bị nhiều đấy. Chẳng lẽ hắn không sợ cha mẹ hắn tức giận? nàng cảm thấy chuyện này đã nằm ngoài sức tưởng tượng của mình, không biết nên nói cái gì cho tốt. Vĩ Kiện bây giờ có một cảm giác muốn tự sát, hắn có thể thề với trời rằng, những lời nói buồn nôn như vậy, khẳng định không phải do hắn nói, vậy thì ai nói? Hơn nữa thân thể của mình giống như bị người khác khống chế vậy, không điều khiển được, lẽ nào gần đây có cao nhân? Hắn liên tục kêu lên, ai là ai? Chuyện được coi đi tại. Cô phục vụ kia kích động đến nổi xém khóc luôn, thật không ngờ lại có người đàn ông tỏ tình bên đường với mình, mà lại đẹp trai như vậy, xem ra hôm nay là ngày đổi thời của mình rồi. Nói không chừng về sau thăng quan tiến chức rất nhanh, trở thành phu nhân được nhiều người háo ước, nàng ta chu đôi môi hồng hào của mình ra, liên tục kêu lên, anh yêu, em đã yêu anh từ lâu lắm rồi, em nguyện ý dâng cho anh nụ hôn đầu tiên của em, anh hãy nhận lấy tình yêu của em đi. Nàng nói xong, túi xuống hôn lấy đối phương. Vĩ Kiện cảm thấy một mùi hành tỏi đang hướng về phía mặt mình, nếu như cách xa phòng chừng sẽ không ngửi được, nhưng mà gần như vậy, làm cho mình ngửi thấy rõ ràng, thiếu chút nữa đã nôn ra tại chỗ. Khuôn mặt hắn trắng bệnh không còn chút máu, liên tục kêu lên, đừng đừng muốn. Nhưng mà, lời này còn chưa nói xong, thì cái giọng nói giống ý đúc hắn lại vang lên, em đừng thô bạo như vậy, anh thích con gái ôn nhu cơ, chúng ta hôn nhau, để cho bọn họ trở thành nhân chứng cho tình yêu của chúng ta, để chúng ta biểu thị tình yêu chân chính của mình với mọi người, nào, em yêu. Hai người bọn họ bắt đầu chăm chú hôn nhau, phát ra những âm thanh nhỏ bé. Rất nhiều người đàn ông cảm thấy giống như nuốt phải một con ruồi vậy. Cả người không nhịn được run lên, giống như là cô gái kia không phải đang hôn Vĩ Kiện mà là hôn bọn họ, có mấy người tố chất yếu thiếu chút nữa ói ngay tại chỗ. Tô Tình Nhi cũng có chút không đành lòng, quay đầu sang một bên, nói, Vĩ Kiện này, rốt cục muốn làm gì? Vừa về nước đã gây chuyện, không sợ cha mẹ hắn nổi giận sao? Nàng vốn cảm thấy tội nghiệp cho đối phương rồi, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Vĩ Kiện giống như là thấy quỷ đói vậy, dùng sức mà hôn môi lấy cô gái kia, hai tay còn không ngừng xoa bóp lấy mông của cô gái. Trong lòng liền dùng mình, thật không biết là tại sao trước kia mình lại thích một người như vậy, nghĩ đến những lời nói của đối phương, liền có một cảm giác dùng mình, may mà mình không có bị hắn chiếm tiện nghi, nếu không thì chắc là mình phải đi lột hết lớp da trên người quá. Lâm Bác Phàm cũng nhìn hăng say, tấm tắc khen, thật không ngờ kỹ thuật của tên này lại khá như vậy, biết sử dụng đầu lưỡi của mình như thế, mau nhìn đi, đầu lưỡi của họ quyện vào nhau thành một khối, rất cao siêu đấy. Tô Tình Nhi nghe xong không nhịn được run lên, thấp giọng mắng. Lâm Bác Phàm, anh tên khốn này, bọn họ hôn nhau, anh còn có tâm tình bình luận này nọ, anh tức chết em. Lâm Bác Phàm vô tội chớp mắt nói, cái gì chứ? Người ta thích hôn môi bên đường, thích được người khác nhìn, đây là tự do của người ta, chẳng lẽ chúng ta không thể tham khảo một chút sao? Anh phải hiện ra bản thân anh so với vị nhân huynh này, quả thật như là gặp sư phụ vậy, anh nhất định phải quan sát học tập mới được, sau này để hai chúng ta thực hiện tốt một chút. Anh nói ít thôi ai thực hiện với anh? Tô Tình Nhi xấu hổ giận dữ đến cực điểm, mặt đỏ đến mang tai, hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói. Lâm Bác Phàm cười hắc hắc, hạ giọng nói, cảm giác tối hôm đó, hình như không tồi. Anh cố ý. Tô Tình Nhi nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó, càng ngượng ngùng đến cực điểm, túi đầu xuống, hận không có một cái lỗ để chui vào, mặt ửng đỏ không dám nói gì. Lâm Bác Phàm cũng không nói thêm, chỉ kéo tay nhỏ mềm mại của đối phương, cười liên tục. Vĩ Kiện hầu như không thở nổi nữa. Nếu như cùng một cô gái xinh đẹp khác hôn môi thì đó là hưởng thụ, còn hôn môi với con nhỏ này quả thật là một sự dày vò cùng đau khổ, cảm thấy sinh mạng của mình trôi qua từng phút từng giây, hô hấp của mình cũng dần trở nên chậm chạp, trái tim thì giống như muốn ngừng đập, cái cảm giác này là muốn sống cũng không được, mà chết cũng không yên. Sau khoảng chừng 5-6 phút đồng hồ, Vĩ Kiện rốt cục cũng tách ra khỏi đối phương, hắn thở hổn hển nói, cô. Cô gái kia hai má đỏ ửng, giống như một cây hoa hồng mỹ lệ vậy, xấu hổ nói. Anh cũng thật là xấu, lần đầu tiên gặp người ta, mà đã hôn môi người ta rồi, sau này người ta làm sao mà nhìn người. Em nói cho anh biết, bây giờ em sống là người của anh, chết là quỷ của anh đừng nghĩ sẽ vứt bỏ em, ai kêu em lại yêu anh chứ. Tiểu hoan gia này, nàng ta ôm lấy Vĩ Kiện, dùng cặp rú khổng lồ của mình đè chặt lên ngực của hắn, hai mắt phun ra tình ý nồng đậm, hận không thể tử hình hắn ngay tại chỗ. Vĩ Kiện há to mồm, cảm thấy nhìn mình sắp điên rồi. Mình rốt cục đã tạo nghiệp gì? Tự nhiên lại gặp phải chuyện này, làm cho trước mặt nhiều người như vậy, hôn môi với con nhỏ này. Hơn nữa đầu lưỡi của mình có tiến vào trong, tiến hành cái hoạt động kia nữa. Hắn nghĩ đến đây, ngay lập tức muốn nhảy ra tại chỗ, nhưng mà hắn không có ăn cái gì cả, cho nên chỉ nôn ra được một chút dịch bao tử mà thôi. Chồng ơi, anh sao vậy? Anh bệnh à? Em mang anh đến bệnh viện. Cô gái nũng nịu nói. Tôi không sao, tôi muốn nôn. Vĩ Kiện dùng sức phất tay. Hận không thể nào cắt bỏ quan hệ với con nhỏ này, nhưng mà, cái quan hệ này làm sao cắt bỏ được. Chồng ơi, bộ dạng của chồng bây giờ, làm em thấy đau lòng lắm, em muốn dẫn chồng đi bệnh viện cơ. À đúng rồi, tên của em là Vương Hoa Hoa, tên tiếng Anh là Lily, có phải là một cái tên rất đẹp không? Cô phục vụ ngượng ngùng nhìn hắn. Lily. Hoài 4. Vĩ Kiện cảm thấy mình sắp ói ra dạ dày bao tử rồi. Chồng ơi, chồng đừng gấp, em dẫn chồng đi bệnh viện ngay. Cô gái kia lần này sợ hãi, vất vả lắm mới tìm được một ông chồng có tiền, ngàn vạn lần đừng có chết nhanh như vậy. Nàng ta không nói hai lời, ôm lấy Vĩ Kiện, nhanh chóng đi về phía trước, vừa đi vừa an ủi. Chồng ơi, chồng cố gắng lên, chúng ta tới nhanh thôi. Cô buông tôi ra cứu mạng 4. Vĩ Kiện phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Chồng ơi, em biết chồng thương em mà, nhưng mà vì chồng, cho dù có khổ mấy em cũng cam tâm. Cô gái này còn tưởng đối phương sợ mình mệt, cho nên ôn nhu nói. Cô. Vĩ Kiện trợn trắng hai mắt, trực tiếp hôn mê. Thật không ngờ Hoa Hoa cũng có người yêu, mình thật vui vẻ vì nàng. Đúng vậy, người kia thoạt nhìn không tốt lắm, nhưng mà cũng vì Hoa Hoa rất nhiều, tỏ tình trước mặt nhiều người như vậy, xem ra bản chất của hắn cũng không xấu. Hoa Hoa có thể tìm được một người đàn ông tốt, chúng ta nên vui vì nàng, chúng ta có nên hỏi bọn họ khi nào kết hôn không? Chúng ta nhất định phải ăn mừng một phen. Mấy cô phục vụ bên trong quán cà phê đều nhỏ giọng nghị luận, bị hành động khi nãy của hai người làm cho thay đổi thái độ, cười nói vui vẻ, còn những người nghe xung nạ đều trợn tròn mắt, không biết nói gì. Người ta tìm được chồng, mấy người cần gì phải vui vẻ như vậy? Lâm Bác Phàm không nhịn được lau mồ hôi trên trán, trong lòng yên lặng cúng điếu cho tên Vĩ Kiện kia 3 phút, lúc này mới giả vờ nói, thật không ngờ hắn nhanh chóng tìm được vợ như vậy, đúng là nhân duyên trời định ngay trước mặt, đúng là chuyện không ai ngờ. Tô Tình Nhi cũng thở dài một hơi, mong rằng hắn có thể hạnh phúc. Chương 240, bố vợ cường hãn. Lâm Bác Phàm không biết tên Vĩ Kiện gì đó kết cục thế nào, nhưng suy nghĩ cũng biết đối phương sẽ có nhân duyên tốt đẹp, mình ngoài chúc phúc cho đối phương ra, còn có thể làm gì chứ? Mình cũng không thể hy sinh vì nghĩa, thay hắn lấy mỹ nữ kia chứ. Càng không cần nói tới mình vẫn chưa có hứng thú lấy kiểu con gái người khác chơi qua rồi. Hai người bọn họ hôn nhau không ngừng trước mặt bao người như vậy, mình còn lấy để làm gì? Lâm Bác Phàm mặt dày vô liêm sỉ tìm đủ các cớ cho mình, vừa truyền âm nói với Tiểu Kim, mày quá vô liêm sỉ, Lâm Bác Phàm tao khinh bỉ mày, mày lại dùng cách như vậy ăn hiếp người ta, sau này đừng có nói quen biết tao nữa. Tiểu Kim rất vô tội trước mắt, truyền âm nói, lão đại, tôi không làm gì cả, chỉ là thấy quan hệ giữa hai người bọn họ rất thân mật, nên mới nhóm thêm mồi lửa cho họ thôi, để ngọn lửa trong họ càng bùng lên. Người đẹp trai, lương thiện, chân thành, dũng cảm như tôi, ngoài làm việc thiện ra, đâu thể làm những chuyện nguy hại tới người khác chứ. Xong rồi, vừa nãy tôi chỉ lo làm chuyện tốt, vậy mà lãng phí 3 phần pháp lực của mình, xem ra tôi nhất định phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm mới được. Cơ thể Lâm Bắc Phàm khẽ lung lay, suýt nữa ngã gục. Mày. Lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm bị Tiểu Kim đả kích. Đừng say đắm anh chỉ là một truyền thuyết. Tiểu Kim cười đùa rất đều càng nói. Lâm Bác Phàm trợn trắng mắt, trực tiếp đem những lời này của đối phương biến khỏi đầu, chẳng trách thời gian này mình trở nên vô liêm sỉ hơn rất nhiều, thì ra đều là bị ảnh hưởng của đối phương, xem ra câu nói đó là đúng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cùng Tô Tình Nhi vào thành phố mua một số đồ dinh dưỡng, lúc này Lâm Bác Phàm mới cùng đối phương tới Tô Gia. Tô Gia cũng coi như có sức ảnh hưởng không nhỏ ở Nam Thành. Năm đó thời kỳ bắt đầu cải cách mở cửa, cha của Tô Tình Nhi ông Tô Kiến Nam đã sáng lập ra bệnh viện tư nhân đầu tiên ở thành phố Nam Thành, hơn nữa dựa vào y thuật giỏi và môi trường tốt, nhận được sự yêu quý của dân chúng toàn thành phố, khiến cho cả bệnh viện mãi mãi đứng hàng đầu trong giới y thuật, cũng trở thành lựa chọn đầu tiên của bệnh nhân, đều cao hơn một bậc so với các bệnh viện trong thành phố. Nhưng nhà cô không phải là biệt thự xa hoa gì, chỉ là một căn nhà vài chục mét vuông trong một khu phố nhỏ, nếu không có người giới thiệu, e rằng không ai biết ở đây ẩn giấu một danh nhân. Lâm Bác Phàm khẽ ngẩng đầu lên, nhìn ngôi nhà rất chi là bình thường, bèn nghiêng đầu, nói với Tô Tình Nhi, ý của em là, nhà em ở đây. Đúng vậy, sao ạ? Em sống ở đây 13 năm, cũng đã có một khoảng thời gian rồi. Tô Tình Nhi không hề quan tâm. Cô từ nhỏ đã sống ở đây, có tình cảm rất sâu sắc với khu phố nhỏ này, muốn sống mãi ở đây. Anh còn tưởng là khu biệt thự nào đó ở thành Tây chứ? Lâm Bác Phàm hơi thất vọng nói. Mặc dù bây giờ hắn có chút tiền, nhưng vẫn chưa có bản lĩnh để mua biệt thự. Dù sao đó cũng chỉ là thứ trong truyền thuyết. Nếu lúc này mình mua, chỉ sợ sẽ gây sự chú ý của rất nhiều người, mình thật không muốn trở thành trung tâm sự chỉ trích của mọi người. Anh thôi đi, anh tưởng cha em giống như những bác sĩ lòng dạ hiểm độc đó sao? Ngày nào cũng chỉ biết kiếm tiền. Cha em quy định viện phí của bệnh viện chỉ bằng 1/3 các bệnh viện khác, gần như không có bất cứ lợi nhuận nào. Tô Tình Nhi giơ giơ nắm đấm về phía hắn, thị uy với hắn vài câu, lúc này mới dắt tay hắn, đi vào trong cửa đơn. Không có lợi nhuận. Vậy những bác sĩ và y tá trong bệnh viện làm thế nào? Lâm Bác Phàm lẩm bẩm một câu, lúc này mới theo cô đi vào trong. Kính quang. Tô Tình Nhi mới ấn chuông cửa, cánh cửa nhà nhanh chóng được mở ra, một phụ nữ trung niên mang theo nụ cười nhìn hai người họ nói, Tình Nhi, cuối cùng con cũng về rồi, ba con đợi con hơn một tiếng rồi. Thì ra vừa nãy họ đã nhìn thấy hai người họ trở về qua cửa sổ, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Con gái mình cuối cũng muốn lập gia đình rồi. Hai người họ đâu thể không biết tính cách của con gái mình. Từ nhỏ tới lớn đều thoải mái, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, hơn nữa còn đi gây tai họa khắp nơi. Cũng chính vì như vậy, tới giờ con gái chẳng có lấy một người bạn trai. Điều đó đã trở thành tâm bệnh của họ, giận một nỗi không thể lập tức tìm được thanh niên tuấn tú có tài toàn thành phố, cho con gái lựa chọn. Bây giờ thấy con gái dẫn bạn trai về, tất nhiên vô cùng vui vẻ, suýt nữa vui mừng lên tiếng rồi. Tô Tình Nhi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của mẹ mình, không khỏi mặt đỏ ửng, thấp giọng nói, mẹ, anh ấy chính là bạn của con, Lâm Bắc Phàm, chúng con mới quen nhau, vẫn. Lần đầu tiên cô nói dối mẹ mình, ngay cả lời nói cũng run rẩy, nắm cánh tay phải của Lâm Bắc Phàm mới dùng chút lực, người phía sau đau tới nhe răng trợn mắt, suýt nữa kêu ra tiếng. Lâm Bắc Phàm lộ ra vẻ mặt đau khổ, vội vàng nói, cháu chào bác. Mẹ Tô Tình Nhi thấy bộ dạng hai người họ như vậy, cũng mỉm cười, thì ra là Tiểu Lâm, mau vào trong đi, đừng đứng ngoài cửa nữa, bà bảo hai người vào trong, sau đó cười nói về phía phòng ngủ chính, ông Tô, con gái ông về rồi này. Tô Tình Nhi và Lâm Bắc Phàm vừa đi vào phòng khách, liền thấy cửa phòng ngủ chính mở ra, một người trung niên hơn 50 tuổi chậm rãi đi ra. Khuôn mặt ông rắn giỏi, thân hình cao lớn, tóc nhuộm đen nhánh, nhìn thế nào cũng không giống viện trưởng một bệnh viện, ngược lại giống một con người rắn giỏi trong phim ảnh Mỹ, toàn thân đều toát ra khối năng lượng lớn mạnh. Hắn ba, chẳng trách lại sinh ra một y tá đanh đá như Tô Tình Nhi, thì ra là di chuyển. Lâm Bắc Phàm thầm tặc lưỡi mãi, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ cung kính, vội vàng gọi, bác trai. Ha ha, không ngờ to kiến nam ta cũng sắp gả con gái rồi, cho những lao khốn kiếp còn nói con gái ta không ai thèm, lát nữa ta sẽ gọi điện thoại cho họ gặp con rể của ta, cho họ ganh tị tới chết thì thôi. Người đàn ông trung niên đó chính là Tô Kiến Nam, cũng chính là cha của Tô Tình Nhi. Sau khi ông nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, vẻ mặt đắc ý cười ha hả. Lâm Bắc Phàm nghe mà toát mồ hôi lạnh, mình hình như có cảm giác lên phải thuyền giặt rồi. Chẳng lẽ cánh cửa Tô ra không nên vào? Sao Tô Kiến Nam lại cười âm hiểm như vậy? Dường như bên trong còn xen lẫn những thứ không tốt đẹp gì. Hắn cố gắng nuốt nước bọt, ngượng ngùng cười nói, bác trai, thật ra, cháu và Tình Nhi quen nhau chưa được mấy ngày, vẫn chưa phát triển tới mức độ đó. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị đường lui cho mình, nếu đối phương muốn ép mình làm con rể họ, vậy thì mình cũng phải tranh thủ quyền lợi của mình, không thể mặc họ làm gì thì làm. Tô Kiến Nam lại không hề nghe thấy câu nói đó, mà là rất thẳng thắn cười nói, không quen nhau mấy ngày, thì quen nhiều vào, con gái cưng này của bác mặc dù bình thường tính tình có hơi tùy tiện một chút, thiếu chút thục nữ, nhưng con người rất tốt, cẩn thận, đoan trang hiền lành, à, những ưu điểm đó vẫn có một chút, bác tin trong thời gian mấy ngày tiếp xúc với nó cháu cũng đã biết. Bạn đang đọc truyện tại. Ông giơ tay phải ra, vỗ vô bả vai Lâm Bắc Phàm, nói rất nhiều những ưu điểm hoàn toàn không tồn tại ở Tô Tình Nhi, dường như đang đánh bóng con gái mình với Lâm Bắc Phàm. Má Tô Tình Nhi ửng đỏ, gắt giọng, ba, cái gì gọi là tùy tiện? Người ta đâu có đâu. Tô Kiến Nam cười ha ha nói, Tình Nhi xấu hổ rồi, đây là lần đầu tiên ba thấy Tình Nhi xấu hổ đó, xem ra con thật sự rất hài lòng với tiểu tử này rồi, sau này cậu ấy chính là con rể của Tô gia, nên con nhất định phải giám sát chặt chẽ cậu ấy, đừng để cậu ấy chạy mất, hiểu không? À, đúng rồi, cháu tên là gì? Ông nhìn Lâm Bắc Phàm với vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa ói máu. Thế này mà gọi là cha. Ngay cả mình tên là gì, làm việc gì, người nhà có những ai cũng không biết, đã coi mình là con rể rồi, bố vợ thế này đúng là đặc biệt, lẽ nào không sợ mình là dâm tặc gì đó sao? Nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười khiêm tốn, xin bác trai yên tâm, cháu nhất định sẽ ra sức theo đuổi Tình Nhi, cháu tên là Lâm Bắc Phàm. Cái gì mà theo đuổi không theo đuổi? Quan hệ giữa các con hôm nay cha sẽ xác định cho hai con rồi. Bắt đầu từ hôm nay, con có thể sống ở nhà chúng ta, à, phòng đó chính là phòng của Tình Nhi. Con có thể ở trong đó. Tô Kiến Nam cười sảng khoái. Tô Tình Nhi mặt đỏ bừng, gần như sắp chảy nước rồi, gắt giọng, ba nói linh tinh gì thế? Lâm Bác Phàm suýt nữa chảy nước miếng, bảo mình sống trong khuê phòng của Tô Tình Nhi. Há chẳng phải là đồng ý cho mình và cô ấy làm chuyện thiếu nhi không nên làm gì đó sao? ông bố vợ này đúng là rất thoáng. Hắn vội vàng cười hì hì nói, bác trai, việc đó không ổn lắm. Tô Kiến Nam lại nhíu lông mày, lớn tiếng nói, có gì không ổn? Thanh niên các cháu bây giờ không phải đều đề xướng cái gì mà sống thử trước hôn nhân sao? Trước đây bác không đồng ý làm như vậy, dù sao con gái bác cũng chưa từng yêu ai, là một cô gái tiêu chuẩn. Nhưng bác thấy cháu cũng không tệ, hơn nữa cô con gái ngốc của bác tuổi tác không còn nhỏ nữa, chỉ cần cháu đối xử tốt với nó, làm trước chuyện gì đó cũng không sao, dù sao bác cũng muốn bế cháu ngoại lắm rồi, nên các con phải nhanh lên một chút, biết chưa? Khoe miệng Lâm Bắc Phàm giật giật, bố vợ thế này thật là đặc biệt. Mẹ Tô Tình Nhi lại mặt tường đỏ, thấp giọng, ông Tô, ông nói bậy bạ gì thế? Lần đầu tiên nói chuyện với người ta, đã nói chuyện linh tinh rồi, không sợ người ta chê cười à? Việc này có gì mà chê cười? Đàn ông mà, phải biết cân nhắc, dám làm dám chịu. Tô Kiến Nam không hề để ý nói, bác nói này Tiểu Lâm, Tình Nhi vẫn chưa yêu người nào đặc biệt cả, cháu là người đầu tiên. Cháu thành thật nói với bác đi, cháu và Tình Nhi đã xảy ra chuyện đó chưa? Chán Lâm Bắc Phàm đã thêm mấy vệt đen, nhìn Tô Tình Nhi một cái, thấy hai má cô đỏ ửng, túi đầu, dáng vẻ thẹn thùng, vội vàng lắc đầu nói, bác trai, chúng cháu vẫn chưa. Trời, cháu quá câu nệ rồi, không có chút khí khái đàn ông con trai gì cả. Bác và mẹ nó chỉ gặp nhau hai lần, đã ngủ chung một giường rồi. Bác còn nhớ lúc đó là năm ba, còn suýt nữa làm to bụng bà ấy. Tô Kiến Nam lấm liệt nói. Tim Lâm Bắc Phàm nhảy loạn lên phù phù. Đây là gia đình gì vậy? Năm hai đã quyến rũ nhau, đó há chẳng phải là yêu sớm. Con tưởng mình đã cường đại tới cực điểm rồi, nhưng so với ông bố vợ trước mặt này, cảm giác thấy mình dường như thuần khiết đáng yêu giống các em nhỏ trong nhà trẻ vậy, nhưng bố vợ thế này, mình thích. Bác trai, cháu nhất định sẽ cố gắng. Lâm Bắc Phàm rất là khiêm tốn gật đầu cười nói. Chương 241, cuộc chiến tranh đoạt con rể. Bác nói này Tiểu Lâm, thân hình cháu mặc dù nhìn có vẻ không được tốt lắm, nhưng lực phòng ngự đúng là có chút mạnh mẽ, chẳng lẽ trước đây cháu từng học võ công? Đúng là con người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Tô Kiến Nam nhân lúc Tô Tình Nhi và mẹ cô ra ngoài mua đồ ăn, liền đưa Lâm Bắc Phàm tới phòng mình, luận bàn về công phu, kết luận phát hiện ra cho dù mình tấn công thế nào, cũng không phá vỡ được phòng ngự của đối phương. Điều này khiến ông càng nhìn càng ưng ý cậu con rể chuẩn trước mặt này, càng nhìn lại càng mưu tính, hận một nỗi không thể giải quyết cho hai đứa ngay bây giờ, để cậu ta ở rể ở Tô gia mình. Chán Lâm Bắc Phàm càng nhiều vệt đen hơn, cái gì mà gọi là thân hình nhìn có vẻ không tốt lắm. Mình tu luyện Long Tu Bảo Điện độ phòng ngự bây giờ đã mạnh gấp mấy chục lần người bình thường rồi, chỉ dựa vào mấy miếng võ mèo cào của ông thì tưởng có thể đánh bại mình sao. Nhưng những lời thế này hắn không dám nói ra, mà là cười ngượng ngùng. Trên trán cô ý toát ra vài giọt mồ hôi nóng, thở hồng hộc nói, bác trai quá khen rồi, cháu từ nhỏ sức khỏe đã hơi yếu, liền học linh tinh một chút võ thuật, mục đích là tăng cường sức khỏe, không có chỗ nào lợi hại đặc biệt cả, ngược lại bác trai tấn công sắc bén, cháu sắp không chịu nổi rồi. Sời, thôi, chút thủ đoạn của cháu, sao bác lại không nhìn ra được? Bác hoàn toàn không phải là đối thủ của cháu. Tô Kiến Nam lại hoàn toàn không để ý tới, ngược lại vẻ mặt vui sướng nhìn hắn. Ông già này cũng thật ghê gớm. Mình chẳng qua chỉ thi triển hai phần sức lực, đều bị ông nhìn ra rồi. Thế này còn như bức hơn lão hổ ly đường thiết sơn nhiều. Trong lòng Lâm Bắc Phàm thầm lẩm bẩm một câu như thế, trên mặt lại cười tủm tỉm nói, bác trai, bác quá khách khí rồi, cháu đâu thể là đối thủ của bác. Nhưng dựa vào tuổi trẻ, mới có thể may mắn kiên trì vài hiệp trong tay bác mà thôi. Tô Kiến Nam xua xua tay với hắn, cháu cũng không cần khiêm tốn, dù sao lát nữa mấy người bạn của bác sẽ tới. Bọn họ đều là đám điên. Nếu cháu muốn giả bộ trước mặt bọn họ, vậy cháu chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi đấy. Ông nói xong câu đó, trên mặt hiện lên nụ cười âm hiểm, nhìn Lâm Bắc Phàm toàn thân nổi da gà, cảm giác được hình như mình là chuột bạch vào phải phòng thí nghiệm. Không phải sẽ có vài võ lâm cao thủ tới chứ? Đây có còn là xã hội hiện đại không? Sao cảm giác thấy có chút giống như thế giới võ hiệp, sẽ không xuất hiện những nhân vật như Đông Phương Bất Bại, Tả Lãnh Thiện chứ? Hoa, ha ha ông Tô, cô con gái bạo lực của ông cũng có người muốn cưới rồi. Thật đáng mừng, lẽ nào hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi? Tôi nhất định phải nhìn cho kỹ. Đúng đó, ông Tô, tôi còn tưởng con gái ông sẽ làm bà cô già cơ đây, không ngờ còn trẻ như vậy đã sắp lấy chồng rồi, xem ra hôm nay chúng ta phải uống vài ly thôi, không cho ông chết đi sống lại thì không thôi. Cậu ta thật là tiểu tử khốn nào lấy con gái ông, tôi phải xem rốt cuộc cậu ta có bản lĩnh gì. Chính vào lúc này, bên ngoài truyền tới giọng nói hào sảng của mấy ông lão. Hơn nữa đều là tiếng bước chân nặng trịch, hình như là mấy nhân vật cấp quan trọng, hơn nữa nhân số cũng không ít. Hai mắt Tô Kiến Nam trở nên sáng lóe, như đèn pha, lập lòe ánh sáng chói mắt, rất dứt khoát dắt tay Lâm Bắc Phàm, đi về phía phòng khách, cười hì hì nói, bọn họ tới rồi, phiền phức của cháu không ít đâu. Lâm Bác Phàm đã nghe thấy tiếng của mấy người đó, chán đã thêm vài vệt đen rồi. Người Tô Kiến Nam quen biết là người thế nào? Sao nghe có vẻ ai nấy đều là tuyển thủ bạo lực thế? Hai người họ vừa tới phòng khách, nhìn thấy có bốn ông già đã ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, ai cũng bắt chéo chân, vui thích nhấm nháp rượu tây, dáng vẻ rất tự do tự tại, tuổi tác đều khoảng 50, tinh thần sáng láng, thần thái rạng rỡ, nhìn thế nào cũng thấy giống bốn lao ngon đồng. Bốn lao quỷ các ông cuối cùng cũng tới rồi, tôi còn tưởng các ông không tới chứ. Tô Kiến Nam cười ha ha. Mắt bốn người họ đều sáng ngời, ánh mắt dồn hết lên người Lâm Bắc Phàm, đều lần lượt tấm tắc nói, chàng trai nhìn có vẻ thân hình không tệ, tướng mạo cũng không tồi, chỉ là không biết có phải là gối hoa theo không. Tô Kiến Nam không nhịn được cất tiếng cười lớn, bốn người các ông lần này nhìn cho rõ đi, không phải là tôi nói khoác, bốn ông liên thủ lại, cũng không phải là đối thủ của cậu ấy, con rể tôi sao có thể là người bình thường được. Bốn người họ nghe tới câu này, đều híp nửa mắt lại thành một khe hở, lóe lên nụ cười không tốt lắm. Khoe miệng Lâm Bắc Phàm khẽ giật giật, đây là người gì vậy? Sao ai này đều giống như sói giả háo sắc nghìn năm thế, lẽ nào coi mình như mỹ nữ rồi sao? Hắn cung kính chào bốn ông lão, cháu Lâm Bắc Phàm chào các bác. Ít lời thừa thôi, đánh nhau trước rồi nói. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Bốn người họ cùng nhau ném ra câu đó, ly rượu trong tay đồng thời ném lên, bốn bóng người như bốn tia chớp, nhanh chóng nhào về phía Lâm Bắc Phàm, đã phong tỏa bao quanh bốn hướng trước sau trái phải hắn. Tiểu Kim tức gần chết, thầm truyền âm nói, lão đại, bốn lao già chết tiệt lại dám coi rẻ anh, để em cho họ xem, cho họ biết cái gì gọi là đàn ông trong đàn ông, anh hùng trong anh hùng. Mày đừng làm loạn lên, nếu không, tao sẽ khấu trừ lương thực của mày, còn lấy bảo đao đổ long khóa sức mạnh của mày lại, cho mày biến thành nồi canh Tiểu Kim. Trán Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi lạnh, nếu để Tiểu Kim ra tay, bốn ông lão này chắc sẽ nằm hết trên đất, vậy mình tuyệt đối đừng sống ở Nam Thành nữa. Hắn thầm sai bảo đối phương, đồng thời thân hình xoay tròn, cùng lúc bốn người họ vẫn chưa hoàn toàn phong tỏa mình, đã xông vào vòng vây của họ, hai tay đồng thời duỗi ra, ly rượu bốn người họ vừa ném ra đã thản nhiên rơi trong lòng bàn tay và trên vai hắn, ngay cả một giọt rượu cũng không bắn ra ngoài. Lâm Bác Phàm rất biết giả bộ, bây giờ càng giả bộ tới cực điểm, trên mặt vẫn là nụ cười tràn đầy ấm áp, như là một chuyện không tốn sức lực. Tất cả chỉ xảy ra trong thời gian chớp nhoáng, bốn ông lão đều há miệng kinh ngạc tới ngây người. Có thể nói bọn họ một đời say mê võ thuật, bình thường không có việc gì đều thích cùng nhau luận bàn võ công, cũng coi như thú vui. Nhưng họ hôm nay mới phát hiện ra mấy chiêu con mèo mình học được so với người thanh niên trước mắt này hoàn toàn không là gì cả, người ta mới gọi là võ công chân chính, mới gọi là sức mạnh thật sự. Lâm Bác Phàm thấy biểu hiện của mình cũng tạm tạm, lúc này mới đặt bốn chén rượu lên bàn trà, lúc này mới cất lời nói, bốn vị tiền bối tấn công sắc bén, nếu cháu chậm một bước, chỉ e đã bại trong tay bốn vị rồi, cháu vừa nãy chẳng qua là may mắn thôi. Xin bốn vị tiền bối thứ lỗi. Bốn người bọn họ nghe thấy câu này, trong lòng thoải mái, đối phương có tuyệt thế thần công, mà lại không hề kiêu ngạo, ngược lại còn tán thưởng bọn họ, việc này ít nhiều cũng nể mặt họ, bây giờ bốn người họ nhìn thế. Nào cũng thấy Lâm Bắc Phàm thật ưng ý biết bao, nếu không phải vì mình không có con gái, sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Một ông lão tóc hoa râm khẽ vuốt mấy sợi râu, cười nói, người trẻ tuổi có bản lĩnh không tầm thường, lại có thể không kiêu ngạo không nóng nội, đúng là điển hình trong thanh niên. Mạnh mẽ hơn nhiều so với những tên tiểu tử sống phong túng, không biết trời cao đất dày. Một ông lão gầy còm khác cũng cười ha ha nói, bốn ông lão chúng ta ngày nào cũng nói khoác võ thuật của mình giỏi thế nào, nhưng bây giờ so với người ta, đúng là so trẻ nhỏ 3 tuổi với chàng trai 20 rồi, thật mất mặt. Hai ông lão khác cũng đều lắc đầu. Lần này Tô Kiến Nam đắc ý rồi, lắc đầu cười ha ha nói, bốn lão già các ông không phải ngày nào cũng rất lợi hại sao. Bây giờ gặp được con rể tôi rồi. Còn không phải là rơi xuống ao việt sao, không có chút hưng phấn nào, tôi xem sau này các ông còn kiêu ngạo trước mặt tôi thế nào đây. Bốn người họ đều mặt già nua đỏ bừng, đều trừng mắt nhìn ông nói, ông Tô, ông đừng kiêu ngạo, đừng tưởng ông có con gái, thì rất lợi hại, lát nữa chúng tôi ra ngoài nhận vài đứa con gái nuôi, đều là những cô xinh đẹp, cướp con rể của ông đi, xem ông còn chỗ nào đặc ý nữa. Tô Kiến Nam khô cổ đỏ mặt kêu lên, các người ít nói vớ vẩn ở đây đi, đâu thấy tranh con rể đâu. Hơn nữa. Con gái tôi xinh đẹp dịu dàng như vậy, cậu ấy lấy được con gái tôi là phúc của cậu ấy, sao có thể bị các ông đoạt mất chứ? Các ông còn ăn nói linh tinh, cẩn thận tôi trở mặt với các ông đấy. Sời, thôi đi, tính tình con gái ông ấy, cậu ấy yêu mới là lạ. Thôi đi, con gái tôi dịu dàng như nước, đáng yêu ngây thơ. Con gái ông đúng là một quả ớt nhỏ, thỉnh thoảng bốc hỏa, còn đánh người đâu có chút nữ tính nào. Ông dám nói con gái tôi như vậy, tôi liều mạng với ông. Lâm Bác Phàm thấy 5 người bọn họ tranh luận mãi không ngớt, thậm chí sắp ra thế đánh nhau tim đập thình thịch. Tim đập thình thịch mấy cái, mình từ lúc nào trở nên quý giá tới vậy? Khiến 5 người họ tranh nhau tới mức nào? Lẽ nào nhân phẩm của mình bùng nổ, khiến vô số mỹ nữ trên thế giới đều yêu thích? Lúc này Tô Tình Nhi và mẹ cô vừa vặn mua thức ăn về, thấy 5 người họ tranh cãi không ngừng, mẹ Tô Tình Nhi hình như không có bất cứ vẻ kinh ngạc nào, ngược lại nhìn mãi thấy quen, ngay một câu dư thừa cũng chẳng nói, quay về nhà bếp làm cơm. Còn Tô Tình Nhi lại lén kéo bàn tay Lâm Bác Phàm, hỏi chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe xong nội dung mấy người họ nói, nhất thời mặt tường đỏ, hung hăng trợn mắt nhìn 4 ông lão một cái, nhỏ tiếng lẩm bẩm, 4 người họ đều như vậy, ngày nào cũng hận một nỗi thiên hạ không đại loạn, anh đừng để ý. Anh sao có thể để ý được chứ? Có thể làm con nuôi của họ, anh vui còn không kịp nữa, nhưng không biết con gái nuôi của họ trông thế nào. Lâm Bác Phàm cười hì hì thấp giọng nói, giống như mình lên làm trạng nguyên. Anh chết đi. Tô Tình Nhi hung hăng lườm hắn một cái. Lúc Lâm Bác Phàm còn muốn trêu chọc cô vài câu, lại nghe thấy tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Tô Tình Nhi vội vàng mở cửa phòng khách, không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc, là anh. Trên mặt người đó hiện lên nụ cười nhã nhặn, Tình Nhi, anh tới thăm em, và bác trai bác gái. Người đó lại chính là Vĩ Kiện vừa nãy. Chương 242, tranh vợ. Lâm Bác Phàm và Tô Tình Nhi có nằm mơ cũng không ngờ tới đối phương vừa xảy ra chuyện như vậy bây giờ vẫn còn mặt mũi tới đây, biểu hiện trên mặt đều vô cùng cổ quái, đứng ở đó, không biết có nên cho đối phương vào hay không. Phía sau Vĩ Kiện còn có một người trung niên hơn 50 tuổi, mặt vuông chữ điền, trên người còn có khí thế khó tả. Sau khi ông thấy cảnh này, lông mi thô đen hơi nhíu lại, đống cười văng nói, anh Tô, lẽ nào anh không hoan nghênh tôi sao? Tô Kiến Nam đang cùng 4 ông lão tranh luận không ngừng, nghe thấy giọng nói. Vẻ giận dữ trên mặt lập tức đọc lại, tiếp đó đổi thành vẻ khác thường, vội vàng, cười cởi mở, thì ra là anh Phùng, ngọn gió nào đưa anh tới đây thế? Lâm Bác Phàm và Tô Tình Nhi bất đắc dĩ, vội vàng mở cửa ra, cho Vĩ Kiện và người đàn ông trung niên đó đi vào. Sau khi Tô Kiến Nam và 4 ông lão thấy 2 người bọn họ, đều cười chào, ông Phùng, sao hôm nay có thời gian dẫn con trai tới đây thế? Ấy, con trai ông không phải đi Mỹ rồi sao? Về lúc nào thế? Lâm Bác Phàm nghe xưng hô của họ. Lúc này mới hiểu người đàn ông trung niên đó chính là cha của Phùng Vĩ Kiện, hơn nữa từ biểu hiện của 2 người họ có thể thấy, hình như bọn họ tới không có ý tốt, chắc là vì chuyện của Phùng Vĩ Kiện, chỉ là không biết bọn họ xử lý chuyện nhân viên phục vụ nữ đó thế nào. Trên mặt ông Phùng hiện lên nụ cười hiền lành, còn không phải là hôm nay Vĩ Kiện mới từ Mỹ về, tôi liền tới Tô ra sao. Không ngờ mấy vị cũng ở đây, xem ra hôm nay đúng là ngày tốt. Tô Kiến Nam sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng đối phương. Ông cố ý cười nói, đâu có ngày tốt đẹp gì. Chỉ là hôm nay lần đầu tiên con rể tôi tới chơi, nên gọi vài người bạn cũ tới uống rượu, góp vui, vốn muốn cứ gọi ông tới, chỉ sợ ông nhiều việc, mới không quấy rầy ông thôi. Ồ, con rể ông. Thật không biết là thiếu niên phương nào, lại có phúc như vậy có thể lấy được lệnh thiên kim, tôi phải nhìn kỹ mới được. Ông Phùng cố ý ngạc nhiên kêu lên. Ấn tượng của Lâm Bắc Phàm với ông Phùng này đột nhiên giảm xuống vài phần. Ông ta quả nhiên là cha nào con ấy. Nhìn vẻ mặt bọc mủ của Vĩ Kiện, là biết cha hắn không phải người tốt gì, mình rõ ràng đứng ở đây, còn ở đó biết rõ còn cố ý hỏi ai là con rể Tô gia, lẽ nào 4 ông lão đó giống chồng của Tô Tình Nhi sao? Đây rõ ràng là bất mãn với mình. Sắc mặt Tô Tình Nhi cũng có chút khó coi, đối phương nhằm vào Lâm Bắc Phàm, rõ ràng cũng là không nể mặt mình, không nể mặt Tô gia. Nếu không phải trưởng bối của mình đều đang ở đây, mình chắc chắn sẽ lăng nhục Vĩ Kiện một hồi, cho hắn biết sự lợi hại của mình. Câu nghĩ tới đó, hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Vệ Kiện theo phía sau. Khoe miệng Tô Kiến Nam hơi nết nụ cười không dễ nhìn thấy, sau đó chỉ Lâm Bắc Phàm, cười sảng khoái nói, ông Phùng quá khách sáo rồi, đứa bé này chính là con rể tôi, bề ngoài coi như cũng tạm được, con người giữ khuôn phép, cái chính là hai đứa nó tâm đầu ý hợp, nói thế nào cũng muốn bên nhau, tôi ơi à, cũng chấp nhận rồi, dù sao, chuyện của bọn nhỏ, để tự chúng giải quyết là được rồi, người lớn chúng ta, cũng không tiện nói gì. Từ khi còn 20 tuổi ông đã bắt đầu mở bệnh viện rồi, có thể nói là người từng trải, con người cũng trở nên rất là khéo đưa đẩy, đều đẩy hết trách nhiệm ra, nói là chuyện này không liên quan tới mình, hoàn toàn là ý chủ quan của họ, tránh đối phương tí nữa lại gây phiền phức cho mình. Lúc này ông Phùng mới đưa mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, quan sát từ trên xuống dưới mười mấy lần, cuối cùng mới gật đầu nói, con người, rất hoạt bát, bề ngoài cũng không tệ, mạnh hơn nhiều so với đứa con trai không biết tranh giành của tôi. Ông nói xong câu này. Mấy người trong phòng khách đều ngẩn ra. Bọn họ ai cũng thành tinh cả, đâu thể không biết ông Phùng lần này tới có ý gì. Câu nói đó của Tô Kiến Nam chính là muốn để họ ngậm miệng, dù sao bớt một chuyện vẫn hơn thêm một chuyện, cũng không muốn làm lớn chuyện, ai biết đối phương ngược lại rất khen ngợi Lâm Bắc Phàm. Điều này khiến họ đều là hòa thượng trượng nhị, không rõ đang nghĩ gì. Lẽ nào đầu ông Phùng này bị lửa đá mất rồi? Nói chuyện vòng vo. Chính lúc họ nghĩ tới đây, lại thấy ông Phùng tiếp tục nói, nhưng không biết bây giờ chàng trai này làm việc gì, nếu quá kém, e là không xứng với lệnh thiên kim. Mấy người Tô Kiến Nam lúc này mới hiểu ý trong lời nói của ông, thì ra đối phương là vừa đấm vừa xoa, thủ đoạn đúng là độc ác. Nhưng Tô Kiến Nam đâu bị làm khó bởi câu nói của đối phương. Ông cười nhạt nói, cậu ấy làm việc gì thì có liên quan gì chứ? Chủ yếu là tình cảm của hai đứa, chỉ cần tình cảm tốt là được rồi, nhớ năm đó tôi kết hôn, không phải vẫn là một chàng trai nghèo sao? Trong túi không có mấy đồng, còn không phải u mê cưới mẹ nó sao? Nào nào, ông Phùng, đừng đứng nữa, mau ngồi đi, có gì từ từ nói, không ngờ hôm nay lần đầu con rể tôi tới chơi, lại nhiều người tới như vậy, cũng coi như nể mặt tôi. Tối nay tôi nhất định phải lấy bình rượu ngon đủ 20 năm ra, chúng ta uống vui vẻ vài ly mới được. Ông đội vàng để ông Phùng và Phùng Vĩ Kiện ngồi xuống. Phùng Vĩ Kiện mang theo hai gói quà to tới, xấu hổ giận một nỗi không có khe hở nào chui vào. Trước đây còn tưởng mình có thể có cơ hội cưới Tô Tình Nhi, ai biết được để Lâm Bắc Phàm nhanh chân đi trước, đợi tới lúc Tô Kiến Nam khẳng định, trong lòng hắn lại thêm vài phần oán hận Lâm Bắc Phàm. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn đối phương một cái. Vẻ mặt mỉm cười nói với Tô Kiến Nam, bác trai, đây là chút quà cháu biếu bác và bác gái, mong bác vui lòng nhận cho. Tô Kiến Nam rất dứt khoát nhận lấy, cười gật đầu nói, không ngờ Vĩ Kiện mấy năm không gặp, càng ngày càng nam tính, nếu không phải Tình Nhi đã có bạn trai, bác nhất định sẽ suy nghĩ tới cháu. Câu nói này của ông càng âm hiểm, rõ ràng mình đã thừa nhận Lâm Bắc Phàm là con rể mình, còn ở đây ép buộc đối phương, nhìn thế nào cũng có chút cảm giác thâm độc. Sắc mặt Phùng Vĩ Kiện hơi thay đổi, thấp giọng nói, bác trai, thật ra hôm nay cháu tới mục đích chính là... Câu nói này của hắn còn chưa nói xong, ông Phùng đã chen lời nói, ông Tô, không biết hiện giờ con rể ông làm việc gì, có thể giới thiệu cho chúng tôi được không? Nói không chừng sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tô Kiến Nam tiếp đó nghiêng đầu, nhìn Lâm Bắc Phàm. Muốn nghe câu trả lời của đối phương. Lâm Bắc Phàm cười nhạt, không kiêu ngạo không nóng nổi nói, ồ, vị này chắc là bác Phùng, bây giờ cháu là bảo vệ. Bảo vệ. Trong phòng khách lập tức vài tiếng thốt lên. Năm người Tô Kiến Nam không phải xem thường nghề bảo vệ, chỉ là vừa nãy học hỏi bản lĩnh thật sự của đối phương, không ngờ đối phương chỉ là một bảo vệ, lẽ nào bảo vệ bây giờ đều phong cách như vậy. Phùng Vĩ Kiện tròn miệng, vẻ mặt kinh ngạc nói, bảo vệ. Sao thế, một bảo vệ, một y tá. Lẽ nào không tốt sao? Lâm Bắc Phàm cười nói đùa. Tô Tình Nhi mặt đỏ ửng, hung ác lườm đối phương một cái, nhưng không hề phẫn nộ, ngược lại rất chắc chắn và ủng hộ đáp án tinh diệu của đối phương. Ông Phùng không nhịn được cười ha ha, quả nhiên là thiếu niên anh tuấn, trường giang sóng sau xô sóng trước, người mới thay người cũ, xem ra chúng ta già rồi, không theo kịp cả suy nghĩ thế này của giới trẻ. Ông nhận một tách trà nóng từ tay Tô Kiến Nam, khẽ nhấp một ngụm, lúc này mới hít mắt, nghiêng đầu chăm chú nhìn Tô Kiến Nam, cười nói: Ông Tô, lần này tôi tới, chủ yếu là có một chuyện nhỏ muốn phiền ông, không biết ý ông thế nào. Tô Kiến Nam lông mày khẽ nhíu lại, rồi nhanh chóng răng ra, cười nhạt nói, ông Phùng bây giờ có thể nói là nhân vật máu mặt ở Nam Thành, đâu cần tới một viện trưởng của bệnh viện cũ nát như tôi giúp đỡ. Nhưng nếu ông Phùng đã mở lời, tôi sao có thể từ chối chứ? Nhưng tôi nói rõ trước, năng lực tôi có hạn, việc tôi có thể giúp, nhất định sẽ giúp, nếu đúng là tôi bất lực, vậy chỉ có thể khiến ông Phùng thất vọng thôi. Câu trả lời của ông càng lập lờ nước đôi, không nói rõ ra. Ông Phùng đống vô đùi một cái, cười ha ha nói, ông Tô quá khách sáo rồi, bệnh viện nát. Có thể lập ra bệnh viện tốt như vậy, cũng chỉ có người như anh Tô đây mới có thể làm được. Hơn nữa, chuyện tôi muốn anh giúp cũng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là... Nói tới đây, ngữ khí có dừng lại một chút, tiện đà nói, muốn để chúng ta kết thành thông gia. Ông vừa nói xong những lời này, mấy người trong phòng khách đều bị chấn động. Bọn họ đều biết mục đích ông Phùng tới lần này, nhưng không ngờ đối phương lại nói rõ ra vậy. Ông lão tóc hoa dâm kia không nhịn được trêu chọc, ông Phùng à, ông có phải tới muộn một bước rồi không? Khuê nữ của người ta đã có người yêu rồi, ông đâu thể kết thành thông gia được. Nếu ông muốn ông Tô bây giờ cố gắng, e là nhất thời cũng khó mà lại sinh ra cô con gái nữa. Ba ông lão khác cũng đều bắt đầu trêu chọc. Bạn đang xem tại v.v.v. Chuyện phun. Ông Phùng không nói gì cả, như lại nghiêng đầu. Hứng thú nhìn Tô Kiến Nam. Lúc đầu Tô Kiến Nam cũng sững sờ, sau đó lắc đầu cười nói, ông Phùng, tôi biết ông có ý tốt, tôi cũng thấy con người Vĩ Kiện rất được, nhưng bây giờ Tình Nhi đã có bạn trai rồi, việc này, tôi cũng không tiện nói, chi bằng thế này, tôi làm người mai mối, giúp Vĩ Kiện tìm một cô gái xinh đẹp là được rồi, tôi cũng quen biết mấy người, đảm bảo khiến Vĩ Kiện hài lòng. Tô Tình Nhi cũng lắc đầu cười nói, bác Phùng, xem ra đúng là khiến bác thất vọng rồi, cháu cũng biết Vĩ Kiện là một người tốt, nhưng trong lòng cháu ngoài bác Phạm ra, đã không thể có người đàn ông khác. Cô nói xong câu này, còn cười hiền dịu nhìn Lâm Bắc Phàm nữa chứ. Ông Phùng không quan tâm tới những gì họ nói, mà cười nhạt, thật ra chuyện này tôi cũng cảm thấy rất dễ, không nhiều trắc trở, nhưng ai khiến tôi tới chậm một bước chứ. Tục ngữ nói không hề sai, người ăn con cua đầu tiên là anh Tuấn, người ăn cua thứ hai chính là gấu chó. Nhưng ai bảo Vĩ Kiện mấy năm nay mãi không quên được Tình Nhi chứ. Người làm cha tôi đây sao có thể không thỏa mãn nổi yêu cầu nhỏ bé này của nó chứ. Chi bằng tôi thêm một lợi thế nữa là được rồi. Lợi thế. Trong phòng khách ai cũng kinh ngạc tới cực điểm. Khu khu, ngày 26 tháng 4. Ông Phùng đột nhiên nói ra thời gian. Sắc mặt Tô Kiến Nam đột biến, cơ thể đột nhiên chấn động, suýt nữa ngã trên đất. Chương 243, uy hiếp tuyệt đối. Tô Kiến Nam có thể nói một đời làm người đường đường chính chính, chưa bao giờ vì nguyên nhân hành vi này nọ mà quên đi lương tâm làm người, nhưng ông lại có một ký ức khó mà quên được, đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất đời ông. Đó là vào ngày 26 tháng 4 năm ngoái, do thao tác sai lầm của một bác sĩ trong viện ông sáng lập ra, khiến một bệnh nhân chết trên bàn phẫu thuật, khiến người nhà của bệnh nhân đó không ngừng tới bệnh viện gây chuyện. Ông vốn muốn sa thải bác sĩ đó, sau đó bồi thường tổn thất cho nhà người bệnh, dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng ai biết được vị bác sĩ đó được không ít người bệnh ở Nam Thành yêu quý, hàng ngày tạo ra nhiều vô số kể thu nhập cho bệnh viện, hơn nữa còn tạo ra mỹ danh liên tiếp, nếu sa thải hắn, ngược lại sẽ bôi đen lên mặt bệnh viện, thậm chí còn khiến lượng khách của bệnh viện giảm đi khoảng 1/4, càng huống hồ người nhà của người chết đó mượn cớ này lớn miệng, mở miệng là đòi 8 triệu nhân dân tệ, còn có một dãy các loại đền bù tổn thất nữa, điều này khiến ông hoàn toàn không thể chấp nhận. Được. Cuối cùng phải chọn cách trực tiếp nhất, dứt khoát nhất, đó là nhờ vào quan hệ của mình, nhờ cục công an can thiệp vào chuyện này, bịt miệng người nhà của người chết đó lại, thậm chí còn uy hiếp bọn họ. Chuyện đó đã kết thúc, nhưng dường như là một bế tắc, mãi mãi không thể mở ra. Ai biết ông Phùng đột nhiên lại nói ra cái ngày hôm đó chứ. Trán Tô Kiến Nam đã toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trở nên tái nhợt, không nói nổi lên lời. Bốn ông lão kia thấy bộ dạng của ông như vậy, cũng nghĩ tới ngày tháng khó hiểu trong câu nói của ông Phùng. Thầm biết chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra, hơn nữa còn không phải là chuyện nhỏ, đều vội vàng hỏi, ông Tô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngày 26 tháng 4 rốt cuộc có ý gì? Ông mau nói đi. Tô Kiến Nam xua xua tay với bốn người bọn họ, gượng cười một tiếng nói, không có gì, các ông không cần lo lắng. Ông liếc nhìn ông Phùng một cái, thở dài nói, chuyện này tôi phải suy nghĩ đã, hai ngày nữa, tôi sẽ cho ông câu trả lời thỏa đáng, thế nào? Ông Phùng sớm đoán được sẽ như vậy. Khuôn mặt già nua tràn trề nụ cười của kẻ thắng lợi, khẽ gật đầu nói, chuyện này là tất nhiên, vạn sự đều có thương lượng, tôi cũng không phải loại người không nói đạo lý, tôi cho ông thời gian 4 ngày suy nghĩ, 4 ngày sau, tôi muốn ông cho tôi một đáp án, thế nào? Tô Kiến Nam gật đầu nói, 4 ngày thì 4 ngày. Ông Phùng bây giờ cũng không có ý tiếp tục ở lại đây, vì thế dẫn Phùng Vĩ Kiện đứng dậy đi ra ngoài cửa, cười nói, nếu đã như vậy, vậy mọi người và con rể chuẩn của ông đoàn tụ vui vẻ. Sau này không biết còn có cơ hội thế này không. Lúc ánh mắt ông ngang qua Lâm Bắc Phàm, nhìn lướt đối phương một cái, trong mắt đảo ngược, lại quay đầu, chăm chú nhìn Tô Kiến Nam, đột nhiên thốt ra một câu, Vĩ Kiện thích Tình Nhi, đây là chuyện không cần hoài nghi, tôi không mong muốn con trai mình lấy một cô gái đã qua sử dụng, ý của tôi, hy vọng ông có thể hiểu. Tô Kiến Nam hiểu ý trong lời nói của hắn là không đồng ý cho Lâm Bắc Phàm nhân cơ hội nảy sinh quan hệ với Tô Tình Nhi, ông gật đầu nói, tất nhiên tôi hiểu, nếu ông muốn đi. Vậy thứ cho không tiễn xa được. Ông Phùng đột nhiên cười lớn vài tiếng, rồi dẫn Phùng Vĩ Kiện nên ngang rời khỏi. Phòng khách đống chốc trở nên yên tĩnh, không ai nói gì cả. Không khí trong phòng khách có vẻ có chút áp lực, trong lòng ai cũng đều nặng trịch. Bọn họ đều biết ý trong lời nói của ông Phùng, mặc dù không biết ý trong câu nói vừa nãy của đối phương, nhưng đối phương chắc chắn đã nắm được điểm yếu của Tô Kiến Nam, chắc muốn dùng cái đó để uy hiếp đối phương, để Tô Tình Nhi gả cho tên khốn Phùng Vĩ Kiện kia. Sắc mặt Tô Tình Nhi trắng bệch. Mấy bước đi tới trước mặt Tô Kiến Nam, hai bàn tay nắm chặt cánh tay cha mình, dùng sức lay lay nói, ba, ba, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Con có chết cũng không lấy tên khốn Phùng Vĩ Kiện đó đâu, ba còn không biết chiều nay xảy ra chuyện gì đâu, hán, hán, lại. Cô liền kể lại chi tiết tất cả mọi chuyện chiều nay lại cho ông. Tô Kiến Nam và bốn ông lão khác trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ông ngượng cười nói, Tình Nhi, bây giờ con mới biết sao? Đức hạnh của Phùng Vĩ Kiện sao ba lại không biết chứ? Lẽ nào con không nhớ lần đầu tiên con nói mình thích Phùng Vĩ Kiện, ba đã nói với con những gì sao, tiểu tử đó không phải hạng tốt đẹp gì, con theo nó sẽ phải chịu thiệt thòi, nhưng lúc đó con một mực say mê nó, ngay cả lời của ba cũng không nghe.
Cái gì?
Ba, ba đều biết cả. Sắc mặt Tô Tình Nhi rất khó coi, cơ thể choáng váng. Ông lão tóc hoa râm kia lắc đầu nói, đâu chỉ mình ông Tô biết, các bác cũng đều nghe nói. Trong bệnh viện của ba cháu, có rất nhiều cô gái lén lút đi nạo phá thai, lúc đầu chúng ta cũng không để ý tới, ai biết được sau này hỏi ra, mới biết những cái thai đó đều do tiểu tử Phùng Vĩ Kiện làm ra. Cháu biết những cô gái đó người nhỏ nhất bao tuổi không?
Chỉ chưa tới 12 tuổi, cô bé đó làm xong phẫu thuật, sức khỏe luôn rất yếu, hơn nữa tử cung bị thương tổn nghiêm trọng, sau này tỷ lệ muốn mang thai chắc không tới 14. Chỉ là tên Phùng Vĩ Kiện đó không có chút trách nhiệm nào, chơi đùa với con người ta xong, không cho người ta lấy một đồng tiền. Bác nghe nói có mấy cô bé sau khi làm phẫu thuật xong, không có đủ dinh dưỡng, dẫn tới sức khỏe đều xuất hiện vấn đề này vấn đề kia, thậm chí còn có hai cô bé xuất hiện hiện tượng xuất huyết tử cung, suýt nữa đã mất mạng rồi. Ông lão gầy còn bổ sung một câu. Nếu bác đoán không nhầm, từ lúc bắt đầu tới khi nó đi Mỹ, trước sau tổng cộng có 18 cô bé vì nó mà phải tới bệnh viện làm giải phẫu sinh non, tuổi nhỏ nhất là 12, lớn nhất cũng chỉ 18. Ông lão mập mạp nói. Tô Tình Nhi nghe những lời này, cả kinh mắt mở thật lớn, trên mặt lộ ra thần sắc khó mà tin được. Trước kia còn tưởng những chuyện mình nghe được đã là kinh hãi thế tục, nhưng so với những chuyện mà họ nói, đúng là đệ tử gặp sư phụ, vậy mà trước đây sao mình không nghe được. Vốn vẫn tưởng những thói quen xấu của đối phương là bị lây nhiễm ở Mỹ, xem ra chuyện của hắn ở trong nước cũng không có gì tốt đẹp. Tô Kiến Nam nhìn ra được sự hoài nghi trong mắt cô, lập tức lắc đầu nói, những chuyện này ba có thể nói thế nào đây? Hơn nữa những cô bé đó đều là một mình tới làm phẫu thuật. Không có Phùng Vĩ Kiện đi cùng, lại không có bất cứ chứng cứ nào, nếu lúc đó ba nói ra, chỉ e còn nói là do ba cố ý bịa đặt ra. Nên ba con bảo con cho dù thế nào cũng đừng trao thân cho nó, cũng là để bảo vệ con còn nhớ lúc đó ba con đã nói những gì không? Mẹ Tô Tình Nhu từ trong nhà bếp đi ra, chậm rãi nói. Tô Tình Nhi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như cả thế giới này sụp đổ. Mình lúc đó có thể nói là cuồng si Phùng Vĩ Kiện, hận một nỗi không thể lập tức lấy hắn. Nếu không phải cha mẹ mình ngăn cản, e là cái quý giá nhất đời mình đã trao cho hắn rồi, mà mình lúc đó còn nói ba mẹ mình là tư tưởng phong kiến, hoàn toàn không thích ứng với trào lưu của thời đại. Lâm Bác Phàm vội vàng lên ôm lấy cơ thể Tô Tình Nhi, khoe miệng khẽ cười, không ngờ tên cặn bã đó lại có thể làm ra nhiều sự tích anh hùng tới vậy, thật khiến anh vô cùng bội phục. Vậy bác trai, hắn nhìn Tô Kiến Nam một cái, lẽ nào ngày 26 tháng 4 xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, khiến cha hắn nắm được đằng trôi rồi sao? Tô Kiến Nam nghe thấy câu này, cơ thể đột nhiên chấn động, vẻ mặt đau khổ, túi đầu. Ông lão béo kia lập tức lo lắng, vội lên trước hai bước, thở dốc nói, ông Tô, rốt cuộc ông muốn làm gì? Lẽ nào muốn tặng con gái cưng của ông cho tên rác rưởi đó? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông mau nói đi. Đúng đấy, ông Tô, mặc dù tính cách con gái ông có chút bạo lực, nhưng dù sao cũng là con gái độc của ông, lẽ nào ông muốn đưa nó vào miệng cọp sao? Tôi thấy đầu ông có phải có vấn đề gì không?
Ông lão gầy gò cũng tức giận nói, rất có thế muốn liều mạng với đối phương. Hai ông lão khác cũng lần lượt lên tiếng, hận một nỗi không thể cho Tô Kiến Nam thành tám mảnh. Trên mặt mẹ Tô Tình Nhi cũng lộ ra vẻ thống khổ, thấp giọng nói, mọi người cũng đừng làm khó ông Tô, nỗi khổ trong lòng ông ấy, tôi biết, tôi hiểu. Mọi người đều không giúp được gì đâu.
Cái gì?
Chúng tôi không giúp được gì. Có phải bà xem thường chúng tôi rồi không?
Tôi vẫn chưa biết đó là chuyện gì, sao bà biết chúng tôi không thể giải quyết được?
Ông lão tóc hoa râm đổi giọng, trợn mắt lớn tiếng nói. Tô Tình Nhi cũng cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng gọi, mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Bác Phàm đột nhiên cười nói, hình như cháu đã hiểu điều gì đó.
Ồ, cậu hiểu rồi.
Bạn đang xem tại vê đút.
Chuyện phun. Bốn ông lão đều nhìn Lâm Bác Phàm với vẻ mặt kinh ngạc. Tô Kiến Nam và mẹ Tô Tình Nhi cũng vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn. Lâm Bác Phàm biết bây giờ không phải là lúc giả bộ. Chỉ e mình nói chậm một chút, sẽ bị bốn ông lão kia bóp chết mất, nên hắn vội vàng nói, bác Tô mở bệnh viện, nói thẳng ra là, chính là nơi cứu người, có thể nắm được chuyện yếu điểm của bác, đó chính là trong bệnh viện từng có người chết, mà chuyện này xuất hiện biến hóa không tưởng được, khiến kết cục càng ngày càng khó khống chế, ngược lại thành đầu trôi dao ba Phùng Vĩ Kiện khống chế được, không biết cháu nói có đúng không. Mắt đống người họ đều sáng lên, khẽ gật gật đầu, thầm quyết định Lâm Bắc Phàm nói cũng có mấy phần lý. Sắc mặt Tô Tình Nhi cũng thay đổi. Đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội nói, ngày 26 tháng 4.
Bệnh nhân đó.
Ba, không phải ba nói sau đó bệnh viện đã đưa tiền cho họ, để người nhà người chết đi rồi sao? Tô Kiến Nam gượng cười nói, Tiểu Lâm nói không sai chút nào,
đúng là vì chuyện trong bệnh viện từng có người chết, hơn nữa tình nhi nói cũng đúng cả, chính là vì chuyện đó, nhưng kết quả không như mọi người nghĩ. Chúng ta cũng muốn giải quyết chuyện đó như vậy, nhưng bọn họ đòi quá nhiều, ta hoàn toàn không thể chấp nhận, cuối cùng đành. Sắc mặt bốn ông lão đều thay đổi, cuối cùng đã hiểu ra chuyện gì ông dùng tới vũ lực. Ông lão gầy gò đột nhiên thốt ra một câu. Tôi không có, tôi chỉ mời một người bạn, điều cảnh sát tới uy hiếp bọn họ một thời gian, để họ không gây chuyện khắp nơi, ảnh hưởng tới danh tiếng của bệnh viện. Tô Kiến Nam thấp giọng nói, sắc mặt ông lúc này như màu đất, đã không có chút hoạt bát nào vừa nãy, dường như bông già đi mười mấy tuổi. Chương 244, đều là nhân vật lẫy lừng. Phòng khách lần nữa lại chìm trong yên lặng. Ngoài tiếng hít thở ra, không hề có âm thanh nào khác. Ai cũng biết chuyện này một khi bại lộ ra, sẽ tạo ra ảnh hưởng thế nào. Đầu tiên bệnh viện do Tô Kiến Nam sáng lập ra sẽ vì chuyện này mà danh dự giảm sút, không chỉ ảnh hưởng tới lượng khách, thậm chí sẽ bị bên trên điều tra xuống. Ngoài đóng cửa ra, cũng không còn cách nào khác, mà người bạn đó của ông cũng sẽ bị liên lụy tới. Đây không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một chuyện kinh thiên động địa, khiến Nam Thành rơi vào rung chuyển, chẳng trách lại khiến Tô Kiến Nam khó xử như vậy. Sắc mặt Tô Tình Nhi trắng bệnh, cơ thể khẽ run lên, thấp giọng nói, tại sao lại như vậy? Bọn họ mở miệng là 8 triệu, ba sao có thể đồng ý yêu cầu như thế được? Mọi người cũng biết, rất nhiều viện phí ở bệnh viện của ba đều thấp hơn rất nhiều so với những bệnh viện khác, ngoài phát lương cho bác sĩ và y tá ra, hoàn toàn không còn lại bao nhiêu tiền, ba đâu có tiền đền bù cho họ. Tô Kiến Nam như đứa trẻ làm sai chuyện, thấp giọng nói, 8 triệu, bọn họ bị điên à? Nói gì thì đó cũng chỉ là sự cố điều trị, sao có thể đổi bồi thường 8 triệu? Nói cho cùng, có được mấy chục vạn, nhân dân tệ, đã là đủ rồi, bọn họ đúng là dậu đổ bìm leo. Hai con mắt của lão béo trừng lớn, như một đôi chuông đồng, ngay cả trong mắt cũng suýt nữa rơi ra ngoài. Nhưng bác sĩ trưởng kia là một người thân thích xa của tôi, hơn nữa là do sai lầm của ông ấy, mới khiến bệnh nhân chết thảm, nên bệnh viện phải gánh toàn bộ trách nhiệm, ông Tô sợ dính dáng tới tòa án, không tốt cho danh tiếng của bệnh viện. Nên cuối cùng mới nghĩ tới giải quyết cá nhân, ai biết được chuyện càng lúc càng nghiêm trọng, bây giờ lại vì chuyện này mà ảnh hưởng tới chuyện lớn cả đời Tình Nhi. Mẹ Tô Tình Nhi cũng thở dài một cái, buồn bã nói. Nếu người đó không phải bà con xa của mình, nói không chừng sự việc còn có cơ xoay chuyển, nhưng lúc đó sao mình có thể không nghĩ tới hậu quả của chuyện này chứ? Bây giờ trong lòng bà cũng vô cùng hối hận. Chuyện được lấy tại Chuyển Phủn VN. Sắc mặt bốn ông lão cũng rất khó coi, ai có thể ngờ tới đột nhiên chuyện tranh chấp này. Bốn người họ đều có chút bản lĩnh, ở Nam Thành cũng coi như lời nói có trọng lượng, nhưng nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, không thể khống chế được. Khoe miệng Lâm Bắc Phàm khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười khó hiểu, giữ cả eo thon của Tô Tình Nhi ngồi trên ghế sofa, nâng chén rượu trước mặt khẽ nhấm một ngụm, không khỏi cười nói, rượu ngon, nếu cháu đoán không nhầm, đây chắc là rượu nho Pháp 580, có chút niên đại, giá trên thị trường cũng không thấp, xem ra bình thường bát chai cũng hơi xa xỉ. Mấy người họ đều ngây người. Đối phương có phải là kẻ ngốc không? Bây giờ sắp loạn rồi, hắn vẫn còn tâm trạng thưởng rượu, lẽ nào cậu ta không sợ vợ mình bị cướp đi sao? Bọn họ nếu không phải hiện giờ tâm trạng bực bội, giận một nỗi không thể cho hắn một trận. Lòng Tô Tình Nhi càng lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng vạn trượng. Trước kia còn tưởng rằng đối phương còn an ủi mình vài câu, ai biết được ngay chút ý cũng không có, thấp giọng nức nở nói, Lâm Bắc Phàm, lẽ nào em thật sự khiến anh khó chịu như vậy sao? Nếu như vậy, anh hà tất phải tới nhà em chứ? Lâm Bác Phàm đột nhiên thốt ra một câu, ông Phùng không phải nói cho chúng ta thời gian 4 ngày sao? Thời gian 4 ngày đó tới rồi sao? Anh có ý gì vậy? Tô Tình Nhi ngẩn người. Kỳ hạn 4 ngày vẫn chưa tới, chúng ta sao phải tự mình làm khó mình, nói không chừng tới lúc đó sẽ có kỳ tích xảy ra thì sao? Trên mặt Lâm Bác Phàm lộ ra nụ cười bí hiểm. Tô Tình Nhi lập tức mặt hiện lên nụ cười vừa mừng vừa lo, anh lẽ nào có cách sao? Mấy người Tô Kiến Nam cũng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lâm Bắc Phàm, cậu ta chỉ là một bảo vệ, lẽ nào đúng là có cách giải quyết chuyện lớn thế này sao? Nếu như vậy, còn cần tới mấy lao gì này làm gì? Lâm Bắc Phàm lại lắc lắc đầu, anh hết cách. Sặc! Đã có vài người suýt ngã gục xuống đất. Ngươi không có cách nào, vậy hà tất phải giả bộ ở đây? Khiến mọi người cụt hứng như vậy. Ánh mắt vốn vui mừng của Tô Tình Nhi bỗng ảm đạm đi rất nhiều, thấp giọng nói, em còn tưởng anh có cách có thể giải quyết chuyện này. Ai biết được anh cũng không có cách giúp em, xem ra ngoài cách gả em cho Phùng Vĩ Kiện, không còn sự lựa chọn nào khác rồi. Tô Kiến Nam vẻ mặt đau khổ kêu lên, Tình Nhi, con đừng nói bậy, bố sẽ không để con lấy tên khốn đó đâu. Nhưng ba, ngoài cách này ra, con còn có thể làm gì, lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt nhìn bệnh viện ba vất vả gây dựng lên đóng cửa sao? Con có thể nhẫn tâm nhìn nhiều người liên lụy như vậy sao? Tô Tình Nhi khóc giống lên. Lâm Bác Phàm thầm nghĩ, có phải mình đã giả bộ quá mức rồi không? Giả bộ trước mặt nhiều người như vậy, thấy dáng vẻ sức mướt của họ như vậy, mình giống như Mỹ gì ấy nhỉ? Đúng rồi, Trần Thế Mỹ. Tiểu Kim không nhịn được truyền âm phụ hòa nói, lão đại, anh không phải là giả bộ quá mức, mà là quá biết giả bộ. Chết đi. Lâm Bác Phàm thầm kinh bỉ, lúc này mới cười nói, thật ra cháu nói không có cách, là có nguyên nhân. Tục ngữ nói đúng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, bây giờ cháu còn không biết Phùng Vĩ Kiện và cha hắn làm gì, sao có thể có cách gì giải quyết chứ. Gặp chiêu phá chiêu, bây giờ ngay cả chiêu của hắn mọi người cũng không nói cho cháu biết, cháu sao có thể bẻ gãy chiêu được. Tô Tình Nhi nghe thấy câu này, trên mặt hiện lên nụ cười, vội vàng nói, đúng rồi, chắc chắn anh có cách, cảnh sát còn không dám chọc vào anh, Phùng Vĩ Kiện sao có thể là đối thủ của anh chứ. Anh nhất định có thể giải quyết chuyện này. Cảnh sát cũng không dám động vào. Mấy người Tô Kiến Nam đều tròn mắt, nhìn hắn hứng thú. Lâm Bác Phàm xấu hổ ho khan hai tiếng, nếu họ truy hỏi, e là mình sẽ xong đời rồi, lúc đó mình không chết cũng không được, vội vàng chuyển chủ đề. Vậy ông Phùng và Phùng Vĩ Kiện rốt cuộc là làm gì? Ai nói với cháu đi. Để cháu cũng hiểu rõ một chút. Tô Kiến Nam thầm cảm giác được người thanh niên này hình như có chút cố chấp, vội nói, cha Phùng Vĩ Kiện là Phùng Vĩnh Quốc, là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cửu Thiên của thành phố Nam Thành. Thực sự không phải người chính giới, nhưng hắn và người của Nam Thành thậm chí trong tỉnh đều có chút quan hệ, trước đây bác vô tình phát hiện ra, nên nếu hắn muốn lôi chuyện này ra, e là chúng ta cũng không ngăn lại được. Lâm Bác Phàm khẽ gật đầu, thì ra đối phương có chút oai phong ở Nam Thành, nhưng không phải người chính nghĩa, điều này dễ giải quyết nhiều. Hắn đưa mắt nhìn bốn ông lão, nói, bốn vị tiền bối thì sao? Ông lão gầy gò không nhịn được cười lớn, tiểu tử này thật tinh ý, ta à, là Lãnh Quân, bây giờ là viện trưởng tòa án hình sự. Nhưng hiện giờ sắp nghỉ hưu rồi, ngày nào cũng nhàn hạ vô sự, dạo chơi khắp nơi. Còn lão này ông chỉ ông lão béo giới thiệu, ông ấy là nhân vật lớn, là Tạ Đức Tường, trước đây là viện trưởng viện kiểm sát, bây giờ đã nghỉ hưu ở nhà, nhưng rất nhiều người mới trong viện kiểm sát bây giờ là người do ông ấy đề bạt. Bây giờ ông ấy nói một câu, vẫn có tác dụng không nhỏ, về phần ông ấy. Ông chỉ ông lão tóc hoa râm, nói, ông ấy là Hải Long Sinh, tên có phải có chút quen không? Chính là cục trưởng cục công thương hiện giờ. Quyền lực trong tay không nhỏ, sau này có chuyện gì, cứ việc tìm ông ấy. Hai Long Sinh không chịu được trận trừng mắt, hừ hừ nói, cái gì gọi là quyền lợi không nhỏ, chỉ là việc nhổ lông gà vỏ tỏi thôi, đâu có vui như các người, đó chính là quyết định sống chết, còn lợi hại hơn cả Diêm Vương. Ta là Mạc Giang, không có quyền hành gì. Ông lão thứ tư không chờ họ giới thiệu, liền vui sướng nói. Lãnh Quân lập tức cười lớn, ông Mạc, ông thật là, cái gì gọi là không có quyền hành gì. Một đoàn trưởng đường đường như ông, lại không có quyền hành. Nếu tôi đoán không nhầm, ông quản lý vài nghìn người, ai dám động vào ông. Tôi còn nhớ 10 năm trước, có một phần tử buôn lậu thuốc phiện rất lộng hành ở thành phố Ninh Đông, còn vì thế mà hại chết rất nhiều người dân vô tội, lúc đó ông vẫn là một doanh trưởng, rất oai phong, đã dẫn binh sĩ của mình tới đánh giết, đã giết sạch toàn bộ hơn 300 người trong băng buôn lậu thuốc phiện đó, được gọi là doanh trưởng thiết huyết, còn vì chuyện đó mà được thăng làm đoàn trưởng nữa. Mạc Giang mỉm cười, không nói gì, cho đó là thừa nhận chuyện mà ông nói. Lâm Bác Phàm nghe xong toát mồ hôi, chán ứa mồ hôi lạnh. Hắn ba, thì ra toàn là nhân vật cấp quan trọng, chẳng trách ai cũng ai phong vậy. Lúc này Tô Kiến Nam mới đưa mắt nhìn Lâm Bác Phàm, và mặt ngưng đọng nói, Tiểu Lâm, lẽ nào cháu có cách gì sao? Chỉ cần có cần tới bốn người họ, cháu đều có thể nói ra, chỉ cần có thể giúp ta vượt qua ải khó này, không để Tình Nhi lấy tên khốn Phùng Vi kiện đó, cách gì cũng có thể nói ra, mọi người chúng ta cùng cố gắng. Lâm Bác Phàm nhìn mấy người họ đều vẻ mặt tha thiết nhìn mình, lập tức mỉm cười nói, việc này, không cần quấy rầy bốn bác đây, mình cháu có thể giải quyết được. Bốn người họ đều chấn động, suýt nữa té trên mặt đất. Cậu không cần chúng ta, vậy cậu nói những lời thừa đó làm gì? Chúng ta bị lỗ rồi, nếu không phải bây giờ sự việc cấp bách, nhất định sẽ trà đạp hắn một trận, cho hắn biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Tô Kiến Nam khẽ chau mày nói, Tiểu Lâm, không phải bác không tin cháu, nhưng bác cảm thấy... Chuyện này ngay cả các bác cũng không có cách nào, e là cháu cũng không thể có cách nào đâu. Nếu đúng là không được, chúng ta vẫn có thể nghĩ cách khác. Lâm Bác Phàm búng tay một cái, từ trong túi lấy ra một bao thuốc 5 đồng của mình, hút một điếu, ngậm trong miệng, thổi ra mấy vòng khói, mới không đếm xỉa tới nói, thời kỳ phi thường, phải có thủ đoạn phi thường, nếu mọi người tin cháu, cho cháu thời gian mấy ngày, bảo đảm khiến kế hoạch của Phùng Vĩnh Quốc hoàn toàn thất bại. Tô Kiến Nam nghe hắn nói xong, thấy ánh sáng tự tin bắn ra từ mắt hắn. khiến tâm trạng ông vốn chán trường lại bùng lên vài phần hy vọng cuối cùng. Ông dùng sức gật đầu, nếu cháu đã nói như thế, vậy bác tin cháu. Chương 245, quá xúc động. Bữa cơm này có thể nói là ăn rất không thoải mái. Mặc dù Lâm Bắc Phàm vỗ ngực nói mình có thể giải quyết chuyện này, nhưng chuyện lớn thế này sao có thể nói hai câu là có thể khiến người ta yên lòng chứ? Càng không nói đối phương chỉ là một bảo vệ bình thường không quyền không thế. Xem tại chuẩn phủn VN. Nhưng đó chỉ là đối với mấy người Tô Kiến Nam, còn Lâm Bắc Phàm ăn suýt nữa vỡ bụng, liên tục tán dương, món ăn bác gái xào đúng là hạng nhất, sau này có thời gian, cháu sẽ tới nữa. Trên mặt mẹ Tô Tình Nhi hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, sau này có cơ hội, cháu có thể tới đây hàng ngày. Lâm Bắc Phàm ra sức gật đầu, ừm, cháu biết rồi, sau này chắc chắn cháu sẽ tới thường xuyên. Tiểu Kim cũng đánh đúng nắp rượu, liên tục truyền âm nói, mùi vị của loại rượu này đúng là không tồi, nhưng vẫn không thể so với so, Tô gia cũng nghèo ghê. Hình như không có quá nhiều cái gì có thể tốt được, nhưng mùi vị cái cánh gà này cũng không tệ. Lâm Bắc Phàm không để ý tới bữa cơm mà đứng dậy, cười nói với mọi người, giờ cháu đã ăn no rồi nhưng thấy các bác hình như không có tâm trạng ăn cơm, điều này cũng có thể hiểu được, nhưng trời cũng đã tối, cháu xin phép đi trước. Tô Kiến Nam không biết Lâm Bắc Phàm lấy tự tin ở đâu ra, nhưng bây giờ cũng không có cách gì để hiểu, cũng chỉ đành đặt mọi hy vọng vào hắn, gật đầu nói, nếu đã như vậy, vậy bác để Tình Nhi tiễn cháu. Tô Tình Nhi khẽ gật đầu, đứng dậy, chào hỏi mọi người, rồi mới cùng Lâm Bắc Phàm rời khỏi nhà mình, dần đi ra khỏi khu phố nhỏ. Miệng Lâm Bắc Phàm ngậm một cây tam, có một câu mà cứ nói mãi, món ăn mẹ em xào thật ngon, sau này có thời gian, sẽ tới nhà em ăn trước đó. Tô Tình Nhi gặp phải chuyện như vậy, tâm trạng sao có thể tốt được. Hoàn toàn không có dáng vẻ tùy tiện như bình thường, mà cúi đầu, mãi hồi lâu, mới ngẩng đầu hỏi, Lâm Bắc Phàm, anh đúng là có cách không? Em biết, những lời anh nói chiều nay, chẳng qua là an ủi mọi người thôi, bây giờ bọn người Phùng Vĩnh Quốc đã khí thế hùng hổ, ngoài cách để em lấy Phùng Vi kệ ra, hoàn toàn không có cách giải quyết nào khác. Em sai rồi. Lâm Bắc Phàm khẽ ngẩng đầu, rất oai phong nói. Ồ, em sai rồi. Tô Tình Nhi chớp đôi mắt to, vẻ mặt tò mò hỏi. Trên mặt Lâm Bắc Phàm hiện lên nụ cười nho nhã, chăm chú nhìn đối phương, nói rạch ròi từng từ từng chữ, sao Phùng Vệ Quốc có thể uy hiếp cha em được, bắt em lấy tên ngu đó chứ. Việc này, bốn. Tô Tình Nhi không hiểu ý trong lời đối phương. Lâm Bắc Phàm lại tiếp tục nói, vì ông ta nắm được điểm yếu của ba em, mới có thể kiêu ngạo như vậy, giống như là người oai phong nhất trong thiên hạ, thể hiện ra ông trời thứ nhất, mặt đất thứ hai, ông ta là thứ ba vậy, nhưng chúng ta sử dụng cách giống vậy, nắm được điểm yếu của hắn, thế sẽ thế nào nhỉ? Cha em sẽ khó xử, lẽ nào ông ta sẽ không khó xử sao? Tô Tình Nhi tròn miệng, như hiểu ý của đối phương, thần sắc vốn tuyệt vọng của cô bỗng nhiên tỏa hào quang. Đúng rồi, Phùng Vĩnh Quốc có thể nắm được điểm yếu của ba, sao mình không thể nắm điểm yếu của ông ta chứ? Lấy yêu cầu như vậy để uy hiếp đối phương chắc chắn sẽ buông tha cho mình. Sau khi câu nghĩ tới đó, đồng tươi cười rạng rỡ ôm lấy cổ Lâm Bắc Phàm, ra sức hôn lên miệng đối phương, lúc này vui vẻ nói, thì ra anh đã có chủ ý, chẳng trách anh lại có vẻ tính toán trước thế, em sẽ quay về nói với ba và các bác, để mọi người đỡ phải lo lắng, anh đúng là thông minh, mọi người nghĩ lâu như vậy, cũng không nghĩ ra được cách nào hay. Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu nói với mọi người, để mọi người yên tâm cũng được. Nhưng bảo họ đừng hành động lung tung, vì bây giờ Phùng Vĩnh Quốc chắc chắn có cảnh giác rất lớn với 5 người họ, lỡ bị phát hiện, mọi chuyện đều muộn rồi, nên chuyện thế này vẫn nên để loại tiểu nhân anh đây giải quyết khá thỏa đáng, như thế có thể thần không biết, quỷ không hay. Tô Tình Nhi gật đầu lia lịa, biết chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời mình, không thể có chút sơ suất nào, cô vội vàng quay người chạy về phía nhà mình, nụ cười trên mặt càng chân thành đáng yêu. Lâm Bác Phàm khẽ lắc lắc đầu, lúc này mới hử cười nhỏ, đi về phía nhà mình. Lão đại, tên Phùng Vĩnh Quốc đó có dễ dàng cho chúng ta nắm được điểm yếu không? Tôi nghĩ thế nào cũng thấy không thể. Tiểu Kim mặc dù vừa nãy uống tới mơ mơ màng màng, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nhưng vẫn truyền âm hỏi. Hán! Tên Phùng Vĩnh Quốc đó là một lão hồ ly điển hình, sao có thể cho chúng ta nắm được điểm yếu chứ? Hơn nữa bây giờ quan hệ giữa ông ta và Tô Kiến Nam hoàn toàn cứng nhắc, chắc chắn sẽ trong 4 ngày tới, mọi việc đều sẽ cẩn thận, không cho phép bất cứ sơ suất nào, như vậy sẽ khó càng thêm khó. Lâm Bác Phàm nói rất thẳng thắn. Vậy ý của anh là? Tiểu Kim nghi ngờ nói. Cái này rất đơn giản, cha không được, thì tìm con trai vậy. Nếu chúng ta gây phiền phức cho Phùng Vĩ Kiện, cha hắn còn không đứng ra giải quyết sao? Lâm Bác Phàm cười nham hiểm, thật ra nước ta là một nước rất trọng thể diện, rất nhiều chuyện nói lớn có thể lớn, nói nhỏ có thể nhỏ, muốn nắm được điểm yếu của một người, rất dễ dàng, ví dụ nói tìm tiểu thư, nói nhỏ một chút, chính là ba chẳng qua là yêu cầu về phương diện nào đó của đàn ông, chẳng là gì cả, là đàn ông đều cần phụ nữ, có thể nói lớn hơn rồi, đó chính là vấn đề tác phong sống, là phải được nghiêm trị, càng không nói Phùng Vi Kiện loại người háo sắc đó, thấy con gái là muốn dán vào. Đó. Tiểu Kim nghe thấy hắn nói như vậy, lập tức hiểu ra, liên tục gật đầu nói, chủ ý này của lão đại đúng là hay, chỉ cần nắm được điểm yếu của con trai hắn, chúng ta chẳng phải có thể uy hiếp cha hắn sao. Anh đúng là âm hiểm. Có gì đâu. Trong sách không phải có một câu nói, cái gì mà kỳ nhân chi đạo, còn kỳ nhân chi thân, đó chính là điểm tốt của đọc sách, mày có thời gian cũng đọc nhiều sách vào, có thể làm tăng kiến thức, đừng ngày nào cũng chỉ biết lên cờ cờ tán gái thế, dáng vẻ không đường hoàng gì cả. Lâm Bác Phàm Vai Phong nói, làm như mình đã từng đọc rất nhiều sách, thật ra là những lời đọc được trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung cả, lúc vô tình nghĩ ra kế hoạch này ngày nào em cũng đọc rất nhiều sách. Tiểu Kim cãi lại vì tôn nghiêm của bản thân. Ồ, mày đọc sách gì thế? Lâm Bác Phàm hỏi rất hứng thú. Em đọc đều là sách của những người rất nổi tiếng viết, ví dụ như Trọng Sanh Truy Mị Kỳ nhân vật chính tổng cộng đã lấy N cô xinh đẹp, từng cô xinh đẹp đấu với nhau, hình như mọi mỹ nữ trong thiên hạ đều là vợ của hắn vậy, còn có một quyển hình như gọi là Kim Lân há lại là vật trong ao nhân vật chính càng ngoài phong, luôn là thấy cô nào yêu cô đó, hơn nữa mặt đó rất lợi hại, còn mạnh hơn anh vạn lần. Tiểu Kim nói đắc ý. Lâm Bác Phàm nghe, khoe miệng không khỏi giật giật, những quyển sách đó đúng là rất hoành tráng nhưng hình như có chút gì đó. Tiểu Kim vẫn ở đó nhỏ giọng thầm thì, em còn đọc một quyển, hình như gọi là làm thế nào để luyện thành khốn kiếp nhân vật chính càng thêm vai phong, dẫn đầu Bắc Hồng Môn thống nhất xã hội đen cả nước, tiêu diệt hoàn toàn cái gì mà Nam Hồng Môn và Thanh Bang, hơn nữa bọn họ quá vai phong, giết người phóng hỏa, không còn chuyện ác gì không làm, đọc mà nhiệt huyết sôi trào, giận một nỗi em không thể cũng cầm dao xông ra ngoài, băm mấy người trước rồi nói tiếp. Lâm Bác Phàm bỏ qua tất cả những gì tên này nói, thật không biết sau khi nó đọc nhiều sách như vậy, sẽ biến thành thế nào, một tên cả ngày ảo tưởng tới vấn đề tán gái, đánh nhau. Hắn nghĩ tới đó, liền không khỏi dùng mình một cái. Lâm Bác Phàm, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Chính lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng đen, vẻ mặt âu yếm nhìn hắn. Cậu là ai? Lâm Bác Phàm sờ sờ đầu, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Ẩm. Bóng người kia chút nữa té trên mặt đất. Anh ngay cả tôi cũng không nhớ sao. Tôi chính là Phùng Vĩ Kiện vừa gặp anh lúc nãy. Bóng đen đó bước mạnh, mình nói thể nào cũng có chút tiếng tăm, hơn nữa còn gặp mặt hắn hai lần, sao đối phương ngay cả giọng mình cũng không nghe ra được. Đây không còn nghi ngờ gì nữa chính là coi thường mình. Lúc này Lâm Bắc Phàm mới trừng to mắt, liên tục kêu lên, anh chính là Phùng Vĩ Kiện. Ngoài tôi ra, còn ai nữa? Phùng Vĩ Kiện tức giận nói. Lâm Bắc Phàm lấy ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng, chậm rãi châm lửa. Anh tìm tôi có việc gì sao? Phùng Vĩ Kiện tức tí nữa ói máu, chính mắt mình thấy đối phương sắp cướp mất cô gái của mình, vậy mà còn ở đây giả bộ như không có chuyện gì, rõ ràng là không coi mình ra gì. Hắn tức giận nói, anh đừng tưởng anh có được tâm hồn của tình nhi, thì cô ấy sẽ bên cạnh anh, chuyện chiều này anh đều biết rồi chứ. Cô ấy mãi mãi không thể bên cạnh anh được, anh nhân lúc còn sớm từ bỏ đi, coi chừng tới lúc đó người hối hận là chính mình. Lâm Bác Phàm mở to mắt, cố ý ngạc nhiên nói, anh đợi tôi lâu như vậy, chính là để nói những lời này. Phí lời, tôi tới để cảnh cáo anh. Phùng Vĩ Kiện tức giận nói. Nhưng, anh nói hình như hơi muộn rồi. Lâm Bác Phàm cố ý ấy này nói. Anh có ý gì? Phùng Vĩ Kiện thầm có dự cảm không hay. Tôi và Tình Nhi tối qua vừa phát sinh quan hệ đó, anh cũng biết, chúng tôi đều không còn nhỏ nữa, có những chuyện rất cần thiết, hai người bên nhau, có lúc ba, rất dễ xúc động. Anh không thấy hôm nay tâm trạng cô ấy rất không tốt sao? Còn không phải vì mới trở thành phụ nữ, cảm xúc có chút không ổn định sao? Tôi đang nghĩ an ủi cô ấy, ai biết được vừa may anh đụng phải. Lâm Bác Phàm mặt dày vô liêm sỉ trêu chọc đối phương, còn làm ra vẻ mình trộm vợ của người ta, còn ra tư thế tôi rất hoành tráng, nhìn thế nào cũng có cảm giác hả hê. Cái gì? Các người. Phùng Vĩ Kiện chỉ cảm thấy tới gáy ầm một tiếng, rồi nứt ra. Cô gái mình muốn thu phục, lại bị người đàn ông khác chiếm trước rồi. Mặc dù trước kia mình cũng chơi đùa với rất nhiều em, nhưng chơi với em không còn tân và gái tân là hai kiểu hưởng thụ hoàn toàn khác nhau, sao có thể đánh đồng được. Càng không cần nói hắn từ lâu rồi đã muốn cướp đi đêm đầu đời của Tô Tình Nhi, chỉ là nhiều lần không thành công, ai có thể nghĩ tới bị người đàn ông khác cướp đi rồi. Sắc mặt hắn tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi được lắm, ngươi đợi đó cho ta. Chương 246, tôi là một bảo vệ nghèo. Lâm Bác Phàm thấy bộ dạng tức giận của Phùng Vĩ Kiện. Tâm trạng tất nhiên cực kỳ vui rồi, hắn vốn cũng không phải loại tốt gì, không thể để người khác dương oai trước mặt mình, bây giờ thấy tình địch của mình tức giận như vậy, tâm trạng tất nhiên không thể tốt hơn rồi, suýt nữa rên lên, còn muốn rên rỉ vài khúc ca, điều tiết không khí nữa cơ. Hôm nay đúng là ngày đẹp, xem ra thời tiết ngày mai chắc chắn rất đẹp, khí trời trong xanh, quang mây, trời trong, nắng ấm. Phùng Vĩ Kiện, bây giờ Tô gia loạn cả lên, đang làm thế nào giải quyết chuyện của ngươi và Tình Nhi? Ôi, xem ra giữa tôi và Tình Nhi còn chênh lệch rất lớn, anh mới là người chồng thật sự của cô ấy. Ngoài có thể chúc phúc cho hai người ra, tôi còn có thể nói gì nữa chứ? Xã hội này chính là như vậy, không tiền, không quyền, đâu có tư cách lấy vợ. Kết hôn xây dựng trên cơ sở vật chất, không tiền, lấy gì mà sống? Lấy gì để bảo vệ vợ mình? Lấy gì để nuôi dưỡng con cái? Một bảo vệ nghèo không có gì như tôi, sau này cũng chỉ có thể sống một mình thôi. Lâm Bác Phàm rất giả bộ tỏ ra vẻ chán chường tới cực điểm, giống như tràn đầy tuyệt vọng và thất vọng với thế giới này. Tay phải hắn nhẹ vỗ trên bả vai Phùng Vĩ Kiện, khẽ lắc lắc đầu, sau đó vượt qua đối phương, tiếp tục đi về phía trước. Phùng Vĩ Kiện nghe thấy Lâm Bác Phàm nói như vậy, vốn nên tung tăng như chim sẻ, vô cùng vui sướng, nhưng bây giờ lại giống như ăn phải rồi bỏ, buồn nôn nói không nên lời. Mình lao lực mọi chuyện, còn không tiếc bảo cha mình dùng thủ đoạn này cướp Tô Tình Nhi từ trong tay Lâm Bác Phàm về, nhưng ai biết được lại lấy về một cô gái đã bị người khác chơi đùa, cảm giác này thật khó chịu. Lâm Bác Phàm lắc đầu, thở dài một hơi, điều bi ai lớn nhất của đời người không phải hai người cách xa ngàn dặm, mà là rõ ràng yêu thương nhau, nhưng không thể bên nhau tới cuối cùng. Phùng Vĩ Kiện, anh mạnh hơn tôi nhiều, tôi hy vọng anh có thể chăm sóc tốt cho Tình Nhi. Có lẽ đây là chút chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho Tình Nhi. Tôi và cô ấy có duyên nhưng không phận, không thể bên nhau được. Ngươi. Sắc mặt Phùng Vĩ Kiện trắng bệnh, toàn thân không ngừng run lên. Mình thành cái gì thế này? Chăm sóc tốt cho Tình Nhi, giống như mình là trạm thu mua đồ đã qua sử dụng vậy. Trong lòng Lâm Bắc Phàm cười thầm mãi không thôi, tên Phùng Vĩ Kiện này chắc chắn sẽ bị mình chọc cho tức chết, ha ha. Tốn bao công sức, lấy một cô gái bị ta chơi đùa rồi, trong lòng hắn chắc chắn khó chịu. Nếu mình tiếp tục nói bậy, hắn có lăn đùng ra đây không? Mình thật muốn nhìn tình cảnh hắn ói máu ra đây quá, cuối cùng là nằm bệnh viện, thế công lao của mình cũng không nhỏ. Tiểu Kim cũng rất xấu xa truyền âm nói, lão đại, anh đúng là quá thâm hiểm, khiến Tiểu Kim vô cùng khinh bỉ, nhưng chuyện chơi đùa với hắn thế này, em thích, anh nói tiếp đi, em thật muốn nhìn thấy bộ dạng thêm thảm của hắn. Cái này, không tốt lắm. Tôi là con người rất lương thiện. Lâm Bác Phàm giả bộ truyền âm nói, nhưng anh muốn cô gái của anh bị hắn cướp đi sao? Anh muốn cô gái của anh lên giường với hắn sao? Anh muốn cô gái của anh bà với hắn sao? Nô Tam Quế người ta có thể vì Trần Viên Viên mà nổi giận, dẫn binh lính thanh nhập thành, lẽ nào anh không thể vì cô gái của anh, giao huấn tình địch của mình sao? Anh có còn là đàn ông không? Tiểu Kim luôn từ chính nghĩa truyền âm tới. Chán Lâm Bắc Phàm thêm mấy vệt đen, chỉ là chút chuyện nhỏ, hà tất liên hệ tới Ngô Tam Quế làm gì? Nô Tam Quốc người ta nói thế nào cũng là một thân vương, thân phận hiển hách bày ra đó, muốn bao nhiêu ai phong có bấy nhiêu, mình chỉ là một bảo vệ quèn. Hắn ho khan vài tiếng, quay người, có chút xấu hổ nhìn Phùng Vĩ Kiện, Phùng Tiến Sinh, tôi còn chút việc, quên không nói với ngài, việc này, tôi vẫn thật là không tiện nói. Ngươi nói. Phùng Vĩ Kiện nghiến răng nghiến lợi. Anh cũng biết tôi là một bảo vệ nghèo, lương hàng tháng chẳng có mấy đồng. Lâm Bác Phàm chớp chớp mắt rất vô tội, như đứa trẻ ngoan trong nhà mẫu giáo. Chuyện này tất nhiên tôi hiểu, lương của bảo vệ đúng là không cao lắm. Phùng Vĩ Kiện không biết đối phương nói như vậy có ý gì. Nhưng nghĩ ngợi thân phận của mình, lại nghĩ tới công việc của đối phương, trong lòng không hiểu lại có thêm vài phần đắc ý và kiêu ngạo. Con người mà, chính là phải tự biết mình, một bảo vệ nhỏ sao có thể so sánh với mình chứ? Lâm Bác Phàm xấu hổ nói, hôm đó tôi và Tình Nhi nhất thời hồ đồ, xảy ra chuyện không đáng xảy ra, nhưng lúc đó chúng tôi không mang tiền gì, nên cũng không mua bao cao su gì, cứ như vậy làm mấy lần, sau này cũng không thực hiện biện pháp tránh thai nào, nên lỡ ngày nào đó Tình Nhi có bầu, vậy anh hãy tha thứ. Ầm. Gãy Phùng Vĩ Kiện ầm một tiếng rồi nổ tung, dáng người run lên bần bật, suýt nữa té trên đất. Mình không chỉ phải lấy một cô gái bị người ta chơi đùa, còn phải chăm sóc con người ta. Tiểu cắm sừng này cũng quá mức rồi thì phải. Hắn tức tới mặt trắng bệch, toàn thân khẽ run lên, liên tục nói, ngươi. Khả năng ăn nói vốn lưu loát của hắn sau khi gặp phải đối phương vô lại này cũng biến thành á khẩu không thốt lên lời được. Lâm Bác Phàm rất đau lòng nói, thật ra, tôi cũng biết. Dựa vào khả năng hiện giờ của tôi, hoàn toàn không thể nuôi dưỡng con cái, nên sau này nhờ cả vào anh, đợi tôi kiếm đủ tiền rồi, sẽ trở về, tôi sẽ thay mặt Tình Nhi và con mình cảm ơn anh. Phùng Vĩ Kiện cảm thấy chán mình nhăn lại, thế nào cũng cảm thấy nghẹn quất. Thế mà cũng nói được. Đợi có tiền rồi quay về. Vậy mình há chẳng phải không công nuôi con cho hắn sao? Hắn tức giận nói, Lâm Bắc Phàm, ngươi, tên con ngươi, ngươi lại nói ra những chuyện như vậy, ta liều mạng với ngươi. Hắn huy động hai nắm đấm, tức giận như con sư tử, nhào về phía Lâm Bắc Phàm. Cơ thể Lâm Bắc Phàm thoáng lay một cái, đã tránh khỏi tấn công của đối phương, sau đó thở dài nói, những lời khác tôi cũng không muốn nói nhiều nữa, chỉ có thể nói tận đáy lòng tôi thầm cầu ước cho anh, hy vọng sau này anh có thể chăm sóc tốt cho Tình Nhi và con tôi. Khu, chỉ cần họ hạnh phúc, trong lòng tôi cũng vui vẻ. Lâm Bắc Phàm, ta phải giết ngươi. Phùng Vĩ Kiện liên tiếp bị lời hắn nói chọc giận tức tới hai mắt phóng hỏa, tựa như chuyện của con trâu đực, hận một nỗi không thể kéo tên bảo vệ giả bộ đáng thương trước mặt này nát vụn ra. Lâm Bắc Phàm sao có thể bị chút võ chó mèo này động tới chứ? Hắn nhẹ nhàng tránh từng đòn tấn công của đối phương, trên mặt còn có vẻ đều giả nói, Phùng tiên sinh, tôi biết tâm địa anh tốt, thường làm những việc tốt giúp người khác. Thật ra tôi vẫn còn đang lo lắng cho cuộc sống sau này của tôi và Tình Nhi, bây giờ có anh ở đây, tôi cũng không còn gì để buồn phiền nữa, có thể cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền rồi. Người chết đi cho ta. Phùng Vĩ Kiện nổi giận muốn điên lên. Phùng tiên sinh, tôi biết làm như vậy sẽ khiến anh khó xử, nhưng hãy nhìn bác Tô và Tình Nhi mà cố gắng nhé. Vừa nãy tôi còn nhắc tới anh với bác trai, nói anh tuổi trẻ có triển vọng, là thanh niên có hy vọng nhất một thế hệ, nếu Tình Nhi có thể lấy được anh. Đúng là vinh hạnh lớn lao của cô ấy, hơn nữa bác Tô cũng nghe tôi nói có chút động lòng rồi định tác hợp anh và Tình Nhi. Về phần Tình Nhi, mấy ngày nay tôi sẽ cố gắng tiếp tục khuyên giải cô ấy, hy vọng cô ấy có thể hồi tâm chuyển ý, một lòng một dạ yêu anh. Thật ra, kết hôn đều giống nhau, đàn ông cũng giống nhau, hai người nằm trên giường, tất cả chẳng phải thành rồi. Lâm Bác Phàm tỏ ra vẻ chân thành, giống như mình đang làm chuyện quên mình vì người, cứu vớt sinh linh. Ngươi câm miệng cho ta. Phùng Vĩ Kiện tức giận toàn thân run bắn lên, như bị điên lên. Tôi có thể đảm bảo với anh, 4 ngày sau, chắc chắn Tình Nhi sẽ yêu anh, nhất định sẽ khăng khăng một mực đòi gả cho anh, tôi sẽ ở bên cạnh lặng lẽ chúc mừng hai người, sau đó rời khỏi nơi thương tâm này, tới một nơi khác làm ăn, đợi tôi kiếm đủ tiền, mới có thể quay về. Lâm Bác Phàm không biết sống chết nói. Người câm cho ta ẩm. Bước chân Phùng Vĩ Kiện loạn choạng, vừa vặn một chân dẫm lên một viên đá nhỏ, ngã gục một cách tiêu chuẩn, té nhào trên mặt đất. Đau tới mức hắn nghe răng trợn mắt kêu lên thảm thiết. Lâm Bác Phàm vẻ mặt hảo tâm thêm vào, Phùng tiên sinh, anh không sao chứ? Tôi thấy sức khỏe anh không tốt lắm, thế này sao có thể được? Anh mau đứng dậy, uống nhiều thuốc bổ, con đường anh đi sau này còn rất dài, trọng trách của anh cũng rất nặng nề, trách nhiệm còn rất nhiều người cần tới anh tuyệt đối không thể quỵ ngã. Hắn vội vàng đỡ đối phương đứng dậy. Xì. Phùng Vĩ Kiện tức tới phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đột nhiên lại trắng bạch thêm vài phần. Phùng tiên sinh, anh sao rồi? Đàn ông tuyệt đối không thể chảy máu, tục ngữ nói rất hay, một giọt tinh đó là một giọt máu, anh phun ra nhiều máu như vậy, vật phải lãng phí bao nhiêu tinh hoa đây. Cẩn thận sau này anh xuất hiện bệnh trạng liệt dương sớm vờ, xem ra ngày mai ít nhất anh phải ăn 100 quả trứng gà mới có thể bổ sung lại, đàn ông rất cần mặt đó, con gái cũng rất cần phương diện đó, lỡ anh không thỏa mãn được Tình Nhi, vậy cuộc sống sau này sẽ phải thế nào đây? Lâm Bác Phàm rất xấu xa khuyên giải đối phương. Nhìn thế nào cũng giống một con sói đuôi lớn, không có chút hảo tâm nào. Ngươi. Mặc dù Phùng Vĩ Kiện rất phách phong, rất kiêu ngạo, nhưng sao có thể so với loại đàn ông thượng hạng như vậy chứ? Hắn tức tới toàn thân run rẩy, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Cái này, anh còn bận, tôi đi trước đây, mọi chuyện giao lại cho anh. Lâm Bác Phàm rất không có trách nhiệm buông ra câu này, nhanh chân liền chạy, ngay cả một giây cũng chẳng buồn dừng lại. Lâm Bác Phàm, nhất định ta sẽ giết chết ngươi, ngươi đợi đó cho ta. Phùng Vĩ Kiện gầm gừ phẫn nộ, nhấc chân phải lên, hung hắn đá thùng rác bên cạnh, dĩ nhiên coi thùng rác thành đầu của Lâm Bắc Phàm. Và kết quả? Ôi, chân tôi, a, đau chết tôi rồi, người đâu mau tới đây, xương chân tôi gãy rồi, ô ô. Lâm Bắc Phàm đi lại nhàn nhã trên phố, lẩm bẩm cười nói, e là mấy ngày này Phùng Vĩ Kiện sống không thoải mái gì, ôi, mình làm như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, ai bảo hắn làm những chuyện hại trời hại đất như vậy chứ. Mình làm như vậy cũng là vì trừ hại cho dân, ha ha. Tiểu Kim liên tục phụ hòa nói, chân Phùng Vĩ Kiện bây giờ không ổn rồi, nhiều chuyện tiếp đó sẽ rất dễ giải quyết. Ồ, đúng rồi, tối nay chúng ta phải tới xét nhà Liêu Thiên Cửu, chúng ta nhất định phải lỗ lực mới được. Một người, một rồng cùng hiện ra nụ cười vô liêm sỉ. Chương 247, Cường Đạo cũng tới. Đêm khuya, sau khi Lâm Bắc Phàm tìm được vị trí của Liêu Thiên Cửu, lúc này mới triển khai thân ảnh, giống một con quỷ. Nhanh chóng chạy tới biệt thự quy mô không lớn lắm đó. Lão đại, số người trong biệt thự đúng là không ít, tầng 1 có 16 người, tầng 2 có 8 người, bản lĩnh của 24 người này cũng không tệ, tên Liêu Thiên Cửu đó, hình như ở phòng thứ 3 bên trái tầng 2, bên cạnh hắn không có ai cả. Nếu anh không muốn kinh động tới những người này, e là rất khó làm được. Tiểu Kim dùng pháp lực của mình nhìn lướt một lần biệt thự phía trước, tự thuật lại tình hình bên trong. Lâm Bác Phàm cười rất thâm hiểm, 24 người, xem ra chúng ta phải dở chút thủ đoạn mới được, he he, cường đạo tới rồi. Hắn tiện tay nhặt một đoạn gỗ mục to như cánh tay, rón ra rón rén đi về phía cổng biệt thự. Gâu gâu. Thấy bốn con chó ngao Tây Tạng đã phát hiện ra bóng hắn, sủa nhặng lên. Lâm Bác Phàm tức giận tới trợn trắng mắt, sao mày không nói ở cửa còn có chó hả? Tiểu Kim bỗng giận chửi ầm lên nói, mấy con chó hoang này lại kêu loạn lên trước mặt ta, thật không nể mặt ta, im cho ta. Nó phóng thẳng ra một luồng kim quang, bốn con chó ngao Tây Tạng lập tức khẽ kêu lên một tiếng thảm thiết, mềm nhũn nằm trên mặt đất. Lúc này Tiểu Kim mới cười ngượng ngùng, lão đại, cái này là sai lầm, em chỉ lo nhìn người, không để ý bên trong còn có mấy con chó ngao Tây Tạng, hay là em giúp anh kiểm tra kỹ một chút là được rồi. Ba bước phía trước anh có ba con kiến nhỏ, bên phải có sáu con kiến lớn, 12 bước phía trước có bảy con muôi đang đánh nhau, đường cống ngầm gần phía sau anh còn có mấy con chuột, chúng hình như đang làm động tác thân mật gì đó. Lâm Bắc Phàm chẳng buồn để ý tên vô lại này, nhẹ nhàng đi vào trong biệt thự, lại thấy một ngọn đèn lớn trong đại sảnh của biệt thự đột nhiên sáng trưng, hù hắn biến sắc, vội vàng nghiêng người né sang một bên. Ta ba mấy con chó chết kia kêu ầm ĩ cái gì, khiến ta không ngủ được. Một người đàn ông tức giận nói. Lão tứ, ngươi qua đó xem thử, bây giờ là thời kỳ quan trọng, đừng để người nào xông vào. Một người đàn ông khác lớn tiếng nói. Chính trong lúc này, cửa đại sảnh ở tầng 1 của đại sảnh bị đẩy ra, một người đàn ông vạm vỡ hơn 30 tuổi ba nửa người trên, sải bước từ bên trong ra, trên mặt còn có vẻ bất mãn, hình như rất khó chịu với mấy con chó ngao Tây Tạng đã làm phiến giấc ngủ của mình. Hắn vừa nhỏ tiếng lẩm bẩm gì đó, vừa đi tới chỗ mấy con chó, lớn tiếng nói, mẹ kiếp, các ngươi. Hai mắt hắn trừng lớn, như chuông đồng. Nhìn bốn con chó ngao Tây Tạng nằm trên đất, thầm cảm thấy tình hình có điều bất ổn. Chính lúc hắn đang muốn lớn tiếng la lên, một bóng người đã lao tới phía sau hắn, côn gỗ rắn chắc hung hăng đập tới gáy hắn. Bang! Một tiếng đánh rất trong, người đàn ông đó chỉ cảm thấy sau gáy tê dần, hoa mắt, cả người đã mềm nhũn ngã trên đất, ngay cả phản kháng cũng không có. Lúc này Lâm Bắc Phàm mới chỉnh lại tóc rất phong cách, nhỏ tiếng nói, bọn họ, chẳng qua cũng thế này thôi. Tiểu Kim suýt nữa ói máu. Nếu không phải đối phương không hề có chút cảnh giác nào, e rằng bọn họ còn phải hao phí chút công phu. Này, lão tứ, xảy ra chuyện gì thế? Trong đại sảnh tầng một biệt tự truyền tới giọng một người đàn ông khác. Sắc mặt Lâm Bắc Phàm thay đổi, vội vàng vỗ Tiểu Kim trong túi quần một cái, Tiểu Kim vội vàng giả giọng nói, à, không sao, mấy con chó chết này vừa đánh nhau, làm ta giật mình, ngày mai sẽ lôi chúng ra ngoài làm thịt, cho chúng không quấy rầy ta ngủ nữa. Hắn học được giọng của người đàn ông đó, nghe cũng không sai biệt lắm. Người đàn ông kia cũng không nghi ngờ gì, mà cười sảng khoái một tiếng, đó là chó ngao Tây Tạng chính cống mà anh Liêu bỏ bao tiền mua về, nếu ngươi dám giết chúng ăn thịt, anh Liêu không tháo ngươi thành tám khối mới lạ. Thật không biết mấy ngày nay anh Liêu vì sao tinh thần không tập trung, còn mang về mấy con chó ngao Tây Tạng này. Tiểu Kim lại nói bậy theo, cái gì mà chó ngao Tây Tạng, tôi vừa nhìn là biết giả, nhưng nấu rượu mận, mùi vị chắc chắn rất tuyệt. Lâm Bác Phàm nghe mà toát mồ hôi lạnh, tên này quả thực là muốn dụ người đàn ông đó ra. Đúng là dỗi việc. Quả nhiên, người đàn ông đó vội vàng thấp giọng nói, lão tứ, ngươi đừng ăn nói bậy bạ, để Liêu ca biết được, chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta, ngươi mau vào ngủ một lát đi, không biết mấy ngày nay Liêu ca có chuyện gì, tối nào cũng bảo mấy người chúng ta trực ban, nói cái gì sợ có người tới báo thù anh ấy, thật không biết ngoài bang Hồ Điệp mới nổi ra, còn ai là đối thủ của chúng ta nữa. Tiếng nói phía sau hắn càng lúc càng nhỏ, có chút mơ hồ không rõ, hình như cũng có vẻ oán giận Liêu. Thiên Cửu. Đơn giản là cắt xén tiền lương của họ, giảm bớt thức ăn của họ, hạn chế tự do của họ, v.v. Dù sao đều là những thứ liên quan tới lợi ích của bản thân họ. Lâm Bác Phàm cười hì hì, xem ra cuộc sống thời gian này của Liêu Thiên Cửu quả là căng thẳng, bằng không, hắn cũng không làm ra những chuyện thế này. Hắn xoay người, chuẩn bị xông vào trong, nhưng đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội vàng cầm Tiểu Kim từ trong túi ra, nhỏ tiếng nói, đúng rồi, không phải ngươi nói nước miếng rồng của ngươi có tác dụng kích thích rất mạnh đó sao? Tiểu Kim nghiêng đầu, không hiểu hắn nói thế là có ý gì, nghi hoặc nói, anh nói đúng, nước miếng rồng của tôi có thể kích thích nhu cầu của phụ nữ, có thể khiến một thục nữ biến thành một dâm phụ, nhưng bây giờ ở đây hình như không có phụ nữ. Nếu sử dụng với đàn ông, sẽ có hiệu quả thế nào? Lâm Bác Phàm đột nhiên hỏi một câu. Hai mắt rồng của Tiểu Kim trừng lớn, lắp bắp nói, lão đại, anh, anh quá tà ác rồi đó. Muốn đem nước miếng của em cho những tên đàn ông đó, việc này có phải có chút. Chán nó đã thêm mấy vệt đen, trong đầu đã xuất hiện những hình ảnh không thể chịu nổi, mấy người đàn ông với nhau làm vận động kịch liệt gì đó. Lâm Bác Phàm rất vô liêm sỉ nói, những người này đều là người giúp Liêu Thiên Cửu làm bậy, chúng ta trừng phạt họ một chút, cũng để bọn họ sau này thay đổi triệt để, làm người một lần nữa, lẽ nào ngươi không muốn cứu vãn tính mạng của những người sa ngã này sao? Phật nói bỏ đồ đao xuống, lập địa thành Phật, lẽ nào ngươi không có cả chút thiện tâm sao? À, tất nhiên em tình nguyện làm việc tốt, em là một con rồng lương thiện. Tiểu Kim U Mê gật đầu nói, tiếp đó mới phản ứng lại. Đây đâu thể gọi là việc tốt. Đối phương rõ ràng không muốn động thủ, muốn mình lợi dụng cách này vây lấy mấy người kia, dễ trộm đi tài sản trong biệt thự. Nó thầm khinh bỉ đối phương, nhỏ tiếng nói, lão đại, anh quá vô liêm sỉ. Ít nói nhảm. Mau vào đi. Tay phải Lâm Bắc Phàm hất lên, đã ném Tiểu Kim qua khe hở ở cửa vào trong. Sau khi Tiểu Kim vào, đôi mắt nhỏ quay tròn, lại nhìn thấy 15 người còn lại đều nằm nổn ngang ngủ say trên sofa, tiếng ngáy liên tiếp, không có dấu hiệu tỉnh lại, điều này khiến nó yên tâm rất nhiều, lúc này mới hoạt động bước chân, đi về phía họ, dùng sức kho khan ra dịch nhờn màu trắng, quăng trên chân thối hoắc của họ, số lượng nhiều gấp 4-5 lần so với cho Long Yến Nguyệt lúc trước. A, tôi làm sao thế này, tôi nóng quá. Một người đàn ông ngủ mơ mơ màng màng, lên tiếng khẽ rên rỉ. Hắn cảm thấy toàn thân mình như một ngọn lửa đang bốc cháy, khiến ba của mình giống như hồng thủy, tận tình phun ra. Hắn mở lớn hai mắt, lại cảm thấy toàn thân mình không tự nhiên, hận một nỗi không tìm được một cô gái để chốt ra. Mấy người đàn ông khác cũng đều từ trong ngủ mơ giật mình tỉnh lại, lại thấy toàn thân mình nóng ran. Dục hỏa sôi trào, như một con trâu đực, phần dưới cao vút dựng thẳng lên, khiến bọn họ đều rơi vào chính giữa của ba vô tình, quên hết cả những chuyện khác rồi, đều đi ra ngoài biệt thự. Trong mắt ngoài phụ nữ ra vẫn là phụ nữ, còn mấy người vẫn có chút lý trí, hận một nỗi không thể đi tìm một cô em, chút hết ra. Còn mấy người đã mất đi lý trí, rất dứt khoát hai tay thò vào phần háng, an ủi ngọn lửa dục vọng trong lòng mình. Các người đang làm gì thế? Đứng hết dậy cho ta. Một người trung niên hơn 40 tuổi xuất hiện ở đầu cầu thang, hắn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khách, sắc mặt thay đổi, nghiêm nghị phẫn nộ quát, nhưng những người này đã bị dục hỏa vây lấy. Đâu còn có thể nghe lọt những lời này của hắn. Người trung niên kia lập tức phát hỏa, mấy bước xông tới trước mặt những người này, nắm lấy cánh tay của một người trẻ tuổi, lớn tiếng nói, Lao Ngũ, ngươi làm gì thế? Quá nửa đêm rồi, ngươi muốn làm gì? Tiểu Kim chớp đôi mắt nhỏ, cũng rất thâm hiểm nhỏ ba giọt nước miếng rồng lên chân người đàn ông trung niên đó. Người trẻ tuổi kia mơ mơ màng màng nói, đại ca, em rất khó chịu, em phải đi tìm một cô để chuốt ra con gái. Hắc đẩy tay người đàn ông trung niên ra. Tiếp tục đi ra ngoài, sắc mặt người đàn ông trung niên hoảng hốt, thầm cảm thấy sự việc có chút bất ổn, vội vàng nói, các người chúng ta rồi, nửa đêm tìm phụ nữ làm gì? Quay hết lại cho ta. A hắn đột nhiên cảm thấy bụng mình như có ngọn lửa thiêu đốt, khiến máu toàn thân hắn như muốn sôi trào lên, dục hỏa khó kiềm chế nhanh chóng khống chế lý trí hắn. Hắn phát hiện từ đáy lòng mình ham muốn phụ nữ, cần phụ nữ, dường như nhất thời canh ba mình không tìm được phụ nữ, sẽ tinh tiến mà chết. Hắn gầm lên một tiếng, hai cánh tay bất giác đã thò tới phần háng. Càng lúc càng nhiều người bị nước miếng rồng của Tiểu Kim làm cho dục hỏa quấn lấy toàn thân, trong đầu ngoài tìm phụ nữ ra, không có bất cứ gì khác, tiếp đó là hơi thở gấp gáp hồn hện, dần dần trong đại sảnh làm ra những chuyện không chịu nổi. Lâm Bác Phàm nhìn kinh hãi, trợn mắt há miệng. Hắn ba nước bọt của tên đó cũng quá hoành tráng rồi. Lại khiến mấy người đàn ông biến thành dâm đãng như vậy, so với Xuân Dược còn bá đạo hơn nhiều. Sau này hay là mình lấy chút nước bọt rồng, sau đó làm thành Xuân Dược để bán. Chắc chắn sẽ phát tài. Lão đại, nhiệm vụ của em hoàn thành rồi, ngoài người ban nãy bị anh đánh quân ra, tổng cộng 2-3 người, bây giờ bọn họ đều đã trở nên mơ mơ màng màng, cho dù anh đi bên cạnh họ, bọn họ cũng không biết. Tiểu Kim quay về cạnh Lâm Bác Phàm, vẻ mặt rất thâm hiểm cười nói. Lâm Bác Phàm giơ ngón tay cái về phía nó, mày thật giỏi. Sau đó cầm lấy nó, nhẹ nhàng đi lên tầng. Chương 248, tiết mục giáo dục. Sau khi Liêu Thiên Cửu bị Lâm Bác Phàm càn quét một trận, tổn thất nặng nề, gần hư không có cơ hội đổi đời, ngoài tòa biệt thự quy mô không lớn lắm này ra, những nhà còn lại đã bán toàn bộ. Mặc dù không tới mức bên bờ phá sản, nhưng đã khó có thể so với trước. Nhưng may mà thủ hạ của hắn vẫn còn vô số mã tử, có thể vì hắn kiếm ít tiền sống qua ngày nhờ phí bảo vệ. Lâm Bác Phàm nhìn cảnh hỗn loạn trong phòng khách, trong mắt lóe lên ánh sáng tà ác, không khỏi nhỏ tiếng lẩm bẩm, thấy dáng vẻ của họ như vậy, trong lòng mình thật có chút không nhẫn tâm. Tiểu Kim mơ hồ cảm giác thấy trong lời nói của đối phương có mùi âm mưu, không khỏi cẩn thận hỏi, lão đại, rốt cuộc anh muốn làm gì? Người ta đã như vậy rồi, lẽ nào anh vẫn muốn đổ thêm dầu vào lửa? Thế sẽ chết người đó, em cho họ mỗi người 4 tới 5 giọt nước miếng rồng. Đó đã là cực hạn của họ rồi, thêm nữa, bọn họ sẽ vỡ mạch máu mà chết đó. Ta lương thiện như vậy, sao có thể làm chuyện như vậy chứ? Lâm Bác Phàm rất thuần khiết nói. Khu khu. Tiểu Kim thiếu chút nữa bị sặc chết nước miếng của mình, đối phương có thể nói ra những lời như vậy, thật khiến nó có chút xấu hổ, như nghe thấy Lý Liên Anh muốn lấy vợ ấy, rất mạnh mẽ. Lâm Bác Phàm tiện tay lấy một chiếc di động của họ, gọi tới một số điện thoại, cười nói rất thẳng thắn, chúng tôi là biệt thự ít, ông chủ chúng tôi cần 60 em. Loại cực sinh ấy, thân hình phải đẹp. Nếu tư sắc không được hay có bệnh tật gì khác, họ hoàn toàn không muốn, nếu các người có thể hoàn thành tốt, ông chủ của chúng tôi sẽ thưởng cho các người 50 vạn. Bên kia là một cứ điểm quy mô nhỏ chuyên cung cấp hàng là thương hiệu, chuyên lấy mại dâm làm mục đích, bên trong có hơn 100 người bán ba, là lúc vô tình Lâm Bắc Phàm phát hiện ra. Má mì bên đó nghe thấy lời này, mắt tròn xoe, trong mắt suýt nữa rơi ra ngoài, đó là một vụ lớn. 60 em lại thêm 50 vạn, vậy không phải một cô hơn 8.000 sao? Vậy mình cũng thêm chút lợi nhuận từ trong đó. Đầu tiên bà ta cũng có chút hoài nghi cuộc điện thoại này, nhưng nghĩ ngợi một chút, lập tức biết đó là biệt thự của Liêu Thiên Cửu, đối phương là người vai phong của Nam Thành, tất nhiên không thể giả. Lúc này bà ta mới vội vàng trả lời, anh yên tâm, tiêu chuẩn phục vụ của chúng tôi chính là yêu cầu của ngài là mục tiêu đấu tranh của chúng tôi, khách hàng chính là Thượng Đế, chỉ cần ngài hài lòng, bảo chúng tôi làm gì cũng được, 10 phút nữa chúng tôi sẽ tới. Lâm Bác Phàm nghe xong chán toát mồ hôi lạnh, những lời quảng cáo này sao nghe quen vậy? Hình như mình cũng thường thấy ở đâu đó. Trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nếu các người phục vụ tốt hơn, ông chủ chúng tôi còn thêm tiền. Má mỉ kia nghe xong hai mắt lóe lên ngôi sao, e là ngay cả mình là ai cũng quên rồi, còn có thể thêm tiền ngoài. Vậy tối nay mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Bà ta vội càng gác điện thoại, hắn cổ họng kêu lên, các em, tiếp khách, khụ khụ, sôi nổi chút cho tôi, tối nay có hoạt động quan trọng. Chỉ một thoáng, tất cả các cô em của trung tâm đều bắt đầu hoạt động, đều trang điểm mình thành vô cùng xinh đẹp, son môi, phấn má, đều không quan tâm chắt hết lên mặt, như cô dâu sắp kết hôn. Lâm Bác Phàm tất nhiên không để ý tới chuyện ở đây, mà là đi thẳng lên tầng 2 của biệt thự, theo phương hướng Tiểu Kim chỉ rón ra rón rén, sợ bị Liêu Thiên Cửu phát hiện. Nếu như đổi lại bình thường mà nói, mình tất nhiên không sợ Liêu Thiên Cửu, nói không chừng còn có thể uống vài chén rượu, ăn chút thức ăn, nói chuyện đời, bàn luận lý tưởng, thậm chí là về các cô em gì đó với hắn. Nhưng bây giờ tới trong đô, lỡ bị người ta phát hiện, danh tiếng của mình há không phải là rớt xuống ngàn trượng, chịu sự phỉ nhổ của bạn bè sao? Ngươi nói bây giờ hắn đang làm gì? Lâm Bác Phàm nuốt nước miếng thật sâu, nhỏ tiếng hỏi. Cái này, sao em biết được? Bên dưới xảy ra động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào hắn còn có thể ngủ được sao? Tiểu Kim cũng có chút nghi hoặc truyền âm nói. Pháp lực của nó có hạn, có thể mơ hồ cảm thấy trong phòng có một bóng người, nhưng không biết đối phương đang làm gì. Lâm Bác Phàm nghe thấy nó nói như vậy, trong lòng càng không yên, vội vàng vẽ một miếng vải rách trên quần áo, che mặt mình lại, lúc này mới mấy bước xông tới cửa phòng Liêu Thiên Cửu, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ý. Tiếp đó Lâm Bác Phàm trừng to mắt, không nói lên lời. Trong phòng đâu có bóng Liêu Thiên Cửu. Trên giường còn có một người đàn ông, nhưng đó là một người mày đậm mắt to, tóc đen, hoàn toàn không phải là Liêu Thiên Cửu, hình như là một con tốt thủ hạ của hắn. Ngươi là ai? Người đàn ông kia nghe thấy cửa phòng có chút động tĩnh, vội vàng trừng hai mắt, thấy có một người từ ngoài đi vào, lớn tiếng quát. Khu khu, thật ra tôi tới tham quan biệt thự này. Lâm Bác Phàm rất vô liêm sỉ nói. Tham quan biệt thự? Tham quan biệt thự cái gì? Người đàn ông kia vẫn chút buồn ngủ mông lung, không hiểu câu đó là có ý gì, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, hai chân như lò xo, bắn một cái, xông tới chỗ Lâm Bác Phàm, hai tay như hai dao thép, hung ác bổ tới ngực hắn. Mắt Lâm Bác Phàm sáng lên. Võ công của người đàn ông này hình như mạnh hơn những người bên dưới một chút, xem ra là cao thủ Liêu Thiên Cửu mời tìm được mấy ngày nay, chẳng trách nhường phòng mình cho hắn. Nhưng người như vậy, là đối thủ của mình sao? Lâm Bác Phàm rất bảnh bao lắc đầu, khinh thường nói, chút tài mọn, cũng dám động thủ với ta sao? Hắn chẳng buồn nhìn đối phương, tay phải giơ ra như tia chớp, nắm chặt cổ tay phải đối phương, đồng thời kéo về phía mình, người đối phương đã không chịu khống chế lảo đảo ngã về phía trước. Hắn đồng thời đá chân phải ra. Hung hăng đá tới bụng của đối phương, người đó lập tức hét lên tiếng thảm thiết, phù phù. Một tiếng, đã ngã nhào trên đất. Lâm Bác Phàm tiện tay nện sau gáy đối phương một cái, người đàn ông đó chẳng kịp kêu lên một tiếng đã hôn mê rồi. Hoa, lão đại, hai chiêu vừa rồi của anh gọn gàng linh hoạt, ẩn chứa bạo lực rất mạnh, em thật bội phục anh. Tiểu Kim đã nhảy ra khỏi túi quần hắn, vẻ mặt đắc ý cười lớn nói, ngươi ít nói nhảm thôi, thời gian của chúng ta có hạn, không có thời gian chậm trễ, nhanh mang hết những thứ có giá trị ở đây theo. Lâm Bác Phàm trừng mắt với nó, sau đó nằm trên giường, ngủ gà ngủ gật. Hai mắt tiểu kim loa sáng, nhìn bốn phía xung quanh vài lần, lập tức xông tới hai cái kết bảo hiểm bên cạnh, chẳng buồn nhìn, một đạo kim quang hiện lên, hai kết bảo hiểm đó lập tức bị cắt hành hai nửa, rất nhiều tiền mặt vàng bạc trang sức bên trong đổ ra. Hoa, nhiều tiền vậy, xem ra lần trước lão đại vẫn chưa biến Liêu Thiên Cửu thành kẻ nghèo rồi. Mắt tiểu kim híp thành khe hở, trong ánh mắt lập lòe vô số ngôi sao, hai móng vuốt khẽ quét một cái, quét sạch toàn bộ những thứ đó. Nó lại quét một lượt toàn bộ căn phòng, nhặt nốt mấy đồng trên người đàn ông đó, rồi mới loạng choạng người, đi tới các phòng khác, bắt đều kế hoạch càn quét quy mô lớn. Trong phòng khách bây giờ đã hỗn loạn không chịu nổi, hơn 20 người đàn ông đều không ngừng làm những động tác giống nhau, nhìn tới một cái, giống như ổ mại dâm. Chính vào lúc này, má mỉ kia đã dẫn hơn 60 em xinh đẹp tới, mới hiện lên nụ cười nghề nghiệp nói, các người. Bà ta đã bị hai người đàn ông kéo tới sofa, còn chưa kịp phản ứng lại, quần áo trên người đã bị xé tan, mà một người đàn ông trong đó rất thô lỗ tiến vào trong cơ thể bà ta. Những cô gái khác cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trong phòng khách, không biết những người đàn ông này sao lại đói khát như vậy, một người mà lại làm chuyện thế này, nhưng chính lúc họ mới nghĩ tới đó, đã bị một đám đàn ông như sói như hổ nhào tới, đại sảnh nhanh chóng truyền tới từng đợt tiếng rên rỉ khó nghe. Lâm Bác Phàm dẫn tiểu kim quấn vô số tiền mặt và trang sức đi, vừa may nhìn thấy cảnh này, hắn không khỏi tấm tắc tán dương, không ngờ những cô em này lại nhanh như vậy, tiếng kêu cũng thật nghề nghiệp, ta có cần làm chút chuyện gì khác không nhỉ? Hắn lại lén lấy di động, gọi điện thoại cho đài truyền hình và rất nhiều tòa soạn báo của Nam Thành. Không tới 15 phút, bên ngoài biệt thự đã có vô số xe cộ, rất nhiều ký giả mang theo máy quay vội vã lao vào trong, như một đám cường đạo, xông thẳng vào trong biệt thự, điên cuồng quay chụp cảnh tượng thân thể khó coi trong phòng khách, từng gương mặt ở hiện trường đều thu hết vào máy quay. Các vị khán giả ngồi trước màn hình TV, chúng tôi đài truyền hình trực tiếp sự kiện quan trọng đang xảy ra tại Nam Thành của chúng ta, hiện giờ có 2-3 người đàn ông. 61 cô gái, họ lại đàn làm những chuyện không thể chấp nhận được, thật khiến chúng ta cảm thấy vô cùng thất vọng, hy vọng các ban ngành có liên quan có thể tiến hành điều tra toàn diện sự việc này, mang tới một thế giới thanh bình cho thành phố Nam Thành. Xin hỏi vị tiên sinh này, lẽ nào mọi người không cảm thấy như vậy có tổn hại tới đạo đức chung sao? Hà hà, cô nói gì? Ồ, sướng chết được, tôi không biết, ồ, chỗ đó của cô gái này rất chặt, khiến tôi a. Xin hỏi vị này. Lẽ nào các ngựa không biết làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho Nam Thành chúng ta sao? Hả, cô nói gì? Ồ, phụ nữ đúng là rất tuyệt, tiếng kêu cũng rất hay, rất nghề nghiệp, còn hay hơn tiếng kêu của những em trong ạ, chi bằng các người cũng tới thử xem. Những ký giả kia ai nấy tròn mắt, vốn tưởng những người đàn ông này còn để ý tới chút ảnh hưởng, ít nhiều cũng phải che giấu cơ thể mình, nhưng ngược lại bọn họ không hề giác ngộ, còn nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, điều này khiến bọn họ có phần xấu hổ. Xem ra tiết mục này phải tiến hành xử lý thôi, nếu không, sẽ trở thành tiết mục mang tính giáo dục. Tối nay Liêu Thiên Cửu vừa vặn cùng mấy người bạn tới quán uống rượu, không quay về biệt thự, nhưng sau khi hắn nhìn thấy những tin tức đó trên TV, hắn suýt nữa phun ra toàn bộ rượu đã uống vào, trong mắt trừng lớn, tức giận quát lên, bọn họ đang làm gì? Lũ khốn đáng chết, bọn họ, lại dám làm chuyện đó trong biệt thự của mình, ta phải giết chết các ngươi. Bút! Hắn đã đập mạnh một cái cốc trên đất, đập cho nát vụn, mặt mũi hắn cũng trở nên vô cùng dữ tợn. Chương 249, hôn nhầm người. Lâm Bác Phàm và Tiểu Kim lén lút trở về chỗ ở của mình, một người một rồng trên mặt đều hiện lên nụ cười ta tác, nhìn thế nào cũng thấy có vẻ hả hê. Vừa nãy Tiểu Kim một hơi cuốn đi hơn 300 vạn tiền mặt và vàng bạc trang sức trị giá hơn 200 vạn, mặc dù không thể khiến Liêu Thiên Cửu phá sản luôn, nhưng cũng có thể khiến đối phương sốt ruột. Tiểu Kim giống như làm một việc rất giỏi, rất oai phong hừ hừ nói. Tên Liêu Thiên Cửu đó hôm nay dám ra tay với lão đại, đúng là không coi anh ra gì, vừa nãy em cướp sạch sẽ biệt thự đó, đừng nói là số tiền mặt kia, ngay cả tiền xu rất trong khe ở sàn nhà, cũng bị em lôi ra, muốn chọc giận chết tên đầu chọc đó. Lâm Bác Phàm nghe thấy toát mồ hôi lạnh, khóe miệng khẽ giật giật. Trong đầu hắn nhìn như đã hiện lên hình ảnh, Liêu Thiên Cửu thấy cảnh biệt thự của mình hỗn loạn không chịu nổi, vẻ mặt phẫn nộ và tức giận tới cỡ nào, lại nghĩ tới 50 vạn nhân dân tệ trả cho má mi kia. Chắc chắn sẽ khiến đối phương toi đời, đây có lẽ có thể là đả kích không nhỏ với hắn. Hắn nghĩ tới những điều này, sau đó lén lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng, rón ra rón rén đi vào. Bây giờ đã là hơn 11 giờ, Liêu Vi chắc chắn đã về, nên phòng khách mới sáng đèn, mà trong phòng toilet lại có tiếng nước chảy, hình như có người đang tắm. Lâm Bác Phàm nghe tiếng tí ta tí tách bên trong, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, như đang nhìn cơ thể Liễu Vi đang tắm bên trong vậy, khiến của quý của hắn lan tràn dục hỏa dâng lên, khiến toàn thân trên dưới như chúng ta, cảm giác đó lại nổi lên trong lòng, khiến trong lòng ngưỡng ấy, hận một nỗi không thể bây giờ xông vào trong, cùng Liễu Vi ân ái một phen. Thật ra tôi là một người đứng đắn. Lâm Bác Phàm nghiêm trang nói. Khu khu Tiểu Kim thiếu chút ngất đi, đối phương nói câu này, rõ ràng là muốn làm chuyện gì đó không đứng đắn. Suy nghĩ này của nó mới lóe lên, lại thấy Lâm Bắc Phàm đã túm nó ra khỏi túi, ném bừa lên sofa, lúc này mới vớt mũi đi về phía toilet, thấp giọng nói, nhưng làm gì đó với cô gái của mình, hình như cũng không sao cả. Nói không chừng trong lòng Vi Nhi cũng rất muốn. Tiểu Kim bị thấy sắc quên nghĩa của đối phương làm cho suýt ói máu, thấy bước chân đối phương chậm lại, rất dứt khoát trợn trắng mắt nói, đàn ông, đàn bà, hừ hừ, chính là chuyện như vậy, mình vẫn nên đi đếm tiền của mình, nhiều tiền như vậy. Đủ để xây một tòa thành cho mình nó chẳng buồn để ý đối phương, mà bỏ một đống tiền lớn ra, nước bọt chảy ầm ầm, ra sức đếm. Lâm Bác Phàm đứng ở cửa phòng 8, ghé thai lên cửa nghe ngóng kỹ một hồi, sau khi xác định người bên trong vẫn chưa tắm xong, lúc này mới đột ngột kéo cửa phòng tắm ra, như một con báo, xông thẳng vào trong. Phòng tắm lúc này đã bị lượng lớn hơi nước bao phủ, nhìn có vẻ mông lung, như trong đám mây sương ngủ, ngay cả bóng người nhìn có vẻ cũng không rõ lắm. Bóng người đó thấy có người xông vào, lập tức kinh hô, người cô còn chưa nói xong câu đó, Lâm Bác Phàm đã có chút thèm khát, hôn lên môi đối phương, hai cánh tay lớn như nước chảy, vuốt ve da thịt khêu gợi của đối phương, cảm giác thấy ba của mình căng tràn hơn lúc nãy, phần dưới đã nhô lên, đẩy vào bụng đối phương, nhẹ nhàng ma sát, cảm giác thư giãn sung sướng đó khiến hắn gần như muốn rên lên. Đừng, đừng như vậy, bóng người đó đâu chịu được kích thích như vậy, cảm thấy hồn mình sắp muốn bay ra, toàn thân nhanh chóng mềm nhũn cất tiếng rên rỉ, hai tay trắng nõn thuận thế ôm lên eo của đối phương. Sau khi Lâm Bắc Phàm nghe thấy âm thanh đó, cả người hoàn toàn cứng lại. Mặc dù mình rất háo sắc, rất cần phụ nữ, nhưng người trước mặt rõ ràng không phải Liễu Vi. Dáng người Liễu Vi nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cô gái trước mặt này thân hình cao mảnh đầy đặn, giọng cũng hoàn toàn khác Liễu Vi. Ngoài kẻ gây tai họa Long Yên Nguyệt ra, còn có thể là ai chứ? Nếu đổi lại lúc bình thường, Lâm Bắc Phàm cũng sẽ không lô mãng như vậy, chủ yếu là mấy ngày nay Long Yên Nguyệt về nhà mình, không qua đêm ở đây. Nên hắn tất nhiên cho rằng người đang tắm trong phòng này là Liễu Vi, ai biết được Long Yến Nguyệt lại đột nhiên tới đây. Lâm Bác Phàm trứng to mắt, nhìn kỹ cô gái mình sờ soạng, rồi còn hôn nữa, đối phương đích xác là Long Yến Nguyệt, không phải Liễu Vi, điều này khiến trán hắn toát mồ hôi lạnh, miệng khẽ giật giật. Chờ đùa này hơi quá rồi. Bỏ cô gái của mình đi tán cô gái khác. Ngay từ đầu Long Yến Nguyệt bị Lâm Bác Phàm tập kích bất ngờ khiến toàn thân nóng gian, hận một nỗi không thể chút hết ra. Bây giờ thấy đối phương dừng lại. Lúc này mới cảm thấy mình bây giờ vẫn ba người, bị đối phương nhìn thấy hết, hơn nữa hông đối phương cao ngất lên, còn khẽ ma sát với chỗ thẩm kín của mình, khiến toàn thân cô ba, cảm giác khác thường này như dòng điện, truyền tới khắp người mình, khiến cô suýt nữa không khống chế được mình. Mặt cô bỗng nhiên đỏ ửng lên, như cây đào mật trưởng thành, tức giận nói, anh, sao anh có thể như vậy? Tên đại háo sắc này, anh ức hiếp tôi còn chưa đủ sao? Anh còn nhân lúc tôi tắm mà xông vào trong, anh thật ghê tởm. Anh không thấy có lỗi với chị Vi Vi sao? Tôi nhất định sẽ nói mọi chuyện với chị Vi Vi, để chị ấy sau này không gặp anh nữa. Cô không hiểu sao mỗi lần mình bị đối phương ăn hiếp, đều nảy sinh ba mãnh liệt như vậy, chỉ có thể đem mọi thứ đổ tội lên người đối phương. Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm tham lam nhìn ra thịt trắng như ngọc của đối phương, bóng ánh bóng loáng như mỡ dê, khu vực tam giác khêu gợi thần bí, đùi đẹp thon dài trắng nõn, ba hoàn mỹ không tì vết còn chảy xuôi từng giọt nước, cho người ta cảm giác như mê như thực. Trong vô hình càng tăng thêm sức hấp dẫn vô cùng của con người, khiến nước miếng hắn suýt nữa chảy ra, hận một nỗi không thể nhanh như hổ đói vồ lấy mồi, xử tử đối phương. Anh còn nhìn, anh có nghe thấy lời tôi nói không? Long Yến Nguyệt nhìn bộ dạng đầu heo của hắn, càng vô cùng ngượng ngùng, vội lấy một tay che bộ ngực của mình lại, tay kia che chỗ thẩm kín của mình, đồng thời hung hắn trừng mắt hắn, có xu thế muốn tháo hắn thành tám khối nói. Khu khu, đây hình như là nhà tôi thì phải. Sao lại ngược lại là tôi chứ? Lâm Bác Phàm rất vô tội sờ lên mũi, lưu luyến không rời mắt đi. Anh đừng nói bậy, đây là nhà chị Vi Vi, lẽ nào tôi không thể tới sao? Hai má Long Yên Nguyệt từng đỏ, sớm đã nhìn ra giữa hai người này đã nảy sinh quan hệ nào đó, nhưng cô tất nhiên không thể để mình đối lý, dù sao con gái chính là như vậy, đúng cũng là đúng, mà sai cũng là đúng. Vậy lát nữa tôi vào. Lâm Bác Phàm cũng hận một nỗi không thể rời khỏi nơi đây, nếu bị Liễu Vi phát hiện, mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Hắn quay người đi ra cửa. Bạn đang đọc truyện tại. Long Yên Nguyệt cũng không dám nói chuyện này với Liễu Vi, chỉ có thể đứng nhìn mình lại bị đối phương lợi dụng, trong lòng đúng là tức giận bất bình, chỉ có thể dùng sự bất mãn của mình để bảo vệ quyền lợi của mình. Tiểu Nguyệt, em vẫn chưa tắm xong à?
Em đã tắm nửa tiếng rồi đó.
Chính vào lúc này, trong phòng ngủ bên cạnh truyền tới giọng nói trong trẻo, chính là Liễu Vi, hơn nữa nghe tiếng bước chân, hình như cô đang đi về phía này.
Lâm Bác Phạm và Long Yên Nguyệt đều giật nảy mình, sắc mặt thay đổi, nằm mơ cũng không ngờ tới bây giờ đối phương vẫn chưa ngủ.
Nếu bị đối phương bắt được, vậy hai người bọn họ đúng là có lý cũng biến thành vô lý.
Em.
Long Yên Nguyệt sợ tới nói lắp ba lắp bắp.
Lâm Bác Phạm lo lắng trừng mắt nhìn cô, thấp giọng nói, cô sao thế?
Mau trả lời vài câu, tôi sẽ rời khỏi đây, nếu bị Liễu Vi phát hiện, tôi sẽ xong đời thật đó.
Long Yên Nguyệt rất vô tội, rất bất ức.
Chuyện này vốn dĩ không có bất cứ liên quan nào tới mình, nhưng sao cứ hết lần này tới lần khác tìm tới mình chứ?
Cô rất dứt khoát dùng hai bàn tay hết sức véo vào mông đối phương, lúc này mới lớn tiếng nói, ồ, chị Vi Vi, em bận cả ngày, người rất bận, phải tắm lâu một chút, nhưng xong ngay đây, chị ngủ trước đi.
Liễu Vi lập tức cười thản nhiên nói, Tiểu Nguyệt, mấy hôm nay em cũng đủ mệt rồi, có cần chị tắm giúp em không?
Cô vừa nói xong những lời này, dọa Lâm Bắc Phàm và Long Yến Nguyệt suýt chút nữa té trên mặt đất.
Để đối phương vào phòng tắm. Há chẳng phải tới bắt gian sao?
Nhìn dáng vẻ trần truồng của Long Yên Nguyệt, cho dù là kẻ ngu cũng sẽ hoài nghi điều gì đó, vậy sau này mình còn đối mặt với cô ấy thế nào?
Lâm Bác Phàm nghĩ tới đây, vội vàng thấp giọng nói với Long Yên Nguyệt, cô nhanh lên đừng để cô ấy vào đây.
Long Yên Nguyệt tức khí hai mắt long lên, mình rốt cuộc làm gì sai?
Sao lại muốn trừng phạt mình?
Không chỉ mình bị tên đại háo sắc này lợi dụng, còn sợ chị em tốt của mình hiểu lầm, nhìn thế nào cũng giống như người thứ ba chen chân vào.
Cô giơ chân trắng non tú lệ giẫm mạnh lên đối phương một cái, lúc này mới nói, ồ, không cần đâu, chị Vi Vi, em đã tắm xong rồi, đang mặc quần áo, chị ngủ trước đi, không cần để ý tới em đâu.
Liêu Vi nghe cô nói như vậy, mới cười nói, nếu đã như vậy, thì em tắm đi, không biết Bác Phàm có chuyện gì, nửa đêm rồi mà không thấy người đâu, đừng xảy ra chuyện gì nữa.
Lời cô nói tràn đầy lo lắng.
Hán!
Long Yên Nguyệt hung ác trợn mắt với Lâm Bác Phàm bên cạnh mình, rất không vui nói. Tên đại háo sắc đó ngày nào cũng chỉ biết gây chuyện, cũng chưa từng thấy có người có thể làm gì hắn, chỉ lo cho hắn làm gì.
Ai?
Liêu Vi vẫn tưởng mâu thuẫn giữa Long Yên Nguyệt và Lâm Bắc Phàm vẫn chưa hóa giải được, khẽ thở dài một hơi, không nói gì, quay người quay về phòng ngủ.
Long Yên Nguyệt thấy bên ngoài không có tiếng động nữa, lúc này mới đẩy mạnh Lâm Bắc Phàm một cái, thấp giọng tức giận nói, tên khốn kiếp ngươi, chỉ biết gây tai họa, ngươi làm ta tức chết được.
Tôi, không có, tôi.
Lâm Bắc Phàm bị cô đẩy như vậy. Vì mặt sàn có lượng lớn nước tâm.
Đứng không vững, trượt dê trên mặt sàn, ngã một cái tiêu chuẩn, ngửa mặt té trên sàn.
Tiểu Nguyệt, có chuyện gì thế?
Liêu Vi lập tức vẻ mặt lo lắng hỏi.
Chương 250, xúc động trừng phạt.
Long Yên Nguyệt không biết mình chỉ đẩy nhẹ một cái, lại gặp phải phiền phức như vậy chứ.
Nàng nhìn Lâm Bắc Phàm đang đau đến nhe răng trợn mắt, trong lòng cũng có chút không đành lòng, bất quá hiện tại cũng không cần phải bận tâm đến chuyện này, vội vàng đóng cửa toilet lại. Lúc này mới vội vàng la lên không có việc gì, chị Vi, em mới vừa rồi té ngã, không có việc gì, không có việc gì.
Nàng cảm giác được bản thân nói ấp a ấp úng, phảng phất như đã trải qua một chuyện kinh tâm động phách vậy, đây chính là chuyện chưa từng xảy ra với nàng, cho dù là lúc đối mặt với hơn 10 tên hung phạm hung ác, nàng cũng không có kinh hoàng như hiện tại.
Liêu Vi vẻ mặt nghi hoặc nói nhưng mà Tiểu Nguyệt, chị mới vừa rồi rõ ràng nghe thấy được là thanh âm của nam nhân, làm sao có thể là em được.
Em cũng đừng làm chị sợ, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì.
Nàng chạy tới của toilet, khẽ đẩy nhẹ cánh cửa một chút, nhưng phát hiện bên trong đã bị khóa lại, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định đứng ở nơi đó, muốn nghe xem giọng nói của đối phương rốt cuộc là ai.
Long Yên Nguyệt bị dọa cho mặt không còn chút máu, cả người có chút run rẩy, phảng phất như là cây trong gió vậy, có chút chập chờn.
Nàng liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm một chút, rồi lại gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa chỉ dày vài ly này, nàng cảm giác được chống ngực của mình càng đập càng nhanh. Phảng phất như muốn bay ra ngoài vậy.
Nàng lớn đến từng này, có thể nói là không sợ trời không sợ đất, chuyện gì ở trước mặt nàng cũng có thể dễ dàng hóa giải, nhưng nàng đối với tình bạn với Liêu Vi có thể nói là vô cùng coi trọng, hoặc có thể nói, nàng có thể vì Liêu Vi mà làm bất cứ chuyện gì, nhưng hiện tại chuyện xảy ra như vậy, làm cho nàng không biết nên giải quyết như thế nào.
Một người nam nhân từ trong hồ đồ xông ra, một người là chị em tốt của mình, chẳng lẽ để cho hai người bọn họ gặp nhau như vậy sao?
Nếu vậy thà bản thân chết đi còn tốt hơn.
Lâm Bác Phàm vất vả lắm mới từ dưới đất đứng dậy, vuốt vuốt địa phương bị té bị thương, lại vừa nhe răng trợn mắt, hận không thể đem thai họa tinh thiếu chút nữa làm mình ngã chết này hành hung một trận, nhưng hiện tại đang ở thời khắc mấu chốt, dường như không phải là lúc để so đo,
cho nên hắn vội vàng hạ giọng nói cô nói với cô ấy, nói cô ấy nghe nhầm rồi.
À, đúng.
Long Yên Nguyệt hiện tại hoàn toàn đã không có chủ ý gì, phảng phất như một bức tượng gỗ vậy, đối phương nói cái gì, nàng liền dựa theo lời đối phương nói mà đi làm, vội vàng lớn tiếng nói chị Vi, chị nghe nhầm rồi, em mới vừa tắm rửa xong, kết quả không cẩn thận nên bị té ngã, hiện tại không có việc gì, chị đi nghỉ đi, không cần quan tâm đến em. Liêu Vi nghe được Long Yên Nguyệt nói những lời này, vốn yên tâm, nhưng chung quy vẫn cảm giác có chút không thích hợp. Buổi tối hôm nay thời gian Long Yên Nguyệt tắm dường như dài hơn so với lúc bình thường, lại còn thường xuyên xuất hiện chuyện tình cổ quái, chẳng lẽ nàng đã có bạn trai, đang phát sinh chuyện gì đó bên trong toilet. Liêu Vi nghĩ tới đây, khoe miệng có chút vểnh lên, lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như thế, lúc này mới khẽ gật đầu nói Tiểu Nguyệt.
À,
cái gì? Chị Vi. Nội tâm Long Yên Nguyệt có chút hoảng loạn, Liêu Vi mỉm cười nói nếu như em cùng bạn trai em đang ở bên trong, chị cũng không quấy rầy hai người nữa. Bất quá hy vọng hai người có thể nhỏ giọng một chút, không nên quấy rầy chị, phòng ngủ bên cạnh là dành cho khách liền nhường cho hai người, nếu như một lát nữa Lâm Bắc Phàm trở về, hai người cũng nên thông chi cho hắn một tiếng, đừng làm cho hắn vào nhầm phòng. Nói xong nàng liền cười duyên hai tiếng, sau đó xoay người trở lại bên trong phòng ngủ. Lâm Bắc Phàm cùng Long Yên Nguyệt hai người mồ hôi đầy người, trên trán cũng xuất hiện vài đạo hắt tuyến. Tựa hồ thanh âm của hai người bọn họ cũng không phải quá lớn. Bất quá bọn họ cũng không ngờ tới Liêu Vi lại nói chuyện phóng khoáng như vậy, mơ hồ có chút ám chỉ. Lâm Bác Phàm nhịn không được không ngừng cười hắc hắc, đệ thấp giọng nói bên cạnh là phòng ngủ dành cho khách. Thoạt nhìn dường như hiệu quả cũng không tệ, không bằng chúng ta qua đó xem như thế nào. Long Yên Nguyệt mắc cỡ đến đỏ cả mặt, tựa như một đóa hoa nở rộ vậy, hơn nữa còn có vài phần mị lực tiểu diễm. Nàng giơ đôi bàn tay trắng như phấn lên, hung dữ thấp giọng nói anh ít nói hưu nói vượn ở chỗ này đi, anh còn dám nói bậy. Tôi liền cho ánh biết sự lợi hại của tôi. Nhưng mà, cô hợi hại bằng tôi sao? Lâm Bác Phàm nghiêng đầu qua, mang vẻ mặt nghi hoặc nói.
Anh!
Long Yên Nguyệt nhất thời nói không nên lời. Bản thân mặc dù là phó cục trưởng cục công an, nhưng bằng vào công phu quyền cước, hiển nhiên không phải là đối thủ của đối phương. Hơn nữa nhìn thấy khả năng bắn súng tối đó của đối phương, dường như cũng cao minh hơn bản thân rất nhiều, cho nên bản thân trong bàn tay của hắn, dường như không có bất cứ phần thắng nào. Nếu như vậy thì không nên cùng đối phương tranh chấp, mà tự rước nhục vào thân. Lâm Bác Phàm nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của nàng, lúc này mới nhún vai, nhấc chân hướng cánh cửa đi đến, áp lô thai lên trên cánh cửa phòng, nghe một chút xem động tĩnh phía bên ngoài, xác định Liêu Vi không có ở bên ngoài, lúc này mới lặng lẽ mở cánh cửa ra, đi ra bên ngoài. Tiểu Nguyệt, người này chính là bạn trai của em sao? Chẳng lẽ không thể giới thiệu một chút? Chị phải giúp em xem một chút, xem tiểu tử này tướng mạo như thế nào. Cùng với em một chỗ, có thích hợp hay không? Từ bên trong phòng ngủ đột nhiên vang lên âm thanh của Liêu Vi, bên trong lời nói còn có một ý cười danh mánh, phảng phất như bắt gian tại giường vậy. Lâm Bác Phàm bị dọa cho cả người run lên, thiếu chút nữa là té xuống mặt đất, mà cả người Long Yên Nguyệt cũng khẽ run lên một cái, thiếu chút nữa là ngất đi. Khoảng cách giữa Lâm Bác Phàm cùng Liêu Vi chỉ có vài thước mà thôi, nếu như bị đối phương phát hiện, bản thân không phải là bị hù chết sao? Hắn dùng hết khí lực toàn thân, vọt vài bước tới bên cạnh ghế xả lỏn trong phòng khách, tóm lấy Tiểu Kim đang tìm tiền ở chỗ này, thấp giọng nói nhanh nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt này đi, đừng tìm tiền nữa, cùng lắm thì lát nữa tao cho mày nhiều thêm một ít. Tiểu Kim mới vừa rồi chú ý tìm tiền, đâu có để ý đến mọi chuyện phát sinh ở trong phòng. Hiện tại nghe hắn nói như vậy, mới nháy mắt nói phát sinh chuyện gì. Lâm Bác Phàm còn chưa kịp nói chuyện, đã nhìn thấy Liêu Vi từ trong phòng ngủ đi ra, hướng phía bên này đi tới. Tiểu Kim tựa hồ đã hiểu rõ. Cả người liền phóng ra một đạo kim quang, liền nhìn thấy toàn bộ đèn điện bên trong phòng lập tức lóe lên vài cái, đột nhiên cả phòng đột nhiên tối om. Bạn đang đọc truyện tại.
Gì,
tại sao lại mất điện? Liêu Vi có chút mở ra, mang vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Long Yên Nguyệt vốn đang lo lắng chuyện của mình cùng Lâm Bắc Phàm sẽ bị nàng ta phát hiện, hiện tại nhìn thấy đột nhiên cúp điện, tự nhiên là vô cùng vui mừng, vội vàng nói chị Vi, có lẽ là cầu trì bị đứt. Em nghe nói mấy ngày nay đường dây điện có chút không ổn định. Có vài hộ gia đình thường xuyên bị đứt cầu trì, chỉ sợ là chúng ta cũng bị như vậy. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào, dựa vào âm thanh nói chuyện của đối phương, mà đi tới trước mặt Liêu Vi. Liêu Vi khẽ lắc đầu sớm không mất, muộn không mất, hết lần này tới lần khác lại mất vào đúng lúc này, xem ra ông trời là không muốn cho chị xem bạn trai của em như thế nào, có đúng hay không. Hai gò má của Long Yên Nguyệt đã ửng đỏ lên, vội vàng e thẹn nói chị Vi, chị nói bậy bạ cái gì đó.
Cái gì mà bạn trai?
Không thể nào, mới vừa rồi bên trong toilet chỉ có một mình em thôi.
Thật sự chỉ có một người.
Liêu Vi nghiêng đầu qua một bên, cười tủm tỉm nhìn chằm chú vào Long Yên Nguyệt, Đây vẫn là lần đầu tiên Long Yên Nguyệt bị trêu chọc như vậy, rất là e thẹn nói chị Vi, chị chỉ thích nói hưu nói vượng, có chị mới thích sớm lập gia đình, em mới không thích, em vẫn còn muốn tiếp tục giữ gìn hòa bình xã hội, bắt những tên trộm cắp phá rối chị an Nam thành chúng ta. Nàng nói xong những lời này, tựa hồ còn vì cố ý muốn tỏ ra quyết tâm của bản thân, mà vung đôi bàn tay trắng như phấn của mình lên, rất là có tư thái. Lâm Bác Phàm nghe hai nàng nói chuyện, bị dọa cho động cũng không dám động một chút nào, cả hô hấp cũng dần dần nhẹ nhàng xuống, sợ mỗi một động tĩnh nhỏ cũng khiến cho đối phương chú ý, thật là trời làm bậy còn có thể tha thứ, nhưng tự làm bậy không thể sống. Liêu Vi mới vừa rồi chỉ nghe thấy được một âm thanh bi thảm rất nhỏ của một người nam nhân, cũng không có nghe thấy âm thanh khác, hơn nữa mới vừa rồi bản thân vẫn nằm trên giường, nếu như nói là nghe lầm, cũng rất có khả năng, hiện tại nghe thấy Long Yên Nguyệt nói ra trịnh trọng như vậy, cũng không có hoài nghi nữa. Lúc này mới gật đầu cười nói Tiểu Nguyệt, chị biết em là một người cuồng công việc, mỗi ngày đều vì chị an của Nam Thanh mà đi sớm về muộn, hận không thể bắt hết tất cả bọn trộm. Cắp lại, nhưng em cũng đừng quên, tuổi của em cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm người gả đi, một khi nhiều tuổi rồi, không có ai muốn lấy em đâu. Long Yên Nguyệt lập tức kéo lấy cánh tay của nàng, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, yêu kiểu nói chị Vi, em không muốn nghĩ tới mấy cái này, em không thích lập gia đình, em chỉ thích công việc, quên đi. Không nói mấy chuyện phiền phức này nữa, chúng ta đi nghỉ thôi, em thật sự là mệt chết đi được, cả người một chút khí lực cũng không còn. Nàng sợ một khi có điện, bản thân sẽ bị lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên vội vàng lôi cánh tay của đối phương, hướng về phía phòng ngủ đi tới. Liêu Vi nhìn thấy bộ dạng này của nàng, cũng rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Bản thân mỗi lần cùng với nàng ta nói chuyện này, đối phương đều bày ra bộ dáng không thèm để ý, bản thân lại không thể bắt buộc đối phương làm cái gì được. Lần trước Lâm Bắc Phàm vì Liêu Vi các nàng mà đánh chết thị trưởng cùng con trai thị trưởng, nếu như lại xuất hiện nhiễu loạn gì đó nữa, vậy bản thân cũng không thể đặt chân ở Nam Thành này được nữa. Hai nàng rất nhanh trở lại bên trong phòng ngủ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười cùng tiếng nói chuyện, xem ra các nàng đã nằm ở trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Lâm Bắc Phàm lúc này mới vội vàng từ trên mặt đất đứng dậy, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lại nhìn thoáng qua quần áo cả người ướt sũng, vẻ mặt bất đắc dĩ, người nào làm cho mình xúc động như vậy. Nếu không, cũng không có chật vật như vậy. Tiểu Kim nhịn không được nhỏ giọng trêu ghẹo nói lão đại, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Dường như đùa bỡn lầm người. Lâm Bác Phàm hướng về phía nó giơ ngón giữa lên, rất bất đắc dĩ thấp giọng nói đây là tính sai lầm của chiến lược, không phải là tính sai lầm của bản chất, mày tìm được bao nhiêu tiền rồi? Ô hát. Nhân dân tệ là 365.3225 khối 6 tiền, về phần vàng bạc trang sức, mặc dù không ít, nhưng tôi không biết mấy thứ này đáng giá bao nhiêu. Không bằng anh đưa cho tôi hết đi. Tôi mỗi này chỉ cần mở hai mắt nhìn, vậy là đủ rồi. Tiểu Kim nhìn thấy trang sức vàng bạc sáng loáng này, hai mắt cũng đã híp lại thành một cái khe nhỏ, nước miếng chảy như suối, làm ướt cả sàn nhà. Long tham tài, những lời này thật sự không sai, thật không biết chúng nó muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Lâm Bác Phàm mặc dù cũng biết những trang sức bằng vàng bạc này giá trị rất xa xỉ, bất quá hắn dù sao cũng không phải là nữ nhân, đối với mấy thứ này cũng không hiểu lắm, cho nên chỉ thu hồi tiền lại. Lười biếng liếc mắt nhìn nó một cái, nói tiền tao lấy, vàng bạc trang sức cho mày, bất quá mày không thể để cho người khác phát hiện, biết không?